nàng ở trong thư chỉ nói hai câu nói, một câu là có chuyện mời hắn hỗ trợ, một cái khác câu chính là lấy diên thọ đàn vì tạ ơn. Nàng chắc chắn Tống Vân Ca không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên Tống Vân Ca lập tức tới ngay, diên thọ đàn đối với hắn cực có tác dụng. Thiên mị Tống Vân Ca ngón út cơ nhẹ đôi lông mày, ta tinh thông chính là vọng khí thuật, có thể nhìn thấy oán khí, cho nên nha, thiên mị vẫn là ma môn cao thủ không quan trọng, mấu chốt là có hay không giết người, có hay không oán khí. Tôn Hy Khánh bị hắn giết chết. Mai Oánh giận tái mặt một chỉ vải trắng che thi thể. Tống Vân Ca liếc một chút, khẽ cười nói, Mai thập trưởng chẳng lẽ nói đùa ta? Nói đùa cái gì? Mai Oánh nhíu mày. Tống Vân Ca nói, dùng một người sống giả dạng làm người chết đến lừa gạt ta, đây cũng quá nhàm chán đi. A, các ngươi chẳng lẽ cho là hắn chết? Không chết. Mai Oánh biến sắc. Tôn Hy Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Đã không thể tin vào tai của mình, sợ là nghe nhầm, lại không dám tin tưởng hắn, sợ là không vui. Tống Vân Ca lắc đầu, cách triệt để chết kém một chút. Ngươi có thể cứu sống. Mai Oánh vội nói. Tống Vân Ca nhìn nàng một cái. Mai Oánh nói, chúng ta đã cho An Hạ Sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan đều không có cứu sống, hắn có thể cứu sống Bạch Hoan Vui một trận càng tra tấn người. Đan dược chi lực là không cứu sống hắn. Tống Vân Ca lắc đầu, cần một môn bí thuật. Mai Oánh nói, ngươi hiểu cái này bí thuật đi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cái kia còn lề mề cái gì, nhanh. Mai Oánh nói. Tống Vân Ca ngắm nghĩa lấy vải trắng, lại không động thủ, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? 29. Mai Oánh không nhịn được nói, ngươi còn muốn rông dài tới khi nào? 29 Tống Vân Ca trầm ngâm, 120 thọ tận, đó chính là còn có 91 tuổi thọ mệnh. Hắn nhìn về phía Mai Oánh, coi như thành 90 năm A. Mai Oánh khẽ cắn môi, hoán hận nói, biết, chín quả. Tống Vân Ca lộ ra hài lòng tiếu dung, không hổ là Mai cô nương, cực kỳ thông minh. Để lộ. Tôn Hy Nguyệt bước lên phía trước để lộ vải trắng, lộ ra một trường dữ tợn đáng sợ tím xanh khuôn mặt, như có một lời phẫn nộ không cam lòng không chỗ tiết. Mọi người đều lắc đầu thầm than, nổi lên thỏ tử hồ bi cảm giác, tâm tình không hiểu nặng nề không lưu loát. Tương lai mình có thể hay không kết cục như thế, có phải là tử tướng thảm hại như vậy? Tôn Hy Nguyệt nước mắt lần nữa dì rào trượt xuống, rơi trên mặt đất. Tống Vân Ca lắc nhẹ một chút tay trái. Tôn Hy Nguyệt vội vàng lui về phía sau tránh ra địa phương. Tống Vân Ca ngồi xổm Tôn Hy Khánh bên người, song trưởng ấn lên hắn tâm khẩu, phảng phất đang lục lọi cái gì, từ tim đi lên lại đến cổ đến đỉnh đầu. Lật qua. Tống Vân Ca nói. Tôn Hy Nguyệt bước lên phía trước lật qua lật lại, Tôn Hy Khánh đã người cứng ngắc, giống như tại vén một khối phiến đá. Tống Vân Ca sờ qua đỉnh đầu hắn, sau đó đến cái hốc, dọc theo cổ sống xuống đến hai chân, một tay nắm sờ một cái chân. Lại lật. Tống Vân Ca nói. Tôn Hy Nguyệt lại đem Tôn Hy Khánh lật trở về. Tống Vân Ca hai bàn tay cuối cùng tụ hợp tại Tôn Hy Khánh cái rốn vị trí, bàn tay trái dùng sức nhấn một cái, Tôn Hy Khánh lập tức thật dài bật hơi. Tống Vân Ca tay phải túm thành mỏ hạt hình. Nhẹ nhàng một mổ cái rốn. Tê phảng phất chút giận âm thanh bên trong, Tôn Hy Khánh thân thể phảng phất đang thu nhỏ, đột nhiên mà mở mắt. Hai mắt như điện quang bắn ra, thấy là Tôn Hy Nguyệt sau núi lỏng ra, thần quang dần dần nội liễm, khẽ gọi một tiếng, tiểu muội. Thanh âm khàn giọng khó nghe. Tôn Hy Nguyệt lập tức che mình môi anh đào. Không để cho mình khóc lên, nước mắt lại từng chuỗi trượt xuống trên mặt đất. Tống Vân Ca đứng dậy vỗ vỗ bàn tay, sông Mai Oánh mỉm cười, đại công cáo thành. Đám người kinh hỉ vừa sợ kỳ nhìn chằm chằm Tôn Hy Khánh nhìn. Nhìn qua Tôn Hy Khánh lại nhìn Tống Vân Ca, cảm thấy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là bí thuật gì, vậy mà có thể khiến người ta hoàng dương, khởi tử hoàn sinh. Bọn hắn đều sờ qua Tôn Hy Khánh, đã là chết đến mức không thể chết thêm, không nói đến khí tuyệt, chính là thân thể đều cứng ngắt lại. Tình hình như vậy hạ lại còn có thể phục sinh. So sinh sinh tạo hóa đan lợi hại hơn. Mai Oánh lộ ra một vòng tiếu dung, đa tạ ngươi. Tạ liền không cần Tống Vân Ca khoát khoát tay, thiên mị làm. Mai Oánh tinh xảo gương mặt trầm xuống. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, kinh lực như tơ như sợi, giả dích không dứt, như châm đồng dạng xuyên thấu tạng phủ, sát thực cổ quái. Viên phi tông âm sát thuật. Mai Oánh lạnh lùng nói, lại như mày, ngươi là truy không được tên kia đi. Trong bụng nàng thất vọng. Đã người không chết thành, vậy liền không có oán khí, không có oán khí làm sao truy tìm. Tống Vân Ca nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Tôn Hy Khánh, vị huynh đài này ở vào gần chết trạng thái, cũng ngưng tụ một chút oán khí, có thể theo cái này oán khí tìm tới hắn. Vậy liền đi đi. Mai Oánh trầm giọng nói, đuổi kịp hắn, giết chết hắn. Rất tốt. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đại công lại tại với gọi. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Mai Oánh nói. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đã mời Trương Kỳ Đồng tiến đến truy sát. Tống Vân Ca lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Mai Oánh hừ nhẹ, ngươi cũng quá cô lậu quả văn, Bạch Hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ Trương Kỳ Đồng cũng không biết. Tống Vân Ca nói, như thế nói đến, bọn hắn nhất định có thể đuổi kịp. Mai Oánh thản nhiên nói, Mịch Tung Quyết là trong thiên hạ số một số hai truy tung kỳ thuật, mà Trương Kỳ Đồng lại là tu luyện Mịch Tung Quyết kỳ tài, thanh xuất Vu Lam canh thắng Vu Lam, đã vượt qua lịch đại Trích Tinh Tông tiền bối. Nàng tiếng nói chợt rơi, tiếng bước chân vang lên. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên mặt âm trầm sải bước tiến đến, đi theo phía sau một cái mập lùn thanh niên. Mập lùn thanh niên nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mai Oánh trên mặt, lộ ra tán thưởng kinh diễm thần sắc. Mai Oánh nhíu mày nhìn về phía Lục Tranh, người đâu? Lục Tranh cười khổ, mất dấu. Mất dấu Mai Oánh ngai nuốt lấy lời này ý tứ, đại mi nhẹ trao lại, không đuổi kịp, để hắn chạy. Là. Lục Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Mai Oánh mặt ngọc trầm xuống, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lục Tranh chột dạ quét ra ánh mắt, không dám đối mặt. Luôn luôn tính tình nóng nảy Hứa Phượng Thiên cũng không khỏi câm như hến, không dám nói lời nào. Trong đại sảnh bầu không khí một chút trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, ánh mắt buông xuống. Mập lùn thanh niên lại vô cùng không để ý cười cười, to gan nhìn xem Mai Oánh, ho nhẹ một tiếng, việc này không oán ta được, Mai sư muội, là tên kia quá xảo trá. Mai Oánh thản nhiên nói, hắn như thế nào xảo trá? Trương Kỳ Đồng bị nàng thanh lanh ánh mắt chằm chằm đến rất không được tự nhiên, bĩu môi lấy đó không phục, khẽ nói, hắn dùng thế thân thuật, ta có biện pháp nào khỏi phải nói là ta, chính là đổi vệ chủ cùng quân chủ đến, cũng không có cách nào. Mai Oánh nhẹ gật đầu, nguyên lai hắn dùng thế thân thuật. Viên Phi Tông thế thân thuật Mai sư mọi người biết ta. Trương Kỳ Đồng nói, đem tự thân tinh khí thần tập trung đến một người khác trên thân, man thiên quá hải, dĩ giả loạn chân, quả nhiên là thần hồ kỳ thần. Mai Oánh thản nhiên nói, xác thực chẳng trách Trương sư huynh ngươi. Ai nghĩ đến hắn sẽ thi triển thế thân thuật đâu? Trương Kỳ Đồng lộ ra tiếu dung, gật gật đầu. Mai Oánh thản nhiên nói, là chẳng trách Trương sư huynh ngươi, ai nghĩ đến hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ ở nguyên địa, để Trương sư huynh ngươi đuổi kịp đâu. Trương Kỳ Đồng tiếu dung cứng đờ. Mai Oánh phanh vô hiên án, gào to nói, ngươi đường đường Bạch Hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ, liền cái này có thể vì. Trương Kỳ Đồng kinh ngạc, lại phẫn nộ. Mai Oánh sắc mặt lại vừa thu lại, ngữ khí nhàn nhạt, hắn phải ngoan ngoãn chờ lấy, còn cần ngươi đuổi theo. Ngươi Trương Kỳ Đồng chỉ về phía nàng, vạn không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt, quả thực chính là bá đạo không nói đạo lý. Ta cái gì ta? Mai Oánh lông mày dựng lên, mặt ngọc che đậy sát, chỉ là kiếm chủ cấp nhân vật ngươi cũng truy tung không được, chẳng những không cho là nhục, lại còn lý trực khí tráng oán cái này, oán cái kia, từ chối tắc trách, quả thực càng là vô sỉ. Mai Oánh ngươi! Trương Kỳ Đồng mặt trướng đến phát tím, phẫn nộ trừng mắt nàng, tức giận đến nói chuyện đều không lưu loát. Lục Tranh ở một bên gấp đến độ âm thầm dậm chân. Trương Kỳ Đồng là Bạch Hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ a, tương lai khó tránh khỏi còn muốn dùng đến hắn. Lần này xác thực chẳng trách hắn. Viên Phi Tông thế thân thuật thần diệu, luyện thành cũng không nhiều, không nghĩ tới cái này khu khu kiếm chủ cấp nhân vật lại luyện thành. Đây cũng là một người kỳ tài, tại như vậy kỳ tài trên tay kinh ngạc là rất bình thường, không nên như thế trách móc nặng nề. Lần này xem như đắc tội hung ác, tương lai muốn cầu hắn làm sao bây giờ? Bằng Trương Kỳ Đồng cuồng vọng tự đại tính tình, làm sao có thể đồng ý? Thập trường Lục Tranh không lo được Mai Oánh sinh khí, bận bịu ngắt lời muốn hòa hoãn một chút, lưu một điểm chỗ trống. Mai Oánh nguyết hắn một cái, không có phản ứng hắn, hướng về phía Trương Kỳ Đồng quát, ngươi cái gì ngươi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này còn chưa cút trứng. Cút! Mai Oánh, ngươi thật quá mức! Trương Kỳ Đồng hét lớn. Mai Oánh hướng ra phía ngoài chỉ, cút đi! Thập trường! Lục Tranh kiên trì kêu lên. Mai Oánh lạnh lùng trừng mắt Trương Kỳ Đồng. Tốt tốt tốt. Trương Kỳ Đồng phát ra cười lạnh một tiếng, khá lắm Mai Oánh, thật sự là kiến thức, tốt tốt tốt, về sau đừng có lại cầu đến trên đầu ta. Hán khí cực bại phôi phất ống tay háo một cái, quay người lao ra, rốt cuộc không mặt mũi ở lại đây. Ai Lục Tranh thở thật dài. Ngươi ngậm miệng. Mai Oánh liếc nhìn hắn một cái. Lục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, ngậm miệng lại. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi cười cái gì cười? Tống Vân Ca bận bịu thu liễm tiếu dung, trầm giọng nói, chửi giỏi lắm, loại người này, liền không nên nuông chiều. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mi Thanh Mục Tú Triệu Chiếu Chiếu, về sau phải nhờ vào ngươi, không chịu thua kém một chút, hảo hảo luyện. Vâng, thập trưởng. Triệu Chiếu Chiếu đê mi thuận nhãn trả lời. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca, đi thôi, truy hắn đi. Khu khu, Mai thập trưởng, mượn một bước nói chuyện. Tống Vân Ca mỉm cười. Mai Oánh nhíu mày liếc hắn một cái, khẽ nói, đi theo ta. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú ra đại sảnh, chuyển qua hai cái mặt trắng cửa, dọc theo bốn lượn đường mòn đi vào trong hậu hoa viên. Hậu hoa viên ú tĩnh vô cùng, mùi hoa nước núi. Chương 36, thả chạy. Dứt lời. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca nói, ta có năm chắc đuổi kịp hắn, 10 khỏa diên thọ đan.
Một viên.
Mai Hoánh nói.
Tống Vân Ca bật cười, lộ vẻ kinh ngạc, một viên.
Mai Hoánh gật gật đầu.
Tống Vân Ca lắc đầu, không có khả năng, 10 khỏa.
Một viên.
Mai Hoánh dựng thẳng lên một cây tiêm tiêm hành chỉ, bóng ánh ôn nhuận.
Tống Vân Ca cắn răng nói, 9 khỏa.
Một viên.
Mai Hoánh nói.
Tống Vân Ca quay người liền đi.
Mai Hoánh đợi hắn đi đến mặt trăng cửa, cây xanh che kín lại thân hình hắn lúc, thản nhiên nói, 2 viên.
Tống Vân Ca dừng lại, chậm rãi quay người lui lại 2 bước, nhìn qua, lạnh lùng nói, 8 khỏa.
Hắn nói làm tùy thời muốn quay đầu rời đi giá thức.
3 viên.
7 viên.
4 khỏa.
6 khỏa.
5 khỏa.
Tốt thôi, 5 khỏa.
Tống Vân Ca làm bất đắc dĩ hình, lắc đầu nói, hẹp hòi chi cực.
Mai Hoánh khỏe miệng hơi vện.
Tống Vân Ca nói, bất quá nói xong, đuổi tới hắn, 5 khỏa.
Nếu như giết hắn, vậy liền 10 khỏa.
Không cần ngươi giết.
Mai Hoánh khẽ nói, một mình ta là đủ.
Tống Vân Ca cười khẽ, nếu như ngươi có thể giết được hắn, như thế nào chạy trốn?
Vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc ấy còn muốn che chở đại ca.
Mai Hoánh không phục nói, nếu như không có liên lụy, hắn trốn không thoát.
Mọi thứ đều có vạn nhất, nếu như ta xuất thủ, đó chính là 10 khỏa.
10 khỏa liền 10 khỏa, chỉ có ta gọi ngươi thời điểm, ngươi mới chuẩn xuất thủ.
Không có vấn đề.
Lúc trước 9 khỏa.
Trở về cùng một chỗ cho.
Còn sợ ta quỵt nợ không thành.
Vẫn là hiện tại cho thật tốt, nhìn thấy diên thọ đan, ta sức mạnh càng đầy, làm việc càng nghiêm túc, có phải là Tống Vân Ca cười híp mắt nói.
Hắn thật đúng là sợ Mai Hoánh quỵt nợ.
Căn cứ từ mình quan sát, Mai Hoánh thật làm được việc này, một khi lại, mình cũng cầm nàng không thể làm gì.
Hừ.
Mai Hoánh xoay eo thon nhẹ nhàng mà đi.
Tống Vân Ca mỉm cười đứng tại chỗ, khoe miệng càng ngày càng vểnh lên, nhịn không được nghĩ cười ha ha, đây là thu hoạch vui sướng.
9 khỏa diên thọ đan, ngẫm lại đều hưng phấn.
Hắn tình huống hiện tại là, có tiền, nhưng mua không được diên thọ đan.
Mai Hoánh nhẹ nhàng mà đến, ôm theo nhàn nhạt mùi thơm đi tới gần, đem 3 cái bình sứ ném một cái, cho.
Tống Vân Ca màu son tay háo phất một cái, 3 con bình sứ trắng như yến non về rừng tiến vào hắn trong tay háo.
Ha ha, tốt tốt tốt.
Diên thọ đan tới tay, hắn nhịn không được phát ra cười to.
Mai Hoánh liếc xéo hắn, không nhìn nổi hắn đắc ý bộ dáng.
Trong lòng hận đến hàm răng ngứa.
Nàng cũng không biết mình tại sao lại như thế, nhìn thấy Tống Vân Ca đắc ý cao hứng, liền trong lòng khó chịu.
Tống Vân Ca xuất ra 3 con bình sứ trắng, lắc lắc đầu nói, như thế linh dược, vậy mà lấy chúng nó chứa, quả nhiên là keo kiệt hẹp hòi.
Hắn nói mở ra cái nắp, đưa chúng nó đều đổ ra.
Chẳng lẽ lại trả lại cho ngươi bình ngọc, tốt cầm đi bán bạc? Mai Hoánh cười lạnh, ngươi thật đúng là chán ghét, ta còn có thể cầm khác lừa gạt ngươi không thành.
Vẫn là ở trước mặt điểm rõ ràng tốt.
Tống Vân Ca nhìn kỹ 9 khỏa Dạ Minh Châu Linh Đan, hài lòng gật đầu, sắp xếp gọn nắp bình tiến ngực, đi, giết Thiên Mị đi.
Ngươi như truy không được, cái này 9 khỏa toàn trả lại cho ta.
Mai Hoánh khẽ nói.
Tống Vân Ca lắc đầu, đây là 2 chuyện khác nhau, cứu người là cứu người, giết người là giết người, truy tung là truy tung, có thể nào nói nhập là một, đi đi đi.
Hắn tăng tốc bước chân xuyên ra mặt trăng cửa, rời đi hậu hoa viên.
Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ.
Hai người lại tại đám người nhìn chăm chú về tới trong đại sảnh, đạp mạnh tiến đại sảnh, bước chân dừng lại.
Trương Kỳ Đồng đang đứng tại Lục Tranh bên người, chắp tay ngửa đầu nhìn trời, một phái cao ngạo hình.
Ngươi sao trở về? Mai Hoánh nhíu mày.
Trương Kỳ Đồng quay đầu nhìn qua, sáng ngời ánh mắt bắn về phía Tống Vân Ca, khẽ nói, trách không được ngươi không kiêng nể gì cả, nguyên lai là tìm tới đồng hành.
Tống Vân Ca mỉm cười, tại hạ Chu Tức Vệ Tống Vân Ca.
Nghe nói qua ngươi.
Trương Kỳ Đồng cười lạnh nói, ngươi cũng hiểu truy tung chi thuật.
Có biết một hai.
Tống Vân Ca gật đầu.
Còn có biết một hai, bất quá là nửa bình nước mà thôi, nghe đều chưa từng nghe qua ngươi hiểu truy tung thuật.
Trương Kỳ Đồng điễu môi nói, chỉ bằng ngươi, có thể phá được rơi thế thân thuật ha ha.
Hắn phát ra càn rỡ cười to, trừng mắt về phía Mai Hoánh.
Mai Hoánh, ngươi nghĩ dựa vào hắn tìm tới tên kia thật sự là nằm mơ.
Mai Hoánh thản nhiên nói, ai cho ngươi đảm lượng đối ta vung tay múa chân.
Ngươi.
Ngươi không biết nhân tâm tốt.
Trương Kỳ Đồng đụng tới nàng mát lạnh sóng mắt, trong lòng run lên, Mai Hoánh thế nhưng là tâm ngoan thủ lạc nữ nhân, vội nói, đừng bị hắn phủ.
Tống Vân Ca cười nói, dạng này thôi, Mai thập trưởng, hắn đã không tin, không bằng để hắn cũng đi theo, nhìn xem ta là thế nào đuổi tới tên kia.
Hắn, Mai Hoánh nhẹ nhàng lắc đầu nói, trừ Mịch Tung Quyết, hắn không còn gì khác.
Mai thập trưởng, như thế nào đi nữa ta cũng là cái kiếm chủ đỉnh phong, mạnh hơn hắn nhiều đi. Trương Kỳ Đồng bất mãn kêu lên, hắn bất quá vừa tấn kiếm chủ mà thôi.
Hắn nói đắc ý nhìn Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca nói,
liền không chừng còn có thể dùng đến hắn đâu.
Đúng thế đúng thế.
Trương Kỳ Đồng vội vàng gật đầu. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn Tống Vân Ca mất mặt, càng quan trọng hơn là đánh Mai Oánh mặt, để nàng đối với mình như thế làm cản, đến lúc đó nhìn nàng làm sao hối hận ảo não. Nghĩ đến cái này hắn thật hưng phấn, không kịp chờ đợi.
Tốt ta.
Mai Oánh hừ nhẹ nói, ngươi nếu không trung thực, chớ trách ta không khách khí.
Yên tâm.
Trương Kỳ Đồng ngạo nghễ nói, lại nhìn hắn bản sự a.
Lục Tranh Hứa Phượng Thiên liếc nhau, âm thầm lắc đầu.
Trương Kỳ Đồng gia hỏa này tính tình quả nhiên cổ quái, đổi một người bình thường, đã sớm tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi, lại không trèo lên cái cửa này. Nhưng Trương Kỳ Đồng ngược lại tốt, vậy mà chạy về tới, còn muốn mặt dày mày dạn cùng theo truy tung. Mai Oánh không còn phản ứng Trương Kỳ Đồng, nhìn về phía đám người, ta đuổi theo tên kia, các ngươi đều lưu tại nơi này, Lục Tranh, nơi này từ ngươi phụ trách.
Thập trưởng, đã ta không chết Tôn Hy Khánh lúc này sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, ôn quyền nói, không bằng coi như.
Hắn không phải không chạm qua khác thiên mị, nhưng cái này thiên mị phá lệ quỷ dị khó dò, quá nguy hiểm.
Ngâm miệng.
Nhất định phải giết hắn không thể.
Mai Oánh quát.
Là.
Tôn Hy Khánh bất đắc dĩ lui ra.
Mai Oánh nhìn về phía Lục Tranh.
Vâng, thập trưởng yên tâm.
Lục Tranh ôm quyền.
Đừng bị người sờ vớt tiến đến.
Vâng.
Lục Tranh trầm giọng gật đầu.
Mai Oánh nhìn về phía Mai Duệ.
Tiểu muội yên tâm, ta ở lại đây là được.
Mai Duệ nói. Hai người các ngươi cũng cẩn thận.
Tống Vân Ca đối Mai Duệ cười nói, Mai huynh yên tâm thôi, ta sẽ chiếu cố Mai thập trưởng.
Hừ.
Mai Oánh mũi ngọc tinh xảo phun ra một đạo khí lưu, người nhẹ nhàng bắt đi, như lăng ba vi bộ mà đi.
Tống Vân Ca cùng Trương Kỳ Đồng theo sát phía sau.
Mới ra đại môn, Tống Vân Ca nhân tiện nói, không phải hắn dùng thế thân thuật sao ở nơi đó biến mất.
Đi theo ta.
Trương Kỳ Đồng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn thấy Tống Vân Ca muốn hiện ra khoe cái xấu.
Thân hình hắn gia tốc. Như một con rắn sát mặt đất nhảy lên đi, linh động anh dũng, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ đi vào một gian ngoài viện.
Liền ở đây.
Trương Kỳ Đồng một chỉ viện này, người nhẹ nhàng lật tiến trong nội viện.
Trong viện ương bên cạnh cái bàn đá ngồi một người trung niên nam tử, không nhúc nhích giống như nhập định.
Tống Vân Ca liếc một chút liền biết đã chết đi.
Hắn Trương Kỳ Đồng chỉ vào trung niên nam tử này liền muốn giải thích một chút thế thân thuật chỗ huyền diệu, nói rõ vì sao mình không cách nào truy tung xuống dưới.
Tống Vân Ca khoát tay chặn lại đánh gãy hắn. Không cần nhiều lời, đi đi.
Ngươi Trương Kỳ Đồng trừng lớn mắt.
Tống Vân Ca nói, truy a.
Cái này liền đi. Trương Kỳ Đồng khẽ nói, ngươi có truy tung manh mối.
Tống Vân Ca hướng phía Mai Oánh nói, kia thiên mị ngay tại cách đó không xa, lá gan cũng không nhỏ, vậy mà không chạy.
Mai Oánh hử nhẹ một tiếng, đi.
Trương Kỳ Đồng đội nói, uy, ngươi hẳn là mù mờ a, làm sao có thể đuổi được tới.
Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời, đồng bền hướng về phía trước.
Lướt qua ba đầu đường phố. Dừng ở một tòa ngoài viện, Tống Vân Ca chỉ, chính là chỗ này.
Trương Kỳ Đồng đánh giá gian viện tử này, nhíu mày.
Viện này cùng lúc trước kia một tòa cơ hồ không khác nhau chút nào, mặc kệ là phía ngoài sư tử đá vẫn là cửa lâu đồ án, thậm chí đại môn kích thước đều giống nhau như lúc.
Cái này để người ta cảm giác cổ quái, giống như tòa viện kia bị bình di ở đây, lại hình như mình lạc đường lại đi về tới.
Mai Oánh óng ánh mặt ngọc căng cứng, thân thể lại lỏng, đại mi ở giữa loe sáng, tiểu kiếm dần dần hiện hiện. Không ngừng lưu chuyển.
Tống Vân Ca đứng tại bên người nàng, cảm giác được mênh mông bàng bạc nguyên khí dội thẳng mà xuống.
Ầm.
Mai Oánh thân hóa lưu quang, đụng nát đại môn xông vào trong viện, kiếm quang như sóng biển mãnh liệt mà ra.
Trong nội viện đang có một cái thấp bé thanh niên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, đợi kiếm quang lâm thể thời khắc, hắn một chút biến mất.
Mai Oánh quát một tiếng, đốt.
Như kinh lôi nổ vang.
Một tiếng này gào to ẩn chứa kiếm tôn nguyên khí.
Cái này thấp bé thanh niên chính là nàng muốn giết mục tiêu. Theo Tống Vân Ca quan sát, xác thực chỉ là kiếm chủ cấp độ.
Trương Kỳ Đồng lảo đảo một bước hơi kém ngã quỵ, bên tai ông tác hưởng, cảnh vật loạn lắc.
Nhưng thấp bé thanh niên thân là kiếm chủ cấp 1, vậy mà không có chút nào dị dạng, đã tiến vào vách tường biến mất không thấy gì nữa.
Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ đánh giá khu nhà nhỏ này cùng Mai Oánh, ngón út giáp chớp chớp mày kiếm.
Thiên mị võ học quả nhiên quỷ dị, như quỷ giống như mị.
Hừ.
Mai Oánh cười lạnh, lại tới đây một chiêu.
Đây là Viên Phi tông độn thuật. Quỷ dị vô cùng.
Nàng chỉ có thể đoán một kích này không có kiến công, giết Viên Phi tông cao thủ nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy liền không có cơ hội.
Bọn hắn tất chạy không thể nghi ngờ.
Tống Vân Ca hồi tưởng đến cái này thấp bé thanh niên tướng mạo, ngũ quan bằng phẳng, làn da đen, sắc thực cùng trung thổ người khác biệt.
Hắn nghe qua thiên mị đại danh, vẫn là lần đầu nhìn thấy, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng không hai.
Thấp bé gầy yếu, giống như không chịu nổi một kích, võ công lại quỷ dị.
Hắn thông qua vọng khí thuật nhìn lại, phát hiện cái này thiên mị chỗ kỳ lạ.
Bốn đạo quang hoàn bên trong, lam quang vòng phá lệ sáng tỏ, thậm chí thắng qua vệ chủ. Một cái kiếm chủ cấp thiên mị có như thế cường đại tinh thần, là thiên mị võ học bố trí, vẫn là người này thiên phú dị bẩm. Ô kỳ dị trong tiếng hô, kiếm quang như thủy ngân tả địa, ở khắp mọi nơi lấp đầy toàn bộ tiểu viện. Tống Vân Ca cùng Trương Kỳ đồng vội lui xuất viện cửa. Phàm đụng tới kiếm quang, đều vô thanh vô tức hủy diệt, bàn đá, tiểu đình, hoa cỏ, giả sơn kỳ thạch, đều bị kiếm quang xoắn nát vì bột phấn. Mai Oánh sát ý nồng đậm, muốn hủy đi hết thể lấy phá Viên Phi Tông độn thuật. Viên Phi Tông ngũ hành độn thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, thường thường Viên Phi Tông đệ tử chỉ có thể chọn một mà luyện. Độn thuật căn bản là che đậy ngũ quan, cũng không phải là thật hóa thành cây, thủy, thổ, lửa, mà là khiến tự thân khí tức cùng cây khí hậu đá lửa đều hợp là một. Viên Phi Tông mạnh nhất độn thuật chính là hư không độn, cùng hư không hợp nhất, dù cho đứng tại trước mặt cũng vô pháp phát hiện hắn. Nhưng độn thuật cũng không phải là không cách nào có thể phá, nếu như chung quanh hủy đi hết thảy, kim mộc bọt nước thổ đều hủy, liền không thể cùng nó hợp nhất mà che đậy ngũ quan. Bất quá đáng hận nhất chính là thổ độn, lại thế nào phá hư cũng phá hư không xong đại địa, chỉ có thể lấy kiếm chỉ riêng vì tài, lớn diện tích công kích, nói không chừng mèo mù đụng đến bên trên chuột chết. Mười mấy kiếm về sau, Mai Oánh mặt ngọc càng phát ra âm trầm, kiếm quang lại tăng vọt, càng phát cuồng bạo mà mau lẹ. Tống Vân Ca cất giọng nói, Mai thập trưởng, cần phải hỗ trợ. Không cần. Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca im lặng không nói một lời. Mai Oánh huy kiếm cuồng vũ, thời gian nháy mắt đem tiểu viện phá hư được sạch sẽ, thậm chí vách tường đều phá hủy, tòa này trạch viện bị ngạnh sinh sinh san thành bình địa. Mai Oánh mặt không đỏ khí không thô, nhưng mặt ngọc càng phát ra âm trầm, phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến, thấy Trương Kỳ Đồng không dám nói lời nào. Ai Tống Vân Ca thở dài một hơi, đừng uổng phí công phu, hắn đã chạy trốn. Mai Oánh sát na gần sát, bật hơi có thể nghe, mùi thơm trận trận. Nàng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, chạy. Tống Vân Ca gật đầu. Ngươi vì sao không ngăn cản? Ngươi không cần ta hỗ trợ a? Cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn chạy mất. Tống Vân Ca cười cười, không nói lời nào. Tống Vân Ca, ngươi chính là tên hỗn đản. Mai Oánh cắn hàm răng, chậm rãi phun ra mấy chữ này. Trương Kỳ Đồng dùng sức gật đầu. Cái này Tống Vân Ca quá ác, vậy mà làm ra loại sự tình này, là cái tứ linh vệ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem thiên mị chạy thoát. Chương 37, thay mặt giết. Tống Vân Ca sở lấy thon dài lông mày mỉm cười, lại muốn truy sao, Mai thập trưởng. Ngươi. Mai Oánh nết môi đỏ, lạnh lùng chừng hắn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, bằng không, Trương sư huynh ngươi theo đuổi hắn. Ta cũng sẽ không hỏng quy củ này, ngươi đón lấy việc cần làm, đương nhiên là ngươi làm đến cùng. Trương Kỳ Đồng bận bịu khoát tay. Hắn không phải là không muốn tiếp nhận, nhưng mới rồi âm thầm thi triển mịch tung quyết về sau, vậy mà không có cảm giác, vô kế khả thi. Cái này thiên mị thật là cổ quái, cùng bình thường thiên mị không giống, giống như có thể triệt để khóa kín tự thân khí tức, từ đó tránh đi mịch tung quyết truy tìm. Mai Oánh quét mắt một vòng Trương Kỳ Đồng, khẽ nói, đã như vậy, mời thôi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Cái này Trương Kỳ Đồng lộ ra lấy lòng tiếu dung, ta vẫn là có chút tác dụng. Hắn hiện tại liền muốn biết rõ ràng, Tống Vân Ca đến cùng là như thế nào đuổi tới kia thiên mị, mình vì sao đuổi không kịp. Lúc trước tưởng rằng thế thân thuật nguyên nhân, hiện tại xem ra, không hề chỉ là thế thân thuật, cái này thiên mị rất cổ quái. Nếu như có thể tìm tới phá giải thế thân thuật biện pháp, mịch tung quyết đây mới thực sự là không có địch thủ, từ đó về sau, mình liền có thể tại bạch hổ vệ bên trong đi ngang. Vì cái này dạ tâm, mất thể diện thì mất mặt, hiện tại mất mặt, tương lai đều tìm trở về. Tống Vân Ca nói, dù cho đổi tới, vẫn là đồng dạng kết quả, Mai thập trưởng, ngươi là giết không chết hắn. Mai Oánh hử lạnh một tiếng. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền truy a. Mai Oánh nết môi đỏ không nói một lời, theo Tống Vân Ca hướng phía trước, rất mau ra cửa thành phía tây đi tới một con sông lớn bên cạnh. Sông lớn cuồn cuộn, gần có 100 mét rộng, nước hoa như tuyết băng, lao nhanh gào thét, thanh thế kinh người. Bắn tung tóe giọt nước tại không trung tán thành sương mù, mông lung, rơi vào bọn hắn trên da thịt ướt át thanh lương. Chỗ ấy đâu? Tống Vân Ca chỉ sông lớn trung ương, thật đúng là sẽ tìm mát mẻ địa phương. Dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh khí tức tiết lộ. Trương Kỳ Đồng khẽ nói, tránh né truy tung chi diệu pháp. Mai Oánh nết môi đỏ, lạnh lùng trừng mắt nước sông cuồn cuộn. Mình không có khả năng đem tất cả nước đều khu trừ, không phá hết nước của hắn đột, tìm không thấy hắn, kiếm pháp uy lực mạnh hơn có làm được cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn cắn hàm răng, chậm rãi nói, Tống Vân Ca, ra tay giết hắn a. Tống Vân Ca lập tức lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy hắn như thế đắc ý, Mai Oánh nhịn không được khe nói, đừng tưởng rằng ăn chắc hắn, cẩn thận thuyền lật trong mương. Trương Kỳ Đồng nói, trốn vào trong nước, đây là chí ít tinh thông hai môn độn thuật a, gia hỏa này đúng là kỳ tài. Mai Oánh liếc xéo hắn một chút, Trương Kỳ đồng đội nói, Mai thập trưởng, ta cũng không phải cho hắn tiếp vàng, hắn lúc trước có thể trốn được, rất có thể là thổ độn, hiện tại lại nước vào, đó chính là thủy độn, thổ thủy hai độn, có phải là kỳ tài? Mặc kệ hắn có phải hay không kỳ tài, ngươi cũng là tầm thường. Mai Oánh khẽ nói. Trương Kỳ đồng lập tức mặt đỏ lên, ngươi. Mai Oánh vừa nghiêng đầu, không cùng hắn lý luận, đối Tống Vân Ca nói, hai người chúng ta liên thủ, hai viên. Vậy vẫn là ta tự mình tới a. Tống Vân Ca khẽ cười nói, Mai thập trưởng, ngươi cũng thật là hẹp hòi. Cũng vậy. Mai Oánh không cao hứng. Nàng đối người bên ngoài là hào phóng, đụng tới Tống Vân Ca như vậy hẹp hòi, muốn so hắn càng keo kiệt hơn. Tống Vân Ca trong mắt thanh quang chớp động, vẫy tay. Một đoạn cây táo nhánh bay vào tay hắn. Tống Vân Ca hơi vung tay. Cây táo nhánh siêu bắn về phía mặt sông. Hồng ảnh lóe lên, hắn như một con mẩu son tiên hạc, nhẹ nhàng giãn ra lướt đến trên nhánh cây không, chân phải co lại, chân trái đạp lên nhánh cây. Chỗ mi tâm tiểu kiếm chớp động, hắn chu bảo kề sát thân thể, dẫm lên cây táo nhánh vô thanh vô tức lướt đến trên mặt sông phương. Thanh quang liễm liễm trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái. Lao nhanh gào thét nước sông một phân thành hai, hướng hai bên xoay tròn, lộ ra đáy sông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gầy lùn thanh niên. Tống Vân Ca chân trái tại cây táo trên cành đạp một cái, cây táo nhánh ba nát vì bột phấn bay vào nước sông, trôi theo cơn sóng mà đi. Cây táo nhánh vừa vỡ, hắn tiến lên chi thế cải thành lui lại, màu son trường bảo đồng bền, hóa thành một đóa hồng vân từ từ phiêu lạc đến bờ sông. Thấp bé gầy gò thanh niên đi theo bay tới, phanh rơi xuống dưới chân hắn. Mai Oánh tay đẻ trôi kiếm nhìn chằm chằm thanh niên này. Tiết hầu chỗ một đạo tơ máu, lúc này cốt cốt tuôn ra máu tươi, nháy mắt tuôn ra một vũng lớn nhuộm đỏ nhân nhân cỏ xanh. Trương Kỳ Đồng cảm thấy rất hoang đường rất cổ quái, hoài nghi là ánh mắt của mình nhìn kém, có phải là ảo giác? Đây không có khả năng, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên giết một cái thiên mị. Thiên mị khó chơi trình độ là càng như nghĩ tượng, đối nguy hiểm cảm giác siêu nhạy cảm, muốn đánh lén gần như không có khả năng. Chỉ có thiên mị đánh lén người khác, không có người khác đánh lén thiên mị sự tình. Mà lại cái này siêu cảm giác bén nhạy tại lúc giao thủ càng khó chơi hơn, một cái sát chiêu quá khứ, chiêu thức bất kể như thế nào tinh diệu, thiên mị đều có thể thông qua cảm giác mà sớm biết nguy hiểm, sớm tránh đi. Trừ đối nguy hiểm siêu nhạy cảm, còn có quỷ dị độ thuật, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Lại thêm một tay tinh tuyệt ám sát bí thuật, không biết có bao nhiêu huyền vũ vệ cùng bạch hổ vệ chết bởi trên tay bọn họ. Trước mắt cái này chết đi ra hỏa nhất định là cái giả thiên mị, chỉ là lớn lên giống thiên mị. Hắn vốn là muốn chất vấn, nhưng sau đó nghĩ đến lúc trước mình nói, cái này thiên mị tinh thông hai môn độn thuật là một cái kỳ tài. Hiện tại lật lọng không thông báo bị Mai Oánh châm chọc nói móc thành bộ dáng gì. Trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng cảm giác. Mai Oánh cũng giống như vậy. Rõ ràng là lúc trước truy sát cái kia, nhưng vì sao mình toàn lực ứng phó không thể giết chết, Tống Vân Ca một kiếm liền giải quyết. Mình thế nhưng là kiếm tôn, Tống Vân Ca dù cũng là kiếm tôn, nhưng kiếm pháp tuyệt sẽ không vượt qua mình. Cho dù vượt qua mình, cũng không có khả năng chênh lệch to lớn như thế đi. Mình nhiều như vậy kiếm, hắn lại chỉ một kiếm. Cái này chẳng lẽ giả thiên mị? Tống Vân Ca nhẹ nhàng đạp một cước thiên mị, cười híp mắt nói, Mai thập trưởng, đại công cáo thành. Mai Oánh nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca sờ sờ mình khuôn mặt anh tuấn, cười nói, chẳng lẽ chợt phát hiện ta càng đẹp trai hơn. Mai Oánh phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng trong đầu chiếu lại lúc trước một màn. Tống Vân Ca như hạc lướt đi, mình lúc ấy quan tâm quá nặng, tâm thần toàn bộ đặt ở trên người hắn. Lúc này nhớ tới, hắn nhảy lên ra ngoài, liền giống như tan biến tại giữa thiên địa, lúc ấy là bởi vì con mắt nhìn chằm chằm, mình không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xác thực có gì đó quái lạ. Hắn có thể dễ dàng như thế giết chết kia thiên mị, tất nhiên là lừa gạt được thiên mị vượt xa bình thường trực giác nguy hiểm. Khả năng chính là bởi vì đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác, để kia thiên mị chủ quan, quá mức dựa vào cái này trực giác. Tống Vân Ca lừa gạt được hắn chi giác liền tùy tiện cẩn thân, bất ngờ không đề phòng nhất kích tất sát chi. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn thi thể, đáng tiếc vì ổn thỏa, trực tiếp giết, sợ trong nước trốn đến bỏ chạy, khó truy. Ngươi khi nào đến kiếm tôn Mai Oánh hừ nhẹ. Lúc trước thời điểm, nàng còn có thể nhìn xuống Tống Vân Ca, bởi vì chênh lệch cảnh giới chính là thân phận chênh lệch, chính là địa vị chênh lệch. Hiện tại cùng là kiếm tôn, to lớn tâm lý ưu thế một chút đánh mất, còn tốt mình là thập trưởng, hắn chỉ là cái bình thường vệ sĩ. Kiếm tôn. Tống Vân Ca ngươi là kiếm tôn Trương Kỳ Đồng kêu lên. Trương sư huynh Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, ta là kiếm tôn cứ như vậy không thể tin. Trương Kỳ Đồng kêu lên, tư chất ngươi không phải tại Thiên Nhạc Sơn kém cỏi nhất sao? Trương sư huynh ngươi không biết một cái từ gọi thâm tàng bất lộ sao? Tống Vân Ca cười nói. Ngươi cái này giấu cũng quá sâu đi, hoàn toàn là tự ngược a. Trương Kỳ Đồng đánh giá hắn như nhìn một cái hiếm lạ động vật. Làm như vậy chơi rất vui.
Rất thú vị.
Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, nói chính sự.
Hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía Mai Oánh.
Chương 38, phát tác.
Mười khỏa.
Mai Oánh khẽ nói.
Tống Vân Ca trên mặt nghiêm túc một chút biến mất, hóa thành đầy mặt tiếu dung.
Trương Kỳ Đồng nghi ngờ nhìn xem hai người, cảm thấy không hiểu đấu.
Sách trở về.
Mai Oánh liếc xéo một chút Trương Kỳ Đồng, lại liếc một chút thi thể trên đất, quay người bay đi.
Tống Vân Ca cười nói, ta đến A.
Hắn xoay người nhấc lên kia thi thể, đi theo Mai Oánh.
Trương Kỳ Đồng lộ ra nụ cười hài lòng, khó được cái này Tống Vân Ca thân là kiếm tôn lại như thế không có kiêu ngạo.
Tống Vân Ca đang đuổi bên trên Mai Oánh quá trình bên trong, thân thể che khuất Trương Kỳ Đồng ánh mắt thời khắc, đang làm bộ đổi tay thời điểm, đã sơ soạng cái này thiên mị ngực.
Tâm hắn hạ thất vọng.
Cái này thiên mị ngực chỉ có một tấm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, cứng rắn không biết ra sao chất liệu.
Mặc dù không thể thấy rõ phía trên đồ án, thông qua ngón tay xúc cảm, sau đó trong đầu trùng kiến, hẳn là âm khắc lấy một ngọn núi.
Hắn suy đoán xác nhận viên phi tông lệnh bài.
Này bài duy nhất tác dụng khả năng chính là chứng minh hắn là thiên mị viên phi tông đệ tử, có thể vì công lao bằng chứng.
Mai Oánh bỗng nhiên quay đầu.
Tống Vân Ca giật mình, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì.
Âm thầm may mắn tay mình nhanh, đã hoàn thành tìm tòi mà thu hồi, nếu không thật muốn bị nàng tại chỗ bắt được, chưa chắc có chút xấu hổ, có hại mình quang huy hình tượng.
Trên người hắn mang theo đồ tốt sao Mai Oánh rút lui cùng hắn song vai, giống như cười mà không phải cười.
Tống Vân Ca thản nhiên lắc đầu, đến ám sát có thể mang vật gì tốt, đương nhiên là thân vô trường vật, chỉ có một tấm lệnh bài.
Nói không chừng niềm tin của hắn mười phần, mang theo đồ tốt đâu, có phải là Mai Oánh cười nói tự nhiên, sán lạn như xuân hoa.
Nàng nhìn Tống Vân Ca không thu hoạch được gì, không nói ra được vui vẻ.
Tống Vân Ca bị nàng xinh đẹp tiếu dung làm cho vừa mất thần, bận điệu kéo về tinh thần, ho nhẹ một tiếng nói, có thể giết được thiên mị, cũng coi như một cái công lớn, ta đã thỏa mãn.
Mai Oánh hử một tiếng, lại không vui.
Nàng nghĩ đến Tống Vân Ca lần này, đã cầm diên thọ đan, lại có công lớn, quả nhiên là thu hoạch tràn đầy.
Trương Kỳ Đồng đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy mình giống như dư thừa, liền có thoái ý, dù sao đã không có khả năng lại có thu hoạch.
Hắn rất muốn biết rõ ràng Tống Vân Ca là như thế nào thấy rõ kia trong nước thiên mị.
Kia thiên mị khí tức hoàn toàn không có, ẩn nấp dị thường, đổi người bên ngoài là thế nào đều không thấy được, hắn lại có thể thấy rất rõ ràng.
Tống Vân Ca bỗng nhiên nhíu mày, liếc nhìn bốn phía.
Hắn ẩn ẩn cảm thấy không quá thỏa đáng, không đúng lắm.
Thu nạp hai cái hồn phách về sau hắn, tinh thần mạnh vượng, trực giác cũng nhạy cảm rất nhiều.
Hắn hai mắt thanh quang chớp động, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào bên cạnh trong rừng cây, sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát nói, cẩn thận.
Ma tôn.
Mai Oánh khẽ giật mình, lập tức bận bịu vận công.
Ba viên diên thọ đan tăng thêm một viên thanh thần đan bay ra Tống Vân Ca tay áo trái, tiến vào hắn mở ra miệng bên trong.
Chỗ mi tâm bắt đầu thoáng hiện tiểu kiếm, 30 năm tuổi thọ nháy mắt thiếu đốt, sát na liền tiến vào nửa bước kiếm thánh, dẫn hạ mênh mông nguyên khí.
Đã đột kích, vậy mình liền đến cái phản tập.
Trương Kỳ Đồng ăn ý kém rất nhiều, nghe hắn, còn không có kịp phản ứng.
Ông!
Một đạo trầm đục tại ba người bên thai nổ tung, trước mắt hết thảy đều kịch liệt lắc lư, thế giới phảng phất điên đảo.
Trương Kỳ Đồng lập tức hôn mê ngã xuống đất.
Mai Oánh phốc phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn muốn đổ, mặt ngọc đã trắng bệch như tờ giấy.
Nàng không nghĩ tới một kích này kinh người như thế.
Mình là kiếm tôn, đối phương là ma tôn, cùng cảnh giới phía dưới, ma môn âm sát chi thuật hẳn là không cách nào trọng thương chính mình.
Tống Vân Ca mềm nhũn ngã ngồi, sắc mặt trắng bệch.
Hắc!
Cười lạnh một tiếng âm thanh bên trong, một cái áo bào xám trung niên như quỷ mị phiêu cướp mà tới.
Hắn nháy mắt chống đỡ đến Tống Vân Ca trước mặt, một trưởng đánh xuống, vô thanh vô tức.
Hắn ngũ quan tuấn lãng kiên cường, hai đầu lông mày sát khí ung tùm, hiển nhiên là một cái tâm địa kiên cường, lôi lệ phong hành người.
Tống Vân Ca bên hông đột nhiên sáng lên thanh quang.
Kiếm quang cùng trưởng lực vô thanh vô tức chạm vào nhau, trường kiếm tạo nên lại không rời tay.
Ma thánh.
Tống Vân Ca khẽ nói.
Đối phương đánh chủ ý giống như hắn, một khi động thủ trước hết bước vào nửa bước ma thánh, cho nên kia một cái thiên âm giết kinh khủng như vậy, trực tiếp khiến Mai Oánh thụ thương, Trương Kỳ Đồng trọng thương hôn mê.
Mai Oánh rút kiếm ra khỏi vỏ chi ở mình lung la lung lay thân thể mềm mại, đại mi ở giữa chớp động kim cương tiểu kiếm, không kịp chi viện Tống Vân Ca.
Hảo tiểu tử.
Áo bào xám trung niên cười lạnh, trách không được có thể giết được Cửu U.
Cửu U.
Tống Vân Ca nhíu mày, giả vờ như cái gì cũng không biết mơ hồ bộ dáng.
Hắn xác định người trước mắt này chính là Chu Huyền Cơ.
Một mực đang chờ hắn, cẩn thận đề phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy.
Còn tốt mình sớm bước vào kiếm tôn cảnh, chẳng những không cần bảo mệnh, còn có hy vọng giết chết Chu Huyền Cơ, giải quyết triệt để hậu hoạn.
Áo bào xám trung niên lạnh lùng nói, chết trong tay ngươi cái kia ma chủ.
Ngươi là hắn?
Sư phụ.
Muốn báo thù cho hắn? Tống Vân Ca giật mình nói, làm gì nghĩ như vậy không ra, tự tìm đường chết, đồ đệ chết liền chết, ngươi nên hảo hảo còn sống, rời xa Đại La Thành.
Chu Huyền Cơ hừ nhẹ, hảo tiểu tử, cuồng cực kỳ.
Mai Oánh nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao đông nhiên không đánh, dừng lại rông dài.
Tống Vân Ca cùng Chu Huyền Cơ riêng phần mình đánh lấy bản tính.
Tống Vân Ca tay trái chậm rãi bỏ lên trên tơ máu, một đạo quấn quanh cánh tay hắn.
Chu Huyền Cơ tay háo phải nhẹ nhàng chập trùng, giống như có gió đang hướng trong tay háo thổi, động tĩnh cực nhỏ nhưng không giấu giếm được Tống Vân Ca mắt.
Hai người riêng phần mình nổi lên tất sát nhất kích.
Tống Vân Ca biết Chu Huyền Cơ tại vận chuyển thiên tàn trường, uy lực kinh người, Chu Cửu Vũ cũng không thể luyện thành một trường này.
Chu Cửu Vũ khổ luyện thật lâu vẫn là không có luyện thành.
Tống Vân Ca nói, ngươi đổ nhi giết Chu Tức Vệ, tự tìm đường chết, đã ta không giết hắn, cũng có người khác giết hắn.
Cửu Vũ sẽ không vô duyên vô cớ giết người.
Chu Huyền Cơ chậm rãi nói, hắn là một cái hảo hài tử, không đáng chết.
Tống Vân Ca nói, giết Chu Tức Vệ, còn nói không đáng chết, cũng liền các ngươi người trong ma môn nghĩ như vậy.
Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, muốn chết.
Chu Huyền Cơ lóe lên đến Mai Oánh trước mặt, một trưởng gỗ hạ.
Tống Vân Ca lập tức quát, hèn hạ.
Hắn Chu Bảo phân phật, như một con đỏ ưng lướt về phía Chu Huyền Cơ, rất kiếm đâm phía sau lưng.
Hắc.
Chu Huyền Cơ cười khẽ, như quỷ mị lóe lên, nháy mắt đến Tống Vân Ca sau lưng, tay phải vỗ nhẹ hắn phía sau lưng.
Một bước này chính là toái hư bộ tầng thứ hai.
Chu Cửu U phá hư bộ chỉ luyện đến tầng thứ nhất, cực thiện tá lực, không tới tầng thứ hai này, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai.
Toái hư bộ luyện đến tầng thứ hai, nhanh như quỷ mị, khó lòng phong bị, mới chính thức trở nên đáng sợ đáng sợ.
Tống Vân Ca dường như không thể nào chi giác, để Chu Huyền Cơ thầm than một hơi.
Rốt cục muốn thay Cửu U báo thủ.
Mai Oánh trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn xem Tống Vân Ca cũng không quay đầu lại. Tay trái về sau quét ngang vạch, giống như đã sớm chờ ở nơi đó.
Cái này vạch một cái không cho người ta đột ngột cảm giác, ngược lại rất thong dong.
Chu Huyền Cơ hết lần này tới lần khác tránh không kịp, cả hai áp sát quá gần, mà lại hắn không nghĩ tới một kiếm này quỷ dị như thế kỳ tuyệt.
Một kiếm này vừa lúc là hắn trưởng lực thúc đến cực hạn, tất cả lực lượng đều khuynh tiết tại một trường này, quanh thân trống rỗng, bất lực cưỡng ép cải biến trường thế.
Hắn có thể làm được chỉ là mạnh quay thân thể, muốn tránh đi chỗ chí mạng.
Suy.
Đoạn kiếm xẹt qua hắn nửa người, từ trái tim đến xương sườn, cùng Chu Cửu Vũ lúc trước thương thế đồng dạng.
Chu Huyền Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ.
Sau một khắc xuất hiện tại Trương Kỳ Đồng trước người.
Lúc này Trương Kỳ Đồng vừa lúc mở mắt ra, nhìn thấy hắn năm ngón tay xuề ra hướng đỉnh đầu của mình lấy xuống.
Hắn liều mạng vận công tránh né, nhưng mềm nhũn không lấy sức nổi, ngũ tạng lục phủ không một không thương.
Phẫn nộ không cam lòng nhìn xem năm tấm rơi xuống.
Chương 39, hiếu thắng.
Bên hông đống nhiên truyền đến to lớn kéo lực, trước mắt cảnh vật biến đổi, hắn phát hiện mình bị Tống Vân Ca kéo ra ngoài một trượng, tránh đi một trường này.
Đáng chết.
Chu Huyền Cơ hừ lạnh.
Trọng thương lúc thôi động thoái hư bộ là cực lớn gánh vác, vốn là nghĩ có huyết khí bổ sung, nháy mắt liền có thể khôi phục.
Thật không nghĩ đến bị Tống Vân Ca khám phá, sớm một bước.
Nếu như không phải sớm một bước, bằng khinh công của hắn, sao có thể nhanh hơn được mình thoái hư bộ.
Động thủ thời khắc, hắn luôn có bó tay bó chân cảm giác, khắp nơi không thuận.
Cái này Tống Vân Ca giống như có thể khám phá ý nghĩ của mình, liệu tại tiên cơ, vượt lên trước một bước, dĩ giật đãi lao, rõ ràng võ công không bằng mình, vậy mà chế trụ mình.
Hắn trở thành ma tôn đến nay, cùng người động thủ còn không có như thế biệt khuất qua, khuôn mặt bất chi bất giác đỏ lên, phẫn nộ cùng sát cơ dần dần sôi trào.
Hắn hai mắt huyết hồng, như muốn phệ nhân, nguyên bản tuấn giật tướng mạo một chút trở nên hung tàn dữ tợn đáng sợ.
Trương Kỳ Đồng tự hỏi cũng là nhân vật to gan lớn mật. Nhưng nhìn đến Chu Huyền Cơ bộ dáng này cũng không khỏi run sợ, toàn thân hiện lạnh.
Tống Vân Ca trên mặt mang mỉm cười, như vậy trọng thương, không thể thôn phệ bổ sung, ngươi có thể chống bao lâu?
Tống Vân Ca, ta xem nhẹ ngươi.
Chu Huyền Cơ lạnh lùng nói, bất quá ngươi ngăn không được ta.
Tống Vân Ca gật gật đầu, ngươi có thể bỏ trốn mất dạng, ta là ngăn không được, bất quá nha, ngươi có thể trốn được chúng ta Đại La Thành truy sát.
Chu Huyền Cơ khinh thường, các ngươi Đại La Thành cũng liền tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên tàng rỡ. Muốn đuổi theo giết bản tôn, ý nghĩ hao huyền.
Tống Vân Ca nói, theo ta thấy, ngươi bây giờ tốt nhất đảm mệnh, thương thế nặng hơn nữa, chỉ sợ chưa hẳn trốn được.
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một đâm.
Chu Huyền Cơ lóe lên đến ngoài mười trượng, như chim sợ cánh cong.
Ha ha, Tống Vân Ca cười to.
Chu Huyền Cơ biết mình bị trêu đùa, sắc mặt trướng đến phát tím, hai mắt hơn đỏ, hàn quang bắn ra.
Mai Oánh thấy thẳng lắc đầu.
Cái này Tống Vân Ca cũng thật là cuồng, vậy mà đi trêu đùa một cái ma tôn. Mà lại là dùng bí pháp bước vào nửa bước ma thánh ma tôn, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha.
tuy nói hắn đây là muốn phòng ngừa Chu Huyền Cơ đào tẩu, cố ý khích giận hắn, để thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng lão gia hỏa này không dễ dàng như vậy mắc lừa, tất cả phẫn nộ đều sẽ hóa thành sát ý ẩn núp đi, chờ đợi lần tiếp theo nhất kích tất sát. Tống Vân Ca cười to, dọa sợ đi ha ha. Tống Vân Ca Chu Huyền Cơ chậm rãi nói, ta biết ngươi bằng hữu tốt nhất là Phùng Tấn, còn có Dương Vân Nhạn, ta sẽ từng bước đem bọn hắn thôn phệ thành khô lâu, lại giết ngươi. Tống Vân Ca mặt không đổi sắc, nói như vậy, ngươi hôm nay là trốn định, không dám giết ta. Ta trước bỏ qua cho ngươi, chờ ngươi khóc cầu ta. Chu Huyền Cơ ôm ngực, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Hắn giả vờ như càng phát ra suy yếu, kỳ thật lại tại thôi động đại ma thiên tế nguyên thuật đến khôi phục nhanh hơn. Hắn muốn cố ý giả vờ như muốn chạy trốn, vô tâm ham chiến, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị cho Tống Vân Ca một kích chí mạng. Tống Vân Ca nếu như không biết đại ma thiên tế nguyên thuật thần diệu, khó tránh khỏi sẽ bị hắn lừa qua đi, nhưng biết đại ma thiên tế nguyên thuật thần diệu, một chút liền đoán được hắn tâm tư. Tống Vân Ca dự định tương kế tự kế, cố ý giả vờ như đắc ý quên hình, tại đắc ý nhất thời điểm, đó chính là Chu Huyền Cơ một kích chí mạng thời điểm, lúc này cho Chu Huyền Cơ một kích chí mạng. Công kích mạnh nhất thời điểm, cũng là phòng thủ thời khắc yếu đuối nhất. Hai người nhìn như nói không có dinh dưỡng, lại là tại lẫn nhau lừa bịp, bố trí cạm bẫy dụ đối phương mắc lừa. Tống Vân Ca bỗng nhiên nhẹ nhàng một đâm, cười ha ha. Chu Huyền Cơ như chim sợ cành cong vừa lui. Ha ha, Tống Vân Ca phình bụng cười to, lại bị lừa đi. Thừa dịp Tống Vân Ca nhấc ngửa mặt lên trời cười to thời khắc, Chu Huyền Cơ lóe lên biến mất, nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Tống Vân Ca lui lại đồng thời về sau một đâm. Đáng chết. Chu Huyền Cơ tức giận hừ lấy hoành chuyển, lần này lại lưu tâm mắt, phòng ngừa hắn một kiếm này. Tống Vân Ca thuận thế một vòng. Cái này một vòng như nước chảy mây trôi, vừa lúc đuổi kịp Chu Huyền Cơ, lần nữa mở ra nhận xương sườn của hắn cùng tim. Vết thương cũ chưa lành, mới tổn thương lại thêm. Chu Huyền Cơ che tim lui lại, sắc mặt âm trầm như sắt, hai mắt hàn quang như thực chất, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tay phải dựng vào Trương Kỳ Đồng bả vai, tùy thời chuẩn bị né tránh, cắt đứt Chu Huyền Cơ thôn vệ huyết nhục lấy tăng tốc thương thế cơ hội. Vẫn là đào mệnh đi thôi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, cơ hội khó được. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Chu Huyền Cơ chơi liều phát tác, không phải giết Tống Vân Ca không thể. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu. Này mới đúng mà, sợ hắn nhất đào mệnh, không giết người liền không có oán khí tia tương liên, một khi chạy trốn căn bản đuổi không kịp. Hắn đột nhiên nhoáng một cái. Trương Kỳ Đồng cảm giác cán lấy bờ vai của mình một chút nặng nề, chẳng khác nào một ngọn núi áp xuống tới. Hắn bận bịu quay đầu nhìn. Tống Vân Ca thất thần, tựa hồ lâm vào trong hoảng hốt. Trương Kỳ Đồng lập tức cảm thấy không ổn, bận bịu quay đầu lo lắng nhìn về phía Mai Hoánh. Mai Hoánh vẫn đứng ở một bên quan chiến, nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động, hấp thu chém giết kinh nghiệm. Nàng cực kỳ thông minh, ẩn ẩn đoán được Tống Vân Ca thủ đoạn. Nàng đang ngồi cảm thán tinh diệu, chợt phát hiện Tống Vân Ca không ổn. Không giống như là cố ý trang. Chu Huyền Cơ lại kinh nghi bất định, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Bị Tống Vân Ca tính toán hai lần về sau, tâm hắn hạ cực kỳ kiên kỵ, không có vọng động. Cái này cho Mai Hoánh phản ứng thời cơ. Nàng nhẹ nhàng cướp đến Tống Vân Ca trước người, giơ kiếm đem hai người bảo hộ ở sau lưng, có chút hưng phấn đối mặt Chu Huyền Cơ. Lần trước là ba người tập sát ma tôn, mình cùng Trác Tiểu Huyền phụ trách kiềm chế, Tống Vân Ca hạ sát thủ. Lần này mình bước vào kiếm tôn, một mình ứng đối ma tôn. Nhìn có thể hay không giết chết hắn. Chu Huyền Cơ nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thầm kêu không ổn. Rốt cục phát tác, như uống rượu say choáng váng. Lần trước vạn hồn luyện thần phù thôn phệ hồn phách dẫn đến u ám về sau, hắn đã tìm kiếm ứng đối chi pháp, mua thanh thần đan, có thể để thần tỉnh não, để chấn tinh thần. Ăn vào thanh thần đan về sau, một ngày một đêm không buồn ngủ. Đáng tiếc hiện tại xem ra, thanh thần đan cũng vô pháp khắc chế thôn phệ hồn phách đưa đến u ám. Ha 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 ha, Chu Huyền Cơ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn ra Tống Vân Ca không phải làm bộ, là thật gặp được phiền phức, có thể là vết thương cũ tái phát. Đây chính là cơ hội trời cho. Trương Kỳ Đồng thấp giọng nói, Mai thập trưởng, chúng ta vẫn là chạy đi. Mai Hoánh thản nhiên nói, hắn là kiếm tôn, ta cũng là kiếm tôn. Nàng cùng Tống Vân Ca lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tống Vân Ca chỉ là hèn mọn nhất kiếm sĩ, không chỉ có võ công yếu, tại Thiên Nhạc Sơn cùng Chu Tức Vệ địa vị cũng thấp. Mà nàng đã là thiên chi kiêu nữ, là kiếm chủ đỉnh phong lại là thập trưởng, cả hai ngày đêm khác biệt. Tống Vân Ca biểu hiện ra khí thế nhưng thật giống như trái ngược, trêu đến nàng cực bất mãn, vẫn muốn triệt để áp đảo hắn. Nhưng mỗi lần đều là Tống Vân Ca chiếm thượng phong, để nàng càng phát ra không cam lòng, lòng háo thắng càng ngày càng mạnh. Trương Kỳ Đồng lo lắng nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca hơi hít mắt, phảng phất ngủ mất, toàn thân trọng lượng toàn ép ở trên người hắn. Hắn cảm giác như thua một ngọn núi, hiếu kỳ Tống Vân ca tại sao lại nặng như vậy.
Ha ha,
trời cũng giúp ta. Chu Huyền Cơ thống khoái cười to, nhìn xem buông xuống tầm mắt, lung la lung lay đứng không vững Tống Vân ca, chết đi cho ta. Mai Oánh đôi mắt sáng chớp động dạng rỡ quang hoa, vô lượng như hải thôi động. Vô lượng như hải đại giới không nhỏ, về sau nửa tháng mình khỏi phải nghĩ đến lại vận công động thủ. Lần trước thôi động vô lượng như hải có thể cấp tốc khôi phục, là bởi vì tiến vào kiếm tôn cảnh giới, lần này là không thể nào.
Chết ta.
Chu Huyền Cơ như quỷ mị lóe lên, đã đến Mai Oánh sau lưng, xuất trưởng đánh về phía Tống Vân ca. Ông kiếm quang lập tức tăng vọt, đầy trời sáng như tuyết quang hoa bao phủ Tống Vân ca ba người.
Chương 40, đâm tâm.
Chu Huyền Cơ mười ngón như phát dây cung, bắn ra từng đạo chỉ lực cùng thân kiếm chạm vào nhau, có thể chỉ lực lại không phá nổi kiếm quang. Mai Oánh căn cơ thâm hậu, dù không có bước vào kiếm tôn đỉnh phong, nhưng cũng là nửa bước kiếm thánh, nguyên khí tinh thuần không kém hơn Chu Huyền Cơ. Chỉ lực cùng kiếm khí chạm vào nhau không ngớt, vô thanh vô tức.
Tốt, có chút bản sự.
Chu Huyền Cơ cười khẽ, đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Trương Kỳ Đồng nhìn xem đầy trời kiếm quang, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Còn tốt còn tốt, Mai Oánh quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là vô lượng hải thanh niên đệ nhất kỳ tài.
Hắn cố gắng chống đỡ Tống Vân ca, không cho Tống Vân ca đổ xuống.
Hắn tự đại tự phụ, miệng không nhường người, thế nhưng sẽ không lấy oán trả ơn.
Hắn hiểu được lúc trước không phải Tống Vân ca cứu rút, chính hắn sớm bị cái này mà tôn thôn vệ thành khô lâu.
Mai Oánh kiếm quang chậm rãi co vào, càng phát ra cô đọng.
Hắc. Chu Huyền Cơ lắc đầu nói, kiếm tôn cùng kiếm tôn là khác biệt, ngươi cùng Tống Vân ca khác biệt.
Vậy liền thử nhìn một chút.
Mai Oánh hừ lạnh.
Nàng nhất không nghe được cái này.
Chu Huyền Cơ bỗng nhiên một trường chậm chạp đánh ra, phảng phất không lưu loát vô cùng, cánh tay giống như trở nên cứng ngắc mà vụ về.
Một trường này nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh vô luân.
Khắp thiên kiếm chỉ riêng một chút tiêu tán.
Mai Oánh trường kiếm rung động không ngừng, muốn tránh thoát nàng ngọc thủ.
Nàng cắn chặt môi đỏ, sắc mặt tái nhợt.
Không nghĩ tới lao ra hỏa này trường lực mạnh mẽ như thế, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tuôn đi qua, mình tựa như sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con.
Nàng âm thầm hối hận, mình còn chưa đủ nhẫn tâm.
Tính toán của mình là tiêu hao một phen cái này lão ma đầu, khiến cho thương thế tăng thêm, sau đó mình lại thi triển bí thuật nhất kích tất sát. Hiện tại thi triển bí thuật không có nhất kích tất sát nắm chắc, quá mức mạo hiểm.
Vạn không nghĩ tới lão gia hỏa này trúng hai kiếm, còn sinh long hoặc hổ, thương thế chẳng những không có theo chém giết mà tăng thêm, ngược lại khôi phục rất nhiều.
Càng không có nghĩ tới cái này lão ma đầu mạo hiểm như vậy, được ăn cả ngã về không, vượt lên trước thi triển như vậy bí thuật.
Một kích này không thể đánh bại mình, hắn liền bất lực phản kháng mà khoanh tay chịu chết.
Nàng dù sao không phải người trong ma môn, không hoàn toàn hiểu rõ đại ma thiên tế nguyên thuật, vẹn vẹn biết đại ma thiên tế nguyên thuật như vô lượng như hải có thể vượt qua cảnh giới, không biết đại ma thiên tế nguyên thuật còn có thể thiêu đốt thọ nguyên gia tốc chữa thương.
Coi là Chu Huyền Cơ trọng thương về sau, không thể thôn phệ người khác bổ sung huyết khí, cho nên không cách nào khôi phục thương thế.
Người trong ma môn thương thế khôi phục được nhanh. Mọi người đều tưởng rằng ma công thôn vệ bổ sung huyết khí bố trí, mà không biết có đại ma thiên tế nguyên thuật hiệu quả.
Ha 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 ha, Chu Huyền Cơ cười lớn xuất trưởng, trưởng lực dù yếu, lại ép tới Mai Oánh thở không nổi.
Lực lượng cùng bạo tại trong cơ thể nàng loạn thoan.
Nàng một bên thôi động nguyên khí khu trục, một bên khánh đối Chu Huyền Cơ trưởng lực, lập tức phí sức phi thường.
Nhưng lại không thể lui lại, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mất một lúc đã thụ thường, khí lực càng ngày càng yếu.
Trương Kỳ Đồng thấp giọng nói, Mai thập trưởng, chạy đi.
Ngậm miệng.
Mai Oánh quát.
Ngực nàng phiền úc, đống nhiên phốc phun ra một đạo huyết tiễn.
Một ngụm huyết tiễn phun ra về sau, trừ miệng đầy dỉ sắt vị bên ngoài, toàn thân một chút nhẹ nhõm rất nhiều, ngực thông suốt.
Thân thể trống rỗng, mềm nhũn, tay phải trường kiếm một chút trở nên nặng nề mấy chục lần, cơ hồ cầm không được.
Chạy đi chạy đi.
Trương Kỳ Đồng vội vàng kêu lên.
Mai Oánh huy trưởng lúc oán hận nói, chạy thế nào chạy qua mà.
Người câm miệng cho ta.
Ha ha, Chu Huyền Cơ thoải mái cười to, song trưởng như siêu vẹo hồ điệp, nhẹ nhàng linh động, lại khiến người ta hoa mắt.
Cùng Tống Vân ca động thủ biệt khuất cùng phiền muộn một chút phát tiết ra ngoài, không nói được thư giãn thích ý, linh động tự nhiên.
Mai Oánh một mực buông xuống trường kiếm chợt đâm ra.
Một kiếm này đột ngột mà cực nhanh.
Nhưng Chu Huyền Cơ một mực tại đề phòng một kiếm này, nhẹ nhõm tránh đi.
Phúc!
Mai Oánh lại phun một ngụm máu.
Nàng rốt cuộc ép không được Chu Huyền Cơ ma tức.
Ma tức kỳ dị mà bá đạo. Giống nhau cảnh giới vốn là vượt trên lục đại tông nguyên khí, lại bị Chu Huyền Cơ chiếm được tiên cơ mà trọng thương, càng không thể tiếp tục được nữa.
Lúc trước một kiếm kia đã là nổi lên dư dung ra sức một kích.
Mai Oánh trong lòng phẫn nộ như liệt diễm, là đối quyết sách của mình sai lầm mà bất mãn mà phẫn nộ.
Nếu như vượt lên trước một bước phát động, hiện tại kết cục khả năng liền khác biệt.
Tống Vân Ca có thể đem một cái hoàn hảo ma tôn đánh thành trọng thương, mà mình ngược lại còn không đánh lại một cái trọng thương ma tôn. Mình cùng Tống Vân Ca chênh lệch có như thế lớn. Nàng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong lòng phẫn nộ mà bi thương, biết hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới sẽ cùng Tống Vân Ca chết cùng một chỗ, thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ha ha! Chu Huyền Cơ cười lớn đột nhiên lấy tay, nhanh như quỷ mị. Năm ngón tay xuề ra, một chút liền muốn bắt lấy Mai Hoánh chán. A! Trương Kỳ Đồng kinh hô một tiếng, đột nhiên đẩy Mai Hoánh. Mai Hoánh lảo đảo một bước, khó khăn lắm tránh đi một chảo này. Hắc! Chu Huyền Cơ cười lạnh, thuận thế bắt lấy Trương Kỳ Đồng đầu. Trương Kỳ Đồng lập tức cứng đờ. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức chút xuống, mình toàn thân mềm nhũn như túy, một tia khí lực cũng không sử ra được. Chu Huyền Cơ tay trái bắt hắn lại đầu đồng thời, tay phải cũng đột nhiên tìm tòi, thừa dịp Mai Hoánh lảo đảo chưa ổn, cũng bắt lấy nàng chán. Ha ha! Chu Huyền Cơ cất tiếng cười to, đi lên nhấc lên Trương Kỳ Đồng. Mình trung quy là đại hoạch toàn thắng, thôn phệ hai người huyết khí, lại giết Tống Vân Ca dễ như trở bàn tay. Bất quá vẫn là phải thừa dịp lấy hắn còn không có thanh tỉnh tranh thủ thời gian giết. A! Trương Kỳ Đồng mạnh mẽ âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Đầu hắn bị đi lên sách, thân thể lại bị Tống Vân Ca thiên quân tay ngăn chặn, cổ lần này hơi kém kéo đứt. Chu Huyền Cơ khẽ giật mình. Mai Hoánh đôi mắt sáng nhắm lại, đồng nhiên một chút bình tĩnh. Gấp nghĩ phương pháp thoát thân. Xét đến cùng mình vẫn là thụ Tống Vân Ca ảnh hưởng, không nên có nặng như vậy thắng bại tâm, có nhiều như vậy tạp niệm, đây cũng không phải là vô lượng hải thanh niên đệ nhất cao thủ phong phạm. Mình hẳn là kiên định tín niệm, không vì ngoại vật mà thay đổi, không bị Tống Vân Ca ảnh hưởng, làm mình thuận tiện. Như thế nào mới có thể thoát thân, rất nhiều trong bí thuật, còn giống như không có một môn có thể khắc chế ma công thôn phệ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển một chiêu kia, Ngọc Thạch Câu Phần. Thật là uy phong. Tống Vân Ca buông xuống tầm mắt đống nhiên lật một cái, hướng phía Chu Huyền Cơ cười một tiếng. Chu Huyền Cơ lập tức giật mình. Tống Vân Ca hai mắt bắn ra hai sợi tinh mang, như hai viên ngân châm. Chu Huyền Cơ lập tức cứng đờ. Xuy. Tống Vân Ca tay trái nhẹ nhàng một đâm, đoạn kiếm liền đâm vào hắn mi tâm, sau đó rút kiếm, thuận thế đạp một cước. Ẩm. Chu Huyền Cơ bay đến không trung lăn lộn, cuối cùng trùng điệp đụng vào một gốc cây táo, treo ở cây táo bên trên không rơi. Trương Kỳ Đồng cùng Mai Hoánh mềm nhũn đổ xuống. Tống Vân Ca Chu Bảo tay háo dài phất một cái. Hai người nửa ngược lại thân thể huyền không hiện lên, chậm rãi xoay tròn 90 độ, hai chân chậm rãi dẫm lên trên mặt đất. Cảm ơn trời đất, Tống sư đệ ngươi rốt cục tỉnh. Trương Kỳ Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Mai Hoánh ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ôm một cái quyển. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, Mai cô nương, cảm ơn ta có thể, nhưng chúng ta đừng đến hư a. Mai Hoánh phức tạp tâm tư lập tức biến mất không còn một mảnh, tức giận, chỉ có cái này. Quá keo kiệt. Tống Vân Ca lắc đầu, ân cứu mạng nha. Mai Hoánh không đáp cái này một gốc dạ, nhìn về phía đã khí tuyệt mà chết, hai mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc Chu Huyền Cơ. Tống Vân Ca, nói thật, sắc thực bội phục ngươi, hảo thủ đoạn. Cái này Chu Huyền Cơ khó chơi vượt quá tưởng tượng, đổi lại mình, cuối cùng tất bị hắn giết chết. Lúc trước vẹn vẹn mình hai cái kiếm chủ một cái kiếm sĩ liền vây giết một cái ma tôn. Liền thản nhiên sinh ra một loại cảm giác, ma tôn cũng bất quá như thế. Lại tại mới biết được mình ý nghĩ buồn cười biết bao, ma tôn chính là ma tôn, không dễ dàng như vậy đối phó. Thừa nhận Tống Vân Ca lợi hại, yên tâm bình cảnh, mới có thể tâm vô tạp niệm siêu việt hắn. Lúc trước là coi Tống Vân Ca là thành may mắn ra hỏa, trộm đi đến trước mặt mình, cho nên không phục nghĩa vượt qua đi, hiện tại là coi Tống Vân Ca là thành một ngọn núi, muốn vượt qua hắn. Đồng dạng là tranh cường hào thắng, tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Khó phân tạp niệm một chút thanh trừ, ngược lại động lực mười phần. Tống Vân Ca ha ha cười nói, may mắn. Rồi trá. Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ. Tống Vân Ca rút ra tuyết khăn đưa cho nàng, chỉ mình khỏe miệng. Mai Hoánh khoát tay cự tuyệt, từ tay hào rút ra chính mình tuyết khăn nhẹ lau khỏe miệng. Trương Kỳ Đồng vội vàng dùng lực gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Tống Vân Ca lời này quá rối trá, cái này rõ ràng là cứng rắn giết, sao nói thành may mắn. Tống Vân Ca cái này kiếm tôn nhưng quá lợi hại, mở rộng tầm mắt. Tống Vân Ca nói, đây là nói thật, lần này thật quá may mắn. Còn tốt thanh thần đan phát huy diệu hiệu, nếu như không thấy hiệu quả, nếu như mình muộn tỉnh hoặc là không có tỉnh, kia hết thể đều đừng, đây không phải vận khí cái gì là vận khí. Mà lại hắn có thể như thế nhẹ nhõm giết Chu Huyền Cơ, là bởi vì được Chu Cửu U ký ức, đối Chu Huyền Cơ hiểu rõ cực sâu, biết người biết ta. Đổi một cái ma tôn, mình đối phó liền không dễ dàng như vậy, phải bỏ ra càng lớn đại giới. Cho nên hắn đối Mai Hoánh cũng sẽ không khinh thị. Ngược lại rất bội phục, đổi một cái vừa bước vào kiếm tôn, đối phó ma tôn, không có mấy hiệp đã chết, tuyệt không kiên trì được lâu như vậy. Ngươi vừa rồi kia một chút là cái gì kỳ công? Mai Oánh nghiêng đầu nhìn hắn.
Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, cái gì kỳ công không kỳ công, vẫn là tranh thủ thời gian kiểm tra trên người hắn có vật gì tốt quan trọng.
Chương 41, thần châm.
Hừ. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Nàng có thể kết luận cái nhìn kia có khác huyền diệu. Nếu không Chu Huyền Cơ sẽ không cương kia một chút, sẽ không tùy ý đoạn kiếm đâm trúng mi tâm. Đừng nói là Chu Huyền Cơ, chính là trọng thương vô lực mình, cũng sẽ tại mũi kiếm tới gần lúc xê dịch đầu né tránh.
Tống Vân Ca nói, tranh thủ thời gian chữa thương quan trọng, Trương Sư Huynh, ngươi có gấp hay không?
Không chết được.
Trương Kỳ Đồng lắc đầu, ôm một cái quyền, Tống Sư Đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.
Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tuyệt sẽ không quên đại ân, nhất là ân cứu mạng.
Tống Vân Ca khoát khoát tay, thiện tay mà làm.
Hắn đối Trương Kỳ Đồng không sợ cầu, cho nên lộ ra phá lệ hào phóng, đối Mai Oánh thì lại khác, vẫn là đáp lại diên thọ đàn tốt nhất.
Mai Oánh lại không đề cập tới cái này, ho nhẹ một tiếng nói, là nên trở về đi chữa thương, đi thôi.
Nàng đã ăn vào sinh sinh tạo hóa đan, thân thể lại suy yếu vô cùng, Tống Vân Ca cũng làm thụ thương hình. Chỉ có Trương Kỳ Đồng một tay nhấc một bộ thi thể về thành.
Tống Vân Ca trực tiếp cáo từ rời đi.
Mai Oánh trở lại thập trưởng phủ thời điểm, đám người bận bịu vây quanh, nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể không rời mắt.
Thập trưởng,
thập trưởng,
thập trưởng.
Đám người lao nhao, hiếu kỳ vô cùng.
Trương Kỳ Đồng lại khôi phục bình thường tính tình, ngạo nghễ liếc xéo bọn hắn, như cúi nhìn con kiến.
Được rồi, Trương Kỳ Đồng, không còn việc của ngươi.
Mai Oánh khoát khoát tay đuổi hắn đi.
Trương Kỳ Đồng ôm một cái quyền, dù sao Mai Oánh là cứu mình, phấn đấu quên mình ngăn trở Chu Huyền Cơ.
Về phần bọn gia hỏa này, bỏ qua kịch liệt như vậy kinh người chém giết, đáng thương.
Trong lòng của hắn cảm giác ưu việt mười phần, ngạo nghễ liếc một chút đám người, sải bước dâng chào mà đi.
Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, Tôn Hy Khánh, các ngươi mang theo hai cái này đi vệ chủ phủ báo công thôi, một cái thiên mị, một cái ma tôn, chính là lúc trước cái kia ma chủ sư phụ Chu Huyền Cơ.
Đều nhớ đến Tống Vân Ca trên thân.
Mai Oánh thản nhiên nói.
Tống Vân Ca Lục Tranh khẽ giật mình.
Mai Duệ mừng rỡ, ấn lên ghế bành tay vịn nghiêng về phía trước thân thể.
Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, ta không muốn nhiều lời, tất cả giải tán đi.
Tôn Hy Khánh, ngươi đại thù được báo, ghi nhớ cái này giáo huấn, đừng có lại lô mãng như vậy, xem muội muội ngươi thương tâm thành hình dáng ra sao.
Vâng, thập trưởng.
Tôn Hy Khánh hổ thẹn cúi đầu.
Hy Nguyệt, ngươi đi theo ta.
Mai Oánh nói.
Nàng quay người ra đại sảnh, đến hậu viện phòng ngủ mình, lấy 10 khỏa diên thọ đang cất vào một cái tịnh thủy bình, che lại cái nắp đưa cho Tôn Hy Nguyệt, đưa cho Tống Vân Ca.
Vâng.
Tôn Hy Nguyệt hai tay tiếp nhận, không có hỏi nhiều quay người liền đi.
Đây cũng chính là Mai Oánh thích phân công Tôn Hy Nguyệt nguyên nhân, không lắm miệng miệng lưỡi, nghe lệnh không hỏi nhiều.
Nàng rất nhanh trở về, đi vào ngay tại hậu hoa viên tĩnh tỏa Mai Oánh trước người, nói khẽ, thập trưởng, Tống Sư Huynh đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mai Oánh đã đổi một bộ rộng rãi xanh nhạt trường bào, rối tung hạ đen gấm mái tóc, càng có vẻ da thịt trắng muốt như ngọc.
Nàng chính khoanh chân ngồi ở phía sau vườn hoa một tòa tiểu đình bên trong, chung quanh vườn hoa tràn phóng từng đóa đủ mọi màu sắc hoa tươi, hương khí yếu ớt.
Những này hoa hương khí đều không nồng đậm, nhàn nhạt, tụ hợp cùng một chỗ hình thành đặc biệt hương khí, thấm vào ruột gan.
Mai Oánh nghe nói như thế, lộ ra thản nhiên cười cho, xem ra thương thế của hắn cũng không nhẹ, tại chữa thương đâu.
Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Vậy liền ngày mai đi.
Mai Oánh nói, dù sao đem cái này một bình linh đan đưa qua.
Vâng.
Tôn Hy Nguyệt ôm quyền liền muốn lui ra.
Mai Oánh nói, đại ca ngươi ân tình ta đã cảm ơn qua, ngươi không cần lại tạ.
Tôn Hy Nguyệt chần chờ.
Mai Oánh khẽ nói, hắn gia hỏa này quá gian hoạt, Hy Nguyệt ngươi quá đơn thuần, cách hắn xa một chút mà.
Là.
Tôn Hy Nguyệt dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn là đáp ứng.
Nàng đối Tống Vân Ca lòng mang nồng đậm cảm kích.
Bái kiến đại ca chết đi, là như thế nào thống khổ bị thương, nhìn thấy đại ca phục sinh, giống như gì cao hứng vui sướng.
Nàng hận không thể cho Tống Vân Ca đập mấy cái đầu, để bày tỏ đạt cảm kích của mình.
Nhưng thập trưởng trí tuệ hơn người, đã nói như vậy, chỉ có thể chiếu làm, dù cho đối Tống Vân Ca lòng mang áy náy.
Mai Oánh hài lòng gật đầu, đi thôi, nói cho tất cả mọi người, ta muốn bê quan chữa thương, không có chuyện gấp gáp đừng quấy rầy.
Vâng.
Tôn Hy Nguyệt lui ra ngoài, đứng ở hậu hoa viên mặt trăng trước cửa, có thể ngăn trở tất cả mọi người.
Tống Vân Ca thâm trầm một giấc tỉnh lại, tinh thần gấp trăm lần.
Đổi một thân hoa lệ chu bào, hắn ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, lục lọi khối kia hắc thiết bài, vẻ mặt tươi cười kiểm kê mình thu hoạch.
Xem ra thanh thần đan là hữu dụng, đáng tiếc không thể hoàn toàn tiêu trừ thôn phệ hồn phách mang tới u ám cảm giác, như vậy, liền muốn một chút nhiều phục mấy khỏa thanh thần đan.
Muốn bao nhiêu mua mấy khỏa thanh thần đan dự sẵn,
còn tốt lại có thể từ Chu Huyền Cơ nơi đó đạt được hơn 100 vạn lượng bạc, không kém này một ít tiền. Có như thế phong phú thân gia, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Bất quá so với chân chính thu hoạch, 100 vạn lượng bạc liền không có ý nghĩa. Mai Oánh đôi mắt sáng sắc bén, phán đoán tinh chuẩn. Lúc ấy mình tập sát Chu Huyền Cơ một chiêu kia đúng là kỳ công, chính là Viên Phi Tông tuyệt học Thái Âm Thần Châm. Thái Âm Thần Châm cũng không cần Viên Phi Tông căn bản tâm pháp, chính là độc lập một thể kỳ công. Này châm chính là ngưng tụ lực lượng tinh thần, thuần chi lại thuần, không ngừng áp xúc, cuối cùng bắn ra tới. Lực lượng tinh thần nguyên bản hư vô, Thái Âm Thần Châm tâm pháp lại có thể đem tinh thần lực xem như nguyên khí cô đọng áp xúc, thần diệu vô biên. Vừa lúc mình thôn phệ ba cái hồn phách về sau tinh thần đại tráng, được Thái Âm Thần Châm như hổ thêm cánh. Hiện tại là thôn phệ bốn cái hồn phách, cái kia uy lực đem càng mạnh. Hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Chu Huyền Cơ tầng thứ 2 toái hư bộ uy lực kinh người, đáng tiếc toái hư bộ cần ma tức, mình thi triển ra, uy lực chỉ sợ vẫn chưa tới một nửa, quả thực đáng tiếc. Hắn không ngừng lắc đầu thở dài. Sau đó hắn dứt bỏ không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chấn phấn tinh thần, bởi vì nghĩ đến Chu Huyền Cơ trô dò tham Đại Thiên Ma Châu manh mối. Cái này Đại Thiên Ma Châu liền tại Đại La Thành. Đây là Chu Huyền Cơ bỏ ra lớn đại giới từ ma môn một cái bách sự thông miệng bên trong móc ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn ở đây, lại kỹ càng liền không có, nếu không cái này chính bách sự thông liền chạy đến tìm. Chu Huyền Cơ đến thay đệ tử báo thù là thuận tay mà làm chi, càng quan trọng hơn là tìm Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca lục lọi hắc thiết bài suy tư. Xem ra vẫn là phải trông cậy vào Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi tại Túy Tiên lâu sắc nhất tại siêu tập tình báo, tin tức linh thông, so với mình có lợi cho tìm kiếm Đại Thiên Ma Châu. Một khi Hồ Tiên Nhi tìm tới, mình lại đoạt tới, mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái này hắc thiết bài, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắc thiết bài giải rác mấy bút âm khắc ra ba tòa sơn phong đến, cần đầy đủ thị lực mới có thể nhìn thấy sơn phong ở giữa mơ hồ một con viên hầu. Cái này giải rác mấy bút liền vẽ ra ba tòa sơn phong, một con viên hầu, cho thấy kinh người màu vẽ chi kỹ. Cái này thiết bài chi cứng rắn vượt qua đoán trước, mình đoản kiếm là bỏ ra đại giới tiền bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, càng không có cách nào tại thiết bài bên trên lưu ngấn. Nghe nói đến kiếm hầu cấp độ, liền có thể đạt được thiên ngoại chi kiếm, sắc bén là phàm gian bảo kiếm không cách nào so sánh. Cho nên kiếm hầu phía dưới, là không có cách nào phá hư cái này thiết bài. Cái này thiết bài là Viên Phi Tông đệ tử tín vật, cũng là cùng Đại La Thành nội gian liên lạc tín vật. Cái này thiên mị liên lạc chính là Dương Tùng. Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm. Hắn vạn không nghĩ tới, cái này Dương Tùng vậy mà là thiên mị nội gian, vậy mà đã làm phản một năm lâu. Tu luyện U Minh Thần Chảo đã một năm lâu, Chu Tước Vệ lại không có phát giác, càng mấu chốt chính là, hắn vẫn là Chu Tước Vệ. Đây quả thực là lớn lao châm trọng, cũng là Chu Tước Vệ lớn lao bê bối, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ tổn hao nhiều Chu Tước Vệ hình tượng cùng mọi người đối lại cảm giác an toàn. Thậm chí toàn bộ tứ linh vệ hình tượng đều bị hao tổn. Cái này Dương Tùng có thể vì U Minh Thần Chảo mà đầu nhập thiên mị, kia những người khác đâu sẽ có hay không có càng nhiều Dương Tùng. Mình cũng sẽ U Minh Thần Chảo, mình thi triển bị người nhìn thấy, có thể hay không hoài nghi mình cũng là thiên mị nội gian. Chí ít Mai Oánh cùng Trác Tiểu Huyền liền biết mình sẽ U Minh Thần Chảo. Cho nên, Dương Tùng phải chết, càng nhanh giết chết càng tốt, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Bằng không mà nói, một trận đại thanh tẩy không thể tránh né, chính mình nói không chừng cũng phải gặp nạn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi Phùng Tấn thập trưởng phủ. Một bước vào thập trưởng phủ, liền cảm thấy sầu vân thảm vụ chi khí. Chương 42, bỏ mình. Bởi vì biết Phùng Tấn quan hệ với hắn, cho nên bọn hộ vệ cũng không có ngăn đón. Hắn thẳng xu thế đại sảnh, thấy được ngồi tại chính Bắc Thái Sư trong ghế Phùng Tấn, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Cố Tĩnh Nhân đứng ở bên cạnh hắn, chính nhíu mày lo lắng nhìn xem hắn. Hai cái thanh niên ngay tại bẩm báo. Nhìn thấy Tống Vân Ca tiến đến, Phùng Tấn nhẹ gật đầu, ra hiệu tự tìm chỗ ngồi hạ, tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện hai cái thanh niên, lần này là thật đổi tới. Vâng. Một thanh niên mỉm cười nói, hắn bị thập trưởng một kiếm kia trọng thương, đã càng ngày càng suy yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chung quy là giấu không được, chúng ta đã vây quanh hắn, lập tức liền có thể giết hắn. Ai Phùng Tấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể ngửa về trong ghế, thở dài nói, đều là lỗi của ta. Hai thanh niên lắc đầu, thập trưởng trạch tâm nhân hậu, ai nghĩ đến Dương Tùng như thế phát rổ. Tống Vân Ca sắc mặt một chút âm trầm, nhíu nhíu mày. Hắn một chút nghe rõ, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, Dương Tùng không chết. Các ngươi mau đi đi, trợ bọn hắn một chút sức lực, tranh thủ lần này triệt để giết chết Dương Tùng. Phùng Tấn khoát khoát tay. Vâng. Hai người dâng trào liền ôm quyền, quay người xài bước mà đi. Tống Vân Ca ngồi vào phụ cận, cau mày nói, sư huynh, Dương Tùng lại không chết. Phùng Tấn lộ ra hổ thẹn thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu,
ta vốn là muốn chừa cho hắn một đầu sinh lộ, chỉ cần hắn bó tay chịu trói liền cùng Thanh Long vệ nói rút, tại ta tận tình khổ khuyên phía dưới hắn rốt cục đáp ứng, nhưng vậy mà là trá hàng. Tống Vân ca nhíu mày, sư huynh ngươi không có đần như vậy, không có khả năng không có đề phòng hắn trá hàng đi. Cố Tĩnh Nhân lườm hắn một cái. Lời này quá không khách khí, quả thực chính là gian dạy. Ta đã cẩn thận đề phòng. Phùng Tấn lắc đầu thở dài, nhưng ai có thể tưởng đến hắn đã luyện thành U Minh huyết trảo. Tốc độ quá nhanh, ta cùng hắn khoảng cách lại quá gần, không thể bảo vệ tốt. Khinh địch. Tống Vân ca nói. Phùng Tấn hổ thẹn gật đầu, không hổ là U Minh huyết trảo. Tống Vân ca nói, thương thế như thế nào? Không sao. Phùng Tấn khoát khoát tay, ta ngậm vẫn một kiếm đâm vào bộ ngực hắn, làm trọng thương hắn, nhưng tiểu tử này đủ hung ác, vậy mà chạy thoát rồi, ta thụ thương quá nặng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ truy chỉ là liên lụy, liền về tới trước. Không về nữa, hắn liền mất mạng. Cố Tĩnh Nhân khẽ nói, hắn ngay lúc đó thương thế quá dọa người, hiện tại tốt hơn nhiều. Tống Vân ca nói, bị U Minh thần trảo bắt lấy, không chỉ có riêng là phục linh đan liền có thể thành, muốn đem vết thương thị khoét đi, nếu không chắc chắn sẽ hư thối, một khi hư thối, độc này tính rất nhanh sẽ theo huyết dịch đến quanh thân, cuối cùng toàn thân hư thối mà chết. Điểm này cơ hồ không ai biết, bởi vì bên trong U Minh thần trảo cơ hồ đều trực tiếp chết đi, không có cơ hội đào thoát. Cố Tĩnh Nhân nghe mà biến sắc. Để lộ. Tống Vân ca nói. Cố Tĩnh Nhân sắc mặt biến hóa, bận điệu giải khai Phùng Tấn quần áo, cởi xuống hai tầng vải, lộ ra trên ngực phương năm cái huyết động. Phảng phất dùng chu sa thoa lên đi lô máu, đỏ tươi trướng mắt. Tống Vân ca than một hơn. Còn tốt vẹn vẹn không may, U Minh chi lực không co theo vào, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng còn có thể cứu. Cái này Dương Tùng U Minh thần trảo hỏa hầu kém đến quá xa, vừa mới nhập môn mà thôi, cho nên uy lực quá yếu. Như vậy hỏa hầu U Minh thần trảo vẹn vẹn tập kích còn tốt, chân chính đối địch, uy lực liền miễn cưỡng cực kỳ, không đáng lo lắng. Những này đều muốn quét đi. Tống Vân ca nhíu mày nghĩ nghĩ, Cố sư tỷ, lấy rượu tới. Cố Tĩnh Nhân không nói hai lời, vặn eo rời đi, rất nhanh mang tới một cái tiểu tử đàn. Phùng Tấn lập tức trừng to mắt, bất mãn nhìn về phía nàng. Cố Tĩnh Nhân nói, đây là rượu mạnh nhất. Quá trà đạp á. Phùng Tấn rút lấy hơi lạnh. Mặt mũi tràn đầy tức hận, đừng có dùng cái này. Đây chính là tuyết thiêu nhũ a, đỉnh tiêm rượu ngon. Cố Tĩnh Nhân lườm hắn một cái, phanh đẩy ra rời rán, hướng Tống Vân ca duỗi ra trường kiếm tới đi. Ít một chút, không cần nhiều như vậy, đều vẩy trên mặt đất. Phùng Tấn vội vàng kêu lên. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm ảo ảo rội xuống rượu ngon, trong trẻo lạnh leo như thanh tuyển, thuần hương nháy mắt đẩy tràn đại sảnh. Hắn một bức khoét trái tim thống khổ biểu lộ. Tống Vân ca xoay chuyển thân kiếm, Cố Tĩnh Nhân ảo ảo mánh tới tuyết thiêu nhưỡng, không chút nào để ý hắn. Ai? Phùng Tấn đau lòng được ngũ quan đều co lại thành một đoàn. Tống Vân ca vung lên, thanh quang chớp động mấy cái, mùi rượu tỏa khắp. Hắn lần nữa giơ kiếm, Cố Tĩnh Nhân đem rượu còn dư lại toàn bộ dội xuống đi, cọ rửa rơi trên thân kiếm máu tươi. Phùng Tấn lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm, ngực cốt cốt chảy máu. Nguyên bản năm cái huyết động mở rộng một vòng, bị trường kiếm quấy qua một lần. Tống Vân ca vung trường kiếm phân biệt đâm vào đi quấy một quấy, nhưng động tác quá nhanh, nhanh đến mức Phùng Tấn chưa kịp đau nhức. Tống Vân ca đem thuần hương trường kiếm trở vào bao, túi đầu nhìn xuống đất bên trên mấy khối thịt, gật gật đầu, còn tốt không có hư thối, chỉ kém một chút xíu. Phùng Tấn cho mình điểm mấy chỉ phong bế máu, Cố Tĩnh Nhân móc ra chỉ huyết tán đắp lên, nghe nói như thế đều thư một hơi. Tống Vân ca nói, Vân Nhạn đã trở về đi. Dương cô nương còn đi theo đâu, nàng không trở lại. Phùng Tấn ngữ khí suy yếu, nếu như hắn không thiên ngoại thiên cao thủ, thân thể nhận qua cửu trọng thiên nguyên khí tẩy luyện, thương thế kia là đủ chí mạng. Cố Tĩnh Nhân lắc đầu nói, nha đầu này còn đọc tình cũ đâu, nghĩ đưa Dương sư đệ cuối cùng đoạn đường. Tống Vân ca sắc mặt biến hóa. Yên tâm đi, Dương cô nương nàng khinh công vô cùng tốt, không có vấn đề. Phùng Tấn cười nói, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cố Tĩnh Nhân cười nhẹ nhàng. Nàng là rất vui với nhìn thấy Tống Vân ca cùng Dương Vân Nhạn thành một đôi, Tống Vân ca tướng mạo thân thế võ công đều là thượng thừa chi tuyển, còn hiểu rõ. Nếu như hai người có thể thành một đôi, đó chính là thân càng thêm thân. Tống Vân ca nhưng không có nói đùa tâm tư, sờ lấy mình mày kiếm, vậy ta đi xem một chút. Hắn vừa nói xong lời này, gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Lúc trước bẩm báo hai người xuống tới, trầm giọng nói, thập trưởng. Không giết chết Dương Tùng Phùng Tấn cao mày nói, như thế kinh hoàng làm gì? Hai người cắn răng oán hận nói, thập trưởng, kia Dương Tùng chạy thoát rồi. Phùng Tấn đằng đứng lên. Hắn hoàn hư yếu, lên được quá mạnh, lập tức lung la lung lay liền muốn ngã sấp xuống. Cố Tĩnh Nhân tiến lên đỡ lấy hắn. Cao mày nói, làm sao lại như thế? Hắn U Minh huyết trảo đống nhiên tiến một tầng, uy lực đại tăng, bất ngờ không để phòng giết chết một người,
sau đó lại có một tên xông tới, cứu đi Dương Tùng lúc, lại giết một người. Hai người bi phẫn cắn răng.
A.
Phùng Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, Dương, Tùng. Chết được đều là ai? Tống Vân Ca trầm giọng nói. Hắn ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Cái này một thanh niên xem hắn, lộ ra trần trở thần sắc. Tống Vân Ca sắc mặt càng trầm, trầm rãi nói, là Dương Vân Nhạn.
Là.
Thanh niên kia chật vật gật đầu. Hắn cảm giác Tống Vân Ca trên thân tản mát ra khí thế kinh người giống như thực chất, ép tới mình thở không nổi. Chu Bảo chậm rãi nâng lên, phần phật đắng động, mặt âm trầm Tống Vân Ca như đứng tại gió lớn bên trong. Thế nào lại là Dương sư muội? Cố Tĩnh Nhân khó có thể tin. Tống Vân Ca trầm giọng nói, mang ta tới.
Đúng đúng, nhanh đi, nói không chừng có thể cứu về đến.
Cố Tĩnh Nhân nghĩ đến lần trước Tống Vân Ca cứu Phùng Tấn thủ pháp. Đã chết hẳn còn có thể cứu lại được.
Đi, ta cũng đi.
Phùng Tấn quát. Cố Tĩnh Nhân không ngăn cản nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này thập trưởng không thể vắng mặt. Hai người phía trước dẫn đường, Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn Cố Tĩnh Nhân ở phía sau đi theo.
Tống Vân Ca sắc mặt như sắt, trầm mặc không nói.
Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân cũng không nói chuyện, lúc này Tống Vân Ca vẫn là không gây vi diệu.
Chương 43, Cường Sát.
Hai người dẫn bọn hắn đi tới ngoài thành, một hơi vọt ra mấy chục dặm, đi tới một ngọn núi. Buồn bực sơn phong rừng cây nồng đậm, đỉnh núi vị trí lại trùi lủi, giống một người có mái tóc nồng đậm người chọc đỉnh. Khi bọn hắn đi vào sơn phong lúc, phát hiện một đám người ngay tại cùng một châu nghị luận ầm ĩ, huyên náo dị thường.
Thập trưởng đến.
Một thanh niên quát.
Bảy cái thanh niên lên tới.
Đồng thời khác hai bảy người nhao nhao ngậm miệng, nhìn về phía Phùng Tấn ba người. Một đám là Trương Thiên Phóng mang theo 10 người, từng cái thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị, không nói một lời. Một cái khác bảy thì là ba cái thân mang thanh sam nam tử, thần sắc nghiêm nghị túc nặng.
Đương đầu thanh niên anh Tuấn ôm quyền, Phùng Thập Trưởng.
Phùng Tấn quét mắt một vòng mình thuộc hạ bảy người, ánh mắt như điện, mặc dù trọng thương mà suy yếu, khí thế lại không giảm. Bảy người nhao nhao lắc đầu, ra hiệu không phải mình để lộ tin tức.
Thanh niên anh Tuấn lắc đầu, Phùng Thập Trưởng, chúng ta Thanh Long Vệ đã sớm chú ý tới Dương Tùng dị thường, một mực tại âm thầm đi theo, không nghĩ tới các ngươi vượt lên trước một bước, phá hủy chúng ta kế hoạch.
Phùng Tấn đối Thanh Long Vệ cực không có hảo cảm, sắc mặt chìm túc, một mực đi theo hắn vậy hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi một mực không có phát hiện các ngươi Thanh Long Vệ làm ăn gì? Nếu như phát hiện, vậy liền mặc cho hắn tiếp tục giết người.
Tống Vân Ca đẩy ra đám người đi tới trên đất hai cỗ thi thể trước, một bộ là người tướng mạo thường thường thanh niên, một cái khác cỗ chính là Dương Vân Nhạn.
Hắn trầm tĩnh nhìn xem Dương Vân Nhạn.
Vậy mà không có mình chỗ dự đoán thống khổ cùng bi thương, chỉ có một cỗ kỳ dị phiền muộn cảm giác, trong lòng trống rỗng, giống như bị quét đi cùng một chỗ.
Dương Vân Nhạn lẳng lặng nằm ngửa trên đồng cỏ, hai tay hợp ở ngực, giống như ngủ say quá khứ, ngực xác thậm chí còn mang theo hồng nhuận.
Hắn cũng đã biết, mình không cứu lại được Dương Vân Nhạn.
Nàng hồn phách đã ly thể, tại chỗ mi tâm một đoàn bạch quang phiêu phiêu đáng đáng, đỏ lục lam tam hoàn đều diện.
Mình cho dù có tích thiên tủy bí thuật cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, Dương Vân Nhạn đã triệt để chết đi, không cách nào phục sinh.
Hôm nay bắt đầu, nàng đem hoàn toàn biến mất tại thế gian, sẽ không lại xuất hiện tại trước chân nhảy chào hỏi, sẽ không nói đùa với mình, trêu đùa mình, như hoa lún đồng tiền sẽ không ở trước mắt mình nở rộ, thanh thúy êm thai tiếng cười sẽ không lại ở bên thai mình lượn lờ.
Dĩ nhiên không phải.
Kia thanh niên anh Tuấn khoát tay nói, chúng ta chỉ theo 3 ngày, cũng không có phát hiện hắn giết người, bất quá hắn liên lụy đến một cọc đại sự bên trong, cho nên không thể giết hắn, cần người sống thẩm vấn.
Người sống Phùng Tấn bật cười, Mạc sư đệ, ngươi nói chúng ta không thể giết hắn.
Thanh niên anh Tuấn Mạc Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, ta biết các ngươi chết đồng đội rất khó chịu, nhưng việc này dính đến Đại La Thành an nguy, nhìn các ngươi đại cục làm trọng, chỉ cần thẩm ra chúng ta muốn, chắc chắn sẽ giết hắn.
Nếu như thẩm không ra đâu, Phùng Tấn trầm giọng nói.
Mạc Vân Phàm nói, tại chúng ta Thanh Long Vệ bên trong, không có thẩm không ra được đồ vật.
Xuy.
Một đạo hắc ảnh nháy mắt bắn về phía Mạc Vân Phàm.
Mạc Vân Phàm đưa tay chặn lại, bắt được bóng đen, lại là một khối hắc thiết bài.
Hắn nhìn một chút hắc thiết bài, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca chậm rãi đứng dậy, các ngươi muốn tìm chính là cái này đi.
Ngươi sao có cái này? Mạc Vân Phàm sắc mặt trầm ngưng.
Tống Vân Ca nói, ta hôm qua cùng Vô Lượng Hải Mai Oánh cùng một chỗ giết một cái thiên mị, từ trên người hắn lục soát được.
Mạc Vân Phàm giãn ra sắc mặt, khó trách.
Cái này thiên mị ám sát Mai Oánh, biết Mai Oánh hành tẩu lộ tuyến, chắc là có nội ứng, Dương Tùng chính là cái này nội ứng đi. Tống Vân Ca nói.
Mạc Vân Phàm nhíu mày, chính là cái kia thiên mị.
Cho nên, Dương Tùng phải chết.
Tống Vân Ca chậm rãi nói, một khắc không thể sống lâu.
Mạc Vân Phàm lắc đầu, không có thẩm rõ ràng trước, không thể giết hắn.
Tống Vân Ca hơi híp mắt nhìn xem hắn.
Mạc Vân Phàm chìm túc nhìn chằm chằm hắn.
hai người ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau không nhường nhịn. Tống Vân Ca cười khẽ một chút, xoay người ôm lấy Dương Vân Nhạn, thả người nhảy lên, lướt qua đất trống, rơi xuống một cái cây sao bên trên, đạp trên ngọn cây đi xa. "Tiểu Trịnh ngươi lưu lại, còn lại theo ta đi." Phùng Tấn trầm giọng nói. Hắn biết Tống Vân Ca bản sự, nhất định có thể tìm tới Dương Tùng, tất nhiên là đi báo thủ. Hắn mang theo một đoàn người đuổi theo Tống Vân Ca. Trương Thiên Phong khoát khoát tay, theo sau. Phùng Tấn quay đầu trừng mắt về phía hắn, "Trương Thiên Phong, ngươi xem náo nhiệt gì?" Trương Thiên Phong nói, "Phùng Tấn, chúng ta đến đây chi viện, đồng liêu chi tỉnh, sao là tham gia náo nhiệt?" Phùng Tấn sắc mặt tâm trầm, "Trương Thiên Phong, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nhau nhau, trốn xa một chút." Trương Thiên Phong nói, "Ngươi cái không biết tốt xấu. Loại này đại công có thể nào nhường cho?" Phùng Tấn nhìn Tống Vân Ca càng lúc càng nhanh, dần dần kéo đến xa, không lo được nói chuyện với Trương Thiên Phong, bước nhanh. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng có cố tính nhân nguyên khí tương trợ, thôi động khinh công tốc độ không giảm. Hắn nhìn phía xa dần dần vượt qua bọn hắn, dần dần truy gần Tống Vân Ca Thanh Long Vệ ba người, sắc mặt càng phát ra khó coi. Không chỉ có Trương Thiên Phong đến ngại ứng người, còn có Thanh Long Vệ ngang ngược ngăn cản, mà Thanh Long Vệ hết lần này tới lần khác quyền lực cực lớn, là áp đảo còn lại tam vệ phía trên. Tống Vân Ca ôm ấp Dương Vân Nhạn, đạp lên cây sao mà đi, chu bảo bay phất phới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh Long Vệ ba người theo sát phía sau, tại Tống Vân Ca ra tốc về sau, bọn hắn cũng càng rơi càng xa. Lại về sau mới là Phùng Tấn cùng Trương Thiên Phong một nhóm. Một hơi chạy vội gần trăm dặm, Tống Vân Ca tiến vào một cái sơn cốc. Một dòng suối nhỏ như một đầu đai ngọc bay ra sơn cốc, xuôi theo suối mà lên, cỏ xanh nhân nhân, rừng cây buồn bực, hoa thụ trung dài, sinh cơ giạt rào bừng bừng phấn chấn. Rừng cây thấp thoáng lấy một tòa gỗ thông phòng nhỏ. Tống Vân Ca trực tiếp đi vào phòng nhỏ bên ngoài, đem Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, "Vân Nhạn, lại nhìn ta giúp ngươi báo thù." Hai đạo nhân ảnh từ trong phòng nhỏ chợt chui ra, cách ngoài một trượng đứng vững. Bọn hắn sắc mặt âm trầm trừng mắt Tống Vân Ca chậm rãi buông xuống Dương Vân Nhạn, nâng người lên, bình tĩnh nhìn qua. Nơi này là bí mật nhất chỗ, như thế nào bị gia hỏa này tìm tới? "Tống Vân Ca, ngươi cũng tới muốn chết." Dương Tùng đã cùng Tống Vân Ca lần trước thấy qua một trời một vực, không có kia cổ phong lưu tiêu sái sức lực, khí chất trở nên đủ rột, hai mắt tràn ngập tơ máu, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Dương Vân Nhạn, lắc đầu nói, "Dương sư muội nàng." Tống Vân Ca không để ý tới hắn, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía một cái khác che mặt thanh niên. Một khối vải trắng hoàn toàn bao trùm thanh niên đầu, vẹn vẹn lộ một đôi mắt, lăng lệ như điện. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, "Chu Thiên Bảo." Dù cho che mặt, nhưng bốn đạo quang hoàn tăng thêm một đạo bạch quang vòng, hắn một chút liền nhận ra. Che mặt thanh niên chậm rãi rút kiếm. Dương Tùng nhìn xem ngủ say quá khứ Dương Vân Nhạn, thở dài nói, "Dương sư muội, là ngươi trước phản bội ta, ngươi không nên mang theo bọn hắn tới giết ta." Hắn nói chuyện, hai tay bắt đầu biến hóa, trắng muốt như ngọc, móng tay dài ra, lóe ra yếu ớt hồng quang. Che mặt thanh niên lông mày tỏa sáng, nhưng vải trắng che chắn, thấy không rõ lắm mi tâm xuống đến ngọn nguồn lưu chuyển lên cái gì. Nơi xa đã chạy tới Thanh Long Vệ ba người, thét dài quát, "Tống Vân Ca, để lại người sống." Tống Vân Ca hai mắt đột nhiên sáng lên, như quỷ mị một đâm. Che mặt thanh niên cứng ngáy mắt, giống như không có kịp phản ứng Tống Vân Ca như thế đột ngột một đâm. Mà một nhát này lại cực nhanh vô luân. Thanh quang lóe lên, lại lóe lên, hết thảy lóe hai lần. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao. Để lại người sống. Mạc Vân Phàm đại hống, như cuồng phong xông lại, thấy được Tống Vân Ca xuất kiếm cùng trở vào bao. Hắn đi tới gần, nhìn về phía không nhúc nhích hai người. Che mặt thanh niên chỗ mi tâm một cái điểm đỏ, màu đỏ cấp tốc mở rộng, trong mắt thần quang đã cấp tốc cảm đạm. Dương Tùng chỗ mi tâm cốt cốt ra bên ngoài bước lên máu, trong mắt quang mang cũng giống như thủy triều rút đi. Mạc Vân Phàm bận bịu móc linh đan, nhưng vừa vặn móc ra, phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai người đã ngã xuống đất. Thập trường. Hai cái khác thanh niên thở dài nói, "Vô dụng, trong mi tâm kiếm đã mất mạng." Lúc này, Phùng Tấn cùng Trương Thiên Phong bọn hắn như cuồng phong vọt tới phụ cận. Chương 44, cảnh cáo. Mạc Vân Phàm động tác cứng đờ, chậm rãi đem bình ngọc nhét về trong ngực, đi qua tra một chút hai người. Đã khí tuyệt mà chết, tuyệt không có khả năng lại sống lại. Tống Vân Ca đã cúi người, liền muốn một lần nữa ôm lấy Dương Vân Nhạn. Giết chết hai người, hắn lại không chút nào vui sướng, không có đại thù được báo thoải mái, như cũ trống rỗng. Khi thấy Chu Thiên Bảo một khắc này, một cỗ hối hận ở đáy lòng hắn sinh sôi. Hắn bắt đầu chất vấn mình, vì sao biết Chu Thiên Bảo muốn giết mình lúc, không lập tức giết chết Chu Thiên Bảo. Rõ ràng thấy rõ ràng Chu Thiên Bảo tội nghiệp chi quang nồng đậm, là cái lòng dạ ác độc tay độc ra hỏa, nhân vật như vậy muốn giết mình, vì sao không lập tức diệt trừ. Bởi vì không có chứng cứ mà giết người người ở bên ngoài xem ra quá điên cuồng,
liền muốn chờ một chút, chậm chậm mưu toan. Hoặc là mượn đao giết người, không cần mình hao tâm tổn trí. Xét đến cùng, mình bị thế tục đồng hóa trói buộc lại, võ công đã đuổi theo, không cần thiết lại theo trước đồng dạng khắp nơi lấy mưu trí thủ thắng. Ảo não hối hận dưới đáy lòng càng tuôn ra càng nhiều. Tống. Vân. Ca. Như kinh lôi nổ vang chấn động đến đám người lỗ thai run lên, khí huyết cuồn cuộn. Tống Vân Ca động tác cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người ôm lấy Dương Vân Nhạn, đạm mạc nhìn xem đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, âm u nhìn mình lom lom Mạc Vân Phàm. Ta có phải hay không nói với ngươi, để lại người sống để lại người sống, ngươi là đem ta khi đánh giám sao? Mạc Vân Phàm lạnh như băng nói. Các ngươi Thanh Long vệ còn có thể hiệu lệnh chúng ta Chu Tức vệ, ngươi nói ta liền muốn nghe. Tống Vân Ca thản nhiên nói. Mình sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Vì sao muốn giết bọn hắn? Mạc Vân Phàm cắn răng, vì sao không kịp chờ đợi muốn giết bọn hắn, có phải là nghĩ diệt khẩu? Tống Vân Ca, bởi vì bọn hắn đáng chết, không có tư cách nhiều hô hấp một lần không khí. Ta nhìn không phải đâu. Mạc Vân Phàm cắn răng nhe răng cười, ngươi rõ ràng là sợ bọn họ mở miệng nói cái gì. Mạc sư đệ. Phung Tấn gào to một tiếng, đinh hay nhức óc, lạnh lùng nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đừng lời gì đều nói lung tung. Mạc Vân Phàm cười lạnh, hắn như thế không kịp chờ đợi giết người, chẳng lẽ không phải chột dạ, không phải giết người diệt khẩu. Tống Vân Ca thản nhiên nói, nếu như Hoàng Sư Tỷ bị người giết chết, ngươi có thể hay không lưu kia cựu nhân người sống. Mạc Vân Phàm sắc mặt càng âm trầm, hai mắt hàn ý xâm nhiên, ta sẽ không vội vã giết hắn, ta sẽ lưu hắn lại, chậm rãi tra tấn, để hắn nhận hết thống khổ mà chết, mà không phải ngươi không kịp chờ đợi diệt khẩu. Tống Vân Ca nói, nếu như tại tra tấn thời điểm, hắn đông nhiên đào thoát đâu? Không có khả năng. Mạc Vân Phàm quát. Tống Vân Ca thản nhiên nói, mọi thứ đều có thể, đêm dài lắm ngộng, một kiếm giết mới là chính đủ. Hắn cũng muốn đem hai người này thiên đao vạn quả, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, không muốn lại tự nhiên đâm ngang, không cho bọn hắn sống lâu một giây mới là căn bản. Tống Vân Ca, ngươi rõ ràng chính là giết người diệt khẩu. Mạc Vân Phàm nói. Im ngay. Phung Tấn gào to, Mạc Vân Phàm, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm, rõ ràng là vì báo thù, đến trong miệng ngươi, hết lần này tới lần khác biến thành giết người diệt khẩu. Một khi bị như vậy hoài nghi, dù cho không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, nhưng truyền đi, đối Tống Vân Ca ảnh hưởng cũng cực lớn, mọi người liền sẽ mang theo ánh mắt hoài nghi đối đãi Tống Vân Ca, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn thập trưởng con đường. Cái này Mạc Vân Phàm dụng tâm quá hiểm ác. Ta có gì giáp tâm? Mạc Vân Phàm thản nhiên nói, Phùng thập trưởng, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, việc này không nhỏ, liên lụy đến thiên mị nội gian, ngẫm lại xem đi, đừng đem mình kéo đi vào. Mạc Vân Phàm, ngươi thật là hèn hạ. Trương Thiên Phóng tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, an không nói linh tinh liền vu hãm, thật đúng là không kiêng nể gì cả, thật sự cho rằng ngươi là Thanh Long vệ liền có thể tùy ý làm bậy, chúng ta đều là tượng đất, có thể bị tùy ý nhào nặn. Hắn dù nhìn Tống Vân Ca không vừa mắt, nhưng tại lúc này cũng đứng ra, tuyệt đối không cho phép Thanh Long vệ tùy ý chèn ép Lục Đại Tông đệ tử. Thanh Long vệ hơn phân nửa vệ sĩ đều là không phải Lục Đại Tông đệ tử, đối Lục Đại Tông đệ tử thấy ngứa mắt, có cơ hội liền dẫm lên một cước. Mạc Vân Phàm quét mắt một vòng Trương Thiên Phóng, không để ý đến, trầm giọng nói, Tống Vân Ca, theo ta đi một chuyến Thanh Long vệ, nói rõ ràng à. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn Dương Vân Nhạn, đợi ta đem Vân Nhạn xuống mổ, lại tùy các ngươi đi. Không được. Mạc Vân Phàm trầm giọng nói. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ lây trốn, trừ phi ngươi không muốn làm tứ linh vệ, thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Tống Vân Ca nhảy lên một cái, đạp lên ngọn cây đi xa. Mạc Vân Phàm gầm thét, ngăn lại hắn. Hắn thân như cuồng phong lao ra, còn lại hai cái Thanh Long vệ đi theo sông ra, thời gian nháy mắt gọi được Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca dừng lại, không nghĩ tới bọn hắn còn có như thế khinh công. Tống Vân Ca, ngươi dám đào thoát, tội thêm một bậc. Mạc Vân Phàm cười lạnh nói, dù cho ngươi không có tội, cũng phải bị phạt. Tống Vân Ca nhíu mày, ngươi như con ruồi, một mực cong ngọng ngọng, là muốn tìm cái chết thôi. Ha ha. Mạc Vân Phàm cười to. Tống Vân Ca lẳng lặng nhìn xem hắn. Mạc Vân Phàm cười to vài tiếng, lắc đầu nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, chẳng lẽ lại ngươi dám đối Thanh Long vệ động thủ. Tống Vân Ca nói, thật là uy phong Thanh Long vệ. Phung Tấn bóng người còn không có xuất hiện, thanh âm đã xa xa truyền đến, Vân Ca, không thể động thủ. Tống Vân Ca thở dài, ta chỉ muốn chôn Vân Nhạn, lại đi với các ngươi, vì sao nhất định phải như thế hùng hổ dọa người. Mạc Vân Phàm cười lạnh nói, ai biết ngươi lại có ý đồ gì, có phải là tìm địa phương chạy trốn, hiện tại liền buông xuống Dương Vân Nhạn, cùng chúng ta đi. Có Phùng Tấn bọn hắn, lại không biết để Dương Vân Nhạn phơi thây hoang dã. Ai? Tống Vân Ca ung dung thở dài một hơi. Hắn chậm rãi buông xuống Dương Vân Nhạn. Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân còn có Trương Thiên Phóng ba người xuất hiện ở phía xa, liều mạng chạy về đằng này.
Tống Vân Ca nhẹ nhàng sửa sang lấy Dương Vân Nhạn quần áo cùng mái tóc, đem mái tóc một cây vuốt tốt. Hắn động tác chậm chạp thong dong, chỗ mi tâm đã lưu chuyển lên tiểu kiếm, cánh tay phải đã bò lên trên từng đạo dây đỏ. Hắn đưa lưng về phía ba người, mà lại có giả thiên quyết che lấp khí tức, một tia nguyên khí ba động không có tiết lộ ra ngoài. Nơi xa chính vọt tới Phùng Tấn ba người lại thấy rất rõ ràng. Phùng Tấn khàn giọng kêu to, sư đệ, không muốn. Xuy. Tống Vân Ca quay người xuất kiếm, hóa thành một đạo kêu nhỏ. Mạc Vân Phàm chỉ cảm thấy thanh quang lóe lên, mình thậm chí không kịp phản ứng, đỉnh đầu đã mát lạnh. Tống Vân Ca lóe lên đã trở lại mình vị trí cũ, ôm vào Dương Vân Nhạn, phiêu vút đi. Mạc Vân Phàm liền muốn động, lại phát hiện có từng cây tóc đen bay xuống tới, bận bịu sờ một cái đầu mình, lập tức đẩy tay tóc. Hắn dùng sức sờ, cuối cùng sờ đến mình bóng loáng ra đầu, giống như dưa hấu bóng loáng. A! Mạc Vân Phàm gầm thét. Tống Vân Ca chu bảo đồng bền, như một đóa hồng vân từ từ mà đi, tan biến tại tầm mắt của bọn họ. Phiêu cấp thời khắc, hắn rốt cục đè xuống điên cuồng bạo ngược cảm xúc. Lúc trước thời điểm, đông nhiên một cỗ mãnh liệt sát ý cùng điên cuồng bạo ngược xông tới, khống chế mình, muốn một kiếm đem Mạc Vân Phàm giết chết. Hắn đang liều mạng thôi động Thiên Nhạc Sơn tâm pháp lúc, khôi phục một tia lý trí, lấy lớn lao nghị lực cùng ý chí ngạnh sinh sinh áp chế cô ý niệm này, tối hậu quan đầu, đem đâm về Mạc Vân Phàm mi tâm kiếm chuyển hướng đầu hắn phát. Truy. Mạc Vân Phàm lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt, khàn giọng gầm nhẹ. Cái này chính là vô cùng nhục nhã, đã có thể loại bỏ rơi đầu hắn phát, kia loại bỏ rơi đầu hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đây là Tống Vân Ca cảnh cáo cùng chế giễu, quả nhiên lục đại tông đệ tử không có một cái tốt. Chỗ nào đi? Phùng Tấn ba người chặn ba người con đường, lạnh lùng trừng mắt Mạc Vân Phàm. Trên mặt hắn băng lãnh, cảm thấy lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 45, Tiêu Di. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói, muốn bao che Tống Vân Ca sao? Các ngươi có thể nghĩ tốt hậu quả? Mạc Vân Phàm. Phùng Tấn trầm giọng nói, chúng ta hôm nay muốn đi một chuyến Thanh Long Vệ, muốn cùng lục vệ chủ hảo hảo nói một câu. Đến cùng các ngươi Thanh Long Vệ vì sao như thế không kiêng nể gì cả, nghĩ vu khống chúng ta liền vu khống chúng ta, không cần vì mình lời nói phụ trách, miệng đầy nói hiệu nói vượng. Mạc Vân Phàm khinh thường nói, khỏi phải nói vệ chủ, chính là tìm tới quân chủ, cũng vô pháp xóa đi Tống Vân Ca hiểm nghi. Đổi ta là Tống Sư Đệ, đã đem ngươi phế đi. Phùng Tấn lắc lắc đầu nói, tránh khỏi giữ lại ngươi như thế một cái đồ chơi, suốt ngày quấy sự tình. Ha ha, các ngươi Thiên Nhạc Sơn thật đúng là đủ bá đạo. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói, là nhìn chúng ta Thanh Long Vệ như không a? Ngậm miệng đi ngươi. Phùng Tấn khẽ nói, lục vệ chủ cũng hẳn là biết ngươi là hạng người gì, suốt ngày giống chó dại, lung tung liên quan vu cáo. Tống Vân Ca lần này tuyệt đối có hiểm nghi. Mạc Vân Phàm nói. Trương Thiên Phóng thở dài một hơi nói, lần này xem như triệt để lĩnh giáo Thanh Long Vệ là cái gì tính tình, cũng khó trách bị người hận. Trương Thập Trưởng, khuyên ngươi sáng suốt một chút. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói, nguyên bản chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi càng muốn đụng lên đến tự tìm phiền phức, cuối cùng bị kéo vào, ngươi khóc đều không có chỗ khóc đi. Đi thôi, đi tìm lục vệ chủ. Phùng Tấn khoát khoát tay, lười nhác cùng ngươi kẹp quấn không rõ, ta không tin còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đi. Trương Thiên Phong nói, chúng ta cùng đi tìm lục vệ chủ, ta cũng không tin cái này tà, chúng ta tân tân khổ khổ làm việc, lại còn muốn bị bọn hắn Thanh Long Vệ ở phía sau đâm đao, thật quá mức. Cố Tĩnh Nhân lạnh lùng nhìn xem Mạc Vân Phàm, cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, không nói ra được chán ghét đáng ghét. Mạc Vân Phàm lại cười ngạo nghễ. Thanh Long Vệ cùng mặt khác ba vị nguyên bản là hoàn gia, Thanh Long Vệ là người chăn cừu, mà Tam Vệ chỉ là dê mà thôi. Người chăn cừu lúc nào còn muốn cùng dê phân rõ phải trái. Như thế một trì hoãn, những người còn lại cũng đuổi theo. Phùng Tấn trầm giọng nói, đi đem Dương Tùng cùng người kia thi thể mang lên, cùng đi Thanh Long Vệ. Vâng. Đám người ầm vang đáp. Bọn hắn khinh công dù chênh lệch, ở phía xa cũng nghe được đến ngọn nguồn, cái này Mạc Vân Phàm thật quá mức, khắp nơi tìm khó chịu. Cũng bởi vì giết hai cái tên đáng chết, liền vu cáo ngược Tống Vân Ca có nội gian chi ngại, quả thực chính là hoang đường chi cực. Tống Vân Ca đem Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng phóng tới một ngọn núi sườn núi bên trên. Núi này sườn núi nam nhìn quần quận sông lớn, bắc dựa vào lồng lộng cao phong, chính là tuyệt hảo âm trạch địa chỉ. Hắn xuất ra kiếm, nhẹ nhàng huy động mấy cái, hai khỏa dương thụ chậm rãi đổ xuống. Kiếm quang không ngừng chớp động, dương thụ một chút xíu bị rút đi cảnh, biến thành tấm ván gỗ, lại biến thành quan tài. Quan tài làm tốt, thả Dương Vân Nhạn chậm rãi nằm đi vào, sau đó đem nắp quan tài thu về. Lần nữa huy động trường kiếm, bùn cắt bay lên, rất mau ra hiện một cái hố sâu. Đợi đem Dương Vân Nhạn chôn xong, lui lên một cái ngôi mộ. Tống Vân Ca bỗng nhiên tìm khó chịu. Nghĩ đến cũng không còn cách nào cùng Dương Vân Nhạn gặp mặt, lại không có thể cùng với nàng cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ cười cười nói nói, không thể nhìn thấy nàng tú mỹ động lòng người gương mặt, dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái, huyền chuyển động tác, hắn tâm bắt đầu chậm rãi rào đau. Đứng tại trước mộ phần, hắn không nhúc nhích. Một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, phất động hắn chu bào góc áo. Hắn lặng lặng nhìn xem mộ phần, không nói một lời, thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra miệng, rung động phức tạp tâm tư. Cuối cùng thở dài một hơi, quay người chậm rãi rời đi. Bước chân nặng nề, bóng lưng điều hưu. Hắn trực tiếp trở về mình tiểu viện, nằm dài trên giường. Một hơi thôn phệ Dương Tùng cùng Chu Thiên Bảo hai cái hồn phách, hắn hiện tại cảm giác phá lệ u ám, giống như bị kéo tiến trong vòng xoáy, thần khí càng ngày càng nặng. Vạn hồn luyện thần phù có thể lựa chọn hồn phách, hắn chỉ nuốt Dương Tùng cùng Chu Thiên Bảo. Hắn muốn hiểu rõ, hai người bọn họ đến cùng tại sao lại làm phản, đầu nhập Thiên Mị ôm ấp, Thiên Mị đến cùng dùng thủ đoạn gì dụ hoặc là uy hiếp bọn hắn. Một đêm thời gian tại hắn cảm giác phá lệ dài dằng dặc, giống như bị kéo dài hơn ngàn hơn vạn lần, kinh lịch hai đoạn nhân sinh. Lúc trời sáng, đợi hắn yếu ớt tỉnh lại lúc, ánh mắt lấp loe không ngừng, một hồi lạnh tĩnh một hồi điên cuồng một hồi tham lam một hồi thống khổ. Nửa ngày qua đi, hắn mới đè xuống dung hợp hai đạo hồn phách sinh ra rối loạn cảm giác, không khỏi nghĩ đến lúc trước muốn giết Mạc Vân Phàm bạo ngược cùng sát ý. Kia bạo ngược cùng sát ý tuyệt không thuộc về mình, hẳn là lúc trước thôn vệ hồn phách trô lưu lại. Vạn hồn luyện thần phù quả nhiên là có hậu hoạn, mình bây giờ liền muốn bắt đầu, đừng phản phệ tự thân. Hắn đã dò nghe, phổ độ tự thiên tâm truy có thể tiêu di tẩu hỏa nhập ma, áp chế tâm thần. Thiên tâm truy chính là phổ độ tự không truyền chi bảo, tuyệt không truyền cho người ngoài, cho nên muốn lấy được rất khó, cần cơ duyên. Hắn nằm ở trên giường, không muốn nhúc nhích. Dương Vân Nhạn chết để hắn cảm thấy thiên địa thất sắc rất nhiều, hết thảy đều trở nên kẻ nhạt vô vị, trống rỗng cái gì cũng không muốn làm. Hắn hồi tưởng Dương Tùng một đời, Chu Thiên Bảo một đời, hồi tưởng bọn hắn như thế nào bước lên thiên mị thuyền hải tặc. Bọn hắn thật đúng là bởi vì võ công. Hai người đều tu luyện thiên mị tuyệt học, Dương Tùng là U Minh thần trảo, Chu Thiên Bảo là Thái Âm thần châm. Cái này hai môn tuyệt học đều không cần thiên mị độc truyền tâm pháp, tự thành một thể. Thái Âm thần châm cần cực mạnh tinh thần lực, thiên mị tâm pháp thần diệu, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần, mới có thể tu luyện Thái Âm thần châm, mà không tu luyện thiên mị tâm pháp mà luyện Thái Âm thần châm, liền muốn thiên phú kỳ dị, tinh thần trời sinh cường đại. Chu Thiên Bảo vừa lúc thiên phú dị bẩm, tinh thần cường đại. Tống Vân Ca thở dài một hơi, cùng mình là cùng một loại người. Mình vận khí càng tốt hơn, đạt được vạn hồn luyện thần phù, thôn phệ hồn phách khiến tinh thần càng ngày càng mạnh, Thái Âm thần châm uy lực càng hơn Chu Thiên Bảo. Cũng khó trách Dương Vân Nhạn sẽ chết tại Chu Thiên Bảo dưới kiếm, đụng tới Thái Âm thần châm, Dương Vân Nhạn xác thực không có ngăn cản chi lực. Nghĩ tới đây, hắn tâm lần nữa rào đau. Suy hắn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đứng dậy đi vào trong tiểu viện, chậm rãi diễn luyện kiếm pháp. Thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên. Tống Vân Ca vừa sải bước tới cửa, kéo ra cửa sân, Phùng Tấn đang đứng ở bên cạnh, ân cần nhìn xem hắn. Tống Vân Ca gật đầu, sư huynh. Hắn quay người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thanh kiếm phóng tới trên bàn đá, vẻ vải không muốn nhúc nhích. Phùng Tấn nhìn hắn lôi thôi lết thiết, vô tinh đả thải, âm thầm thở dài một hơi, châm trà đưa cho hắn, hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Phùng Tấn nói, ta cùng Trương Thiên phóng đi Thanh Long vệ, cùng Lục vệ chủ nói rõ, bọn hắn sẽ không lại truy cứu. Tống Vân Ca châm chọc cười một tiếng, vậy liền đa tạ bọn hắn ân không giết. Phùng Tấn nói, cái này nguyên bản là từ không sinh có sự tình, kia Mạc Vân Phàm chính là người điên, đối chúng ta Lục Đại Tông đệ tử hận thấu xương, cũng không chỉ là nhằm vào ngươi một cái. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ừm, cũng không có gì, nguyên bản cũng không phải cái gì đại thủ. Đúng thế đúng thế. Phùng Tấn gật gật đầu, về sau cách hắn xa một chút mà liền tốt, hắn cũng bị Lục vệ chủ cảnh cáo ít đến chọc giận ngươi. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, biết Tống Vân Ca không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Phùng Tấn thở dài, sư đệ, chuyện này hoán ta bị thương nặng thời điểm, hẳn là cưỡng ép mang Vân Nhạn trở về. Tống Vân Ca lắc đầu, cũng chẳng trách sư huynh, hoán chỉ có thể hoán ta, được rồi, hiện tại nàng đã không coi ở đây, nói những này đã vô dụng. Đúng vậy a, Phùng Tấn thở dài, chúng ta người trong võ lâm, thường thường chính là như vậy vận mệnh, hôm nay là Vân Nhạn chết, ngày mai liền có thể là chúng ta chết. Sư huynh, yên tâm đi, ta xua đuổi khỏi ý nghĩ, chính là muốn chậm mấy ngày. Tống Vân Ca lười biếng nói. Nhìn hắn như thế, Phùng Tấn có chút bận tâm hắn có thể hay không gượng dậy nổi, bị đả kích quá lớn. Phùng Tấn lại khuyên vài câu, nhìn Tống Vân Ca hể vải để không nổi tinh thần, mình hắn là nước đổ đầu vịt, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Phùng Tấn vừa đi, Tống Vân Ca chờ một lát, đứng dậy rời đi biệt viện, tiến vào Chu Tước Đại Đạo trong đám người. Hắn trong đám người tay vừa lau mặt, thả tay xuống về sau, đã bộ dáng đại biến. Chương 46, ám sát. Hắn biến thành một người trung niên nam tử, tướng mạo bình thường, thong dong đi trong đám người không chút nào thu hút. Bất chi bất giác tháo xuống một cái người đi đường bội kiếm. Hắn chậm rãi đi đến một cái hẻm nhỏ, cấp tốc đổi một thân thanh bào, lại đến Thanh Long vệ một tòa thập trưởng bên ngoài phủ. Đứng tại thập trưởng phủ đối diện một tòa trong hẻm nhỏ, dán sát vào vách tường, nheo mắt lại không nhúc nhích. Gia Thiên Quyết thôi động, không ai cảm giác được hắn ở nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn phảng phất một khối đá lẳng lặng dán tại trên vách tường, cùng chung quanh hòa làm một thể. Cái này đã là Gia Thiên Quyết, cũng là thuật độn thổ. Hắn giết chết Thiên Mị đúng là Viên Phi Tông kỳ tài, tuổi còn trẻ đã luyện thành thổ thủy hai độn. Thiên Mị tâm pháp muốn đặc biệt nghi thức mới có thể tu luyện, không có Thiên Mị tâm pháp hỗ trợ, độn thuật liền không tính độn thuật. Tống Vân Ca thôi động độn thuật chỉ có một chút xíu ẩn nấp khí tức, che giấu thân hình chi diệu, phối hợp Gia Thiên Quyết, cũng đã đủ để che giấu hai mắt người. Lúc chạm vào tối, thập trưởng phủ đi ra mấy người, đương đầu chính là Mạc Vân Phàm, bên người như cũ đi theo hai thanh niên. Ba người cùng đi siêu nhiên lâu, ra lúc đã là lúc nửa đêm, một bữa cơm ăn hai canh giờ. Ba người tại siêu nhiên lâu ngoại trạm định. Thập trưởng, nghĩ thoáng một chút. Sắp chia tay thời khắc, một thanh niên cười ha hả nói, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm, Tống Vân Ca sớm tối sẽ rơi xuống trên tay chúng ta. Hừ. Mạc Vân Phàm khoát tay nói, đừng đề cập hắn, mất hứng. Hảo hảo, không đề cập tới không đề cập tới. Một người thanh niên khác cười ha hả nói, vậy chúng ta liền trở về nhà. Đi thôi đi thôi. Mạc Vân Phàm phất phất tay, quay người một mình mà đi. Tống Vân Ca tăng tốc bước chân, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ, lúc trở ra, liền cùng Mạc Vân Phàm đối diện tương đối. Ban đêm Đại La Thành phá lệ phồn hoa náo nhiệt. Tống Vân Ca cùng hắn càng ngày càng gần, thôi động Gia Thiên Quyết, triệt để ẩn nấp mình khí tức. Mạc Vân Phàm bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Hắn thân là Thanh Lộc Nhai thế hệ thanh niên đứng đầu nhất đệ tử, có thể trở thành Thanh Long vệ, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Hắn bỗng nhiên mơ hồ có một tia không ổn cảm giác, cũng không phải là cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy không thoải mái, liền chậm lại bước chân. Tống Vân Ca bước chân không ngừng, càng ngày càng tới gần Mạc Vân Phàm. Hắn mang theo một bức tướng mạo thường thường mặt nạ, đi trong đám người, không chút nào gây cho người chú ý. Mạc Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu. Nhưng người sau lưng bảy phun trào, cũng đều thỏa. Mạc Vân Phàm nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ? Hắn vừa muốn quay đầu, tim bỗng nhiên tê dần, sau đó tất cả lực lượng từ tim liên tục không ngừng tuôn ra đi. Trái tim vừa vỡ, huyết khí lực lượng chi nguyên biến mất, hắn thôi động nguyên khí trèo chống thân thể, che tim nghị phong bế lực lượng trào ra ngoài, chật vật quay đầu trở về. Hắn muốn biết, đến cùng là ai giết mình. Nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy huyên náo đám người, bóng người như rừng rậm. Tống Vân Ca một đâm xoắn một phát, bả vai nhìn không ra động tác, thanh bào tay háo rộng lớn, che lại đoạn kiếm tồn tại, bước chân không hề dừng lại tiến vào trong đám người, dung nhập trong dòng người. Không ai nhìn ra dị dạng tới. Đợi Mạc Vân Phàm chậm rãi sủi lơ ngã xuống đất lúc, Tống Vân Ca đã đi ra xa mấy chục mét, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Tại trong hẻm nhỏ đổi về chu bào, đem thanh bào đoàn cùng một chỗ nhẹ nhàng nhất trà sát, hóa thành bột phấn dì rào rơi xuống, dung nhập đá xanh khe hở trong đất bùn, bội kiếm nhẹ nhàng ném một cái, cắm vào đá xanh khe hở trong đất bùn, hoàn toàn biến mất không gặp cái bóng. Sau đó một bộ chu bào, tại trong hẻm nhỏ quay tới quay lui, lật tiến một tòa trong nhà, đem mặt nạ cùng Gia Thiên Quyết cùng một chỗ chôn đến dưới hòn non bộ. Lật ra tòa nhà. Tòa nhà này là Lý Thanh Trì bí mật chỗ ở, không người biết được, chỉ có hai cái lao buộc chiếu cố. Hắn chậm ung dung đi trở về, leo lên một tử lâu, muốn một vò rượu, một hơi uống đến say khướt, nhanh đến lúc nửa đêm mới về viện tử của mình bên trong, nằm dài trên giường, lộ ra tiếu dung. Mạc Vân Phàm đối với mình lòng mang nồng đậm sát ý, đã như vậy, vậy chỉ có thể giết hắn. Mình sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lại chờ lấy hắn nổi lên, muốn tiên hạ thủ vi cường. Suy suy. Hai tay của hắn phân biệt nô ra, tốc độ cực nhanh, mà cánh tay đã bỏ đầy tơ máu, lại là thi triển huyết văn kiếm. Hư nhẹ một tiếng, hắn không có thôi động đại ma thiên tế nguyên thuật khôi phục, chỉ ăn một viên sinh sinh tạo hóa đan, sau đó bắt đầu thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn uể oải rời giường, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, Phùng Tấn vội vàng mà tới. Hắn nhìn Tống Vân Ca muốn đi ra ngoài, một thanh kéo trở về, đóng lại cửa sân, hạ giọng, Vân Ca, là ngươi làm sao? Tống Vân Ca làm nghi hoặc trạng, chuyện gì là ta làm? Hắn một chút liền đoán được, hẳn là Mạc Vân Phàm chết đã truyền ra. Mạc Vân Phàm. Phùng Tấn nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca làm mơ hồ bộ dáng, Mạc Vân Phàm làm sao rồi? Chẳng lẽ hắn bị giết? Mạc Vân Phàm tối hôm qua bị người ám sát tại Chu Tức Đại Đạo lên. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, không hề chớp mắt. Tống Vân Ca cười ha ha, tốt. Sư đệ. Phùng Tấn trầm giọng quát, hắn nhưng là tứ linh vệ. Tống Vân Ca khẽ nói, như vậy tiểu nhân hèn hạ, chết được tốt, ta chẳng lẽ còn muốn giống như giả bi thương ta có thể làm không đến một bước này. Dù cho không thể làm bộ bi thương, cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác. Phùng Tấn nói, thật không phải ngươi làm.
Sư huynh, ta lại không điên.
Tống Vân Ca nói, dù cho lại hận hắn, cũng nhiều lắm là phế đi hắn, lúc ấy thậm chí còn sợ gây phiền toái, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi.
Phùng Tấn nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu.
Theo hắn đối Tống Vân Ca hiểu rõ, nếu như lúc ấy đã thương Mạc Vân Phàm còn tốt xử lý, sẽ không lại đến tiếp sau gây sự với Mạc Vân Phàm. Nhưng vẹn vẹn gọt đầu phát, vậy liền khắc thường, nhất định sẽ sau tìm trở về, hạ độc thủ, đánh hôn mê. Nhưng nếu như trực tiếp giết Mạc Vân Phàm, cái này liền qua.
Tống Vân Ca nói, được rồi Phùng sư huynh, ta còn muốn trực luân phiên đâu, đã đến giờ, không thể trì hoãn.
Thật không phải ngươi, Phùng Tấn trầm giọng nói, nếu là, hiện tại tranh thủ thời gian về núi.
Thanh Long vệ thập trưởng bị giết, đây chính là đại sự, nhất định sẽ mượn nhờ đủ loại thủ đoạn đến tra ra bạch, khi tất yếu thậm chí quân chủ tự mình xuất thủ.
Nếu thật là Tống Vân Ca làm, cái kia chỉ có về núi một con đường, mới có thể có đến che chở, nếu không, đoạn khó thoát mệnh.
Vẫn là quá xúc động.
Bất quá cũng khó trách, Vân Nhạn chết đối với hắn đả kích quá lớn, tình như vậy tự hạ, khó tránh khỏi sẽ làm việc kịch liệt xúc động.
Tống Vân Ca nói, sư huynh, trực luân phiên quan trọng, sắp trưởng, không thể lại trì hoãn, đi trước một bước.
Hắn vội vàng đi ra ngoài, Phùng Tấn theo sát phía sau.
Phùng Tấn vừa đi vừa nói ra, ai, việc này huyên náo rất lớn, bên ngoài đã là phí phí dương dương.
Tống Vân Ca gật gật đầu, dù nói thế nào cũng là Thanh Long vệ thập trưởng, đương nhiên huyên náo lớn.
So với một lần trước ma chủ sự kiện lớn hơn.
Phùng Tấn lắc đầu nói, Thanh Long vệ tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm tới hung thủ.
Ta cũng muốn nhìn xem là vị nào nhân vật gây nên.
Tống Vân Ca nói.
Phùng Tấn đi theo hắn ra biệt viện, tiến vào ngựa xe như nước bên trong, đi ra 100 mét, bất đắc dĩ nói, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút.
Tống Vân Ca khoát khoát tay, sư huynh cũng cẩn thận, đừng bị Trương Thiên phóng đoạt đi công lao.
Sẽ không.
Phùng Tấn bước chân dừng lại, sắc mặt biến hóa.
Trương Thiên phóng cái này vô sỉ ra hỏa, vậy mà nói giết Dương Tùng cũng có bọn hắn kia một thập công lao, muốn đoạt công.
Tống Vân Ca đã biến mất tại huyên náo trong đám người.
Hắn đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ thượng lúc, mọi người đều đồng tình nhìn xem hắn, đã biết Dương Vân Nhạn tin chết.
Tống Vân Ca bình tĩnh gật đầu, đi vào thường ngày một mực cùng Dương Vân Nhạn chỗ đứng.
Mai Duệ sắc mặt âm trầm đi tới, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.
Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn hắn.
Hai người đều không có nụ cười, lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau.
Ngươi không có thể cứu sống nàng.
Mai Duệ lạnh lùng nói, có thể cứu sống người khác, vì sao cứu không được Dương sư muội?
Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, là ta vô năng.
Mai Duệ cắn răng, Chu Thiên Bảo ra hỏa này, giết đến tốt.
Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu thập trưởng, Thanh Long vệ Trình Thiên Lôi, Tôn Thanh Dương bái kiến.
Chương 47, Phá Nghi.
Trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội, Chu Thương Lan thanh âm chậm ung dung vang lên, tiến đến A.
Đang theo dõi Tống Vân Ca cùng Mai Duệ nhìn, muốn nhìn bọn hắn có thể hay không đánh lên đám người nhao nhao nhìn về phía cổng, chau mày.
Thanh Long vệ vừa đến chuẩn không có công việc tốt.
Hai cái nam tử áo xanh ngang nhiên đi tới luyện võ tràng, trực tiếp hướng phía Tống Vân Ca đi tới.
Tống Vân Ca nhận ra hai người này, chính là hôm qua sau lưng Mạc Vân Phàm hai cái Thanh Long vệ.
Tống Vân Ca.
Cao tráng như tùng thanh niên trầm giọng nói, tại hạ Trình Thiên Lôi.
Hắn tướng mạo xem như xấu xí, hẹp dài mặt, mắt nhỏ, con mắt tuy nhỏ lại lóe sáng có thần.
Tôn Thanh Dương.
Một cái khác thanh tú thanh niên ôm quyền, hai đầu lông mày lộ ra ôn hòa hiền hậu.
Tống Vân Ca ôm một cái quyền, thản nhiên nói, hai vị Thanh Long vệ là tìm ta.
Trình Thiên Lôi trầm giọng nói, Tống Vân Ca, ngươi nghe nói chúng ta thập trưởng bị hại tin tức đi.
Tống Vân Ca gật đầu, nghe nói, còn xin nén bi thương.
Trình Thiên Lôi nói, có chúng ta đồng liêu thấy được ngay lúc đó chẳng diện.
Tống Vân Ca tay trái ngón út vẽ một chút mày kiếm, tâm tư lưu chuyển, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, gật gật đầu, lần này liền mất việc, một chút liền bắt được hung thủ, Mạc Vân Phàm cũng có thể nhắm mắt lại, đi được an tâm.
Đáng tiếc chỉ có thấy được hung thủ bóng lưng, không thể nhìn thấy khuôn mặt.
Trình Thiên Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười đắc ý, bất quá, dựa vào bóng lưng đã đầy đủ.
Tống Vân Ca gật gật đầu, vậy cũng đúng, bằng chúng ta nhãn lực, nhìn thấy bóng lưng liền sẽ không quên, liền có thể tìm tới hung thủ kia.
Bất quá Đại La Thành nhiều người như biển, tìm một người giống như mỏ kim dưới đáy biển, làm sao tìm được?
Người này sẽ không vô duyên vô cớ giết Mạc thập trưởng.
Trình Thiên Lôi trầm giọng nói, luôn luôn có ân oán đi.
Tống Vân Ca bật cười nói, cho nên liền chạy tới nơi này đến, hoài nghi là ta giết hắn.
Hắn lắc đầu, một bức không thể làm gì thần sắc, các ngươi làm phản đi ta là đem hắn loại bỏ thành đầu trọc, làm nhục hắn, nếu như ta bị giết, các ngươi nên đi hoài nghi hắn, mà không phải trái lại, ta lời này đúng hay không?
Tống Vân Ca, chúng ta đều coi thường ngươi.
Trình Thiên Lôi đánh giá Tống Vân Ca, hai mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Xem nhẹ liền xem nhẹ thôi, dâu ria Tống Vân Ca cau mày nói, bất quá ta phải nói một chút, các ngươi Thanh Long vệ liền thích vô lý quấy ba phần, hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, suốt ngày không làm chính sự. Trình Thiên Lôi bất vi sở động, bình tĩnh nói, Tống Vân Ca ngươi phải biết, phàm là giết người, tất lưu lại vết tích cùng khí tức. Tống Vân Ca bất mãn nói, nơi đó có ta khí tức. Đã có khí tức lưu lại, vậy thì dễ làm rồi, các ngươi Thanh Long vệ có tinh thông truy tung chi thuật, trực tiếp đuổi theo tìm tới chính là, đến chỗ của ta hung hăng càn quấy làm gì. Trình Thiên Lôi nhìn về phía Tôn Thanh Dương, khẽ cười nói, biết hắn khó chơi, quả là thế. Tôn Thanh Dương nói, đừng đi vòng vèo. Tốt ta, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trình Thiên Lôi quay mặt lại, trừng mắt Tống Vân Ca trầm giọng nói, Tống Vân Ca, ngươi như tự thú, chúng ta Thanh Long vệ có thể mở một mặt lưới, không giết ngươi. Tống Vân Ca mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, các ngươi đến cùng có hay không xong không nên ép lấy ta thừa nhận mình giết Mạc Vân Phàm không thể. Đúng. Trình Thiên Lôi gào to một tiếng, con mắt trừng lớn, thanh sắc câu lệ, Mạc thập trưởng lúc sắp chết lưu lại tuyệt bút, kẻ giết người Tống Vân Ca. Lần này, ngươi còn có cái gì có thể nói? Tống Vân Ca thở dài, vị này Mạc thập trưởng, thật đúng là không tử tế, trước khi chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. À, ngươi còn muốn rảo biện không thành. Trình Thiên Lôi ngạc nhiên nói, đều đến việc này, ngươi còn có gì nhưng biện? Tống Vân Ca nói, Mạc thập trưởng rất thù hận tại ta đi là bởi vì ta một kiếm giết Dương Tùng cùng kia che mặt người, cũng bởi vì ta một kiếm gọt hết đầu hắn phát. Thập trưởng là cái thành thật người, tuyệt sẽ không tùy ý vu khống ngươi. Trình Thiên Lôi trầm giọng nói. Ha 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 ha. Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười như sấm, vang vọng cả tòa thập trưởng phủ. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương sắc mặt đều âm trầm xuống, bất mãn trừng mắt Tống Vân Ca. Đám người thấy ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, đây chính là Thanh Long vệ à, như thế làm cản chỉ sợ không ổn à. Bị Thanh Long vệ để mắt tới, liền cáo biệt thoải mái thời gian. Tứ linh vệ quân quy xâm nghiêm, có mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ có thể nghiêm ngặt chấp hành, tùy tiện bắt được một đầu liền muốn phạt tiền, phạt tiền phạt tiền phạt tiền, đồng lộc góp đi vào đều không đủ. Cười đủ chưa? Trình Thiên Lôi gào to một tiếng. Tống Vân Ca dừng lại tiếu dung, lắc đầu xem hắn, Trình Thiên Lôi, lời này ngươi cũng thật không ngại lối ra, chẳng lẽ quên Mạc Vân Phàm tùy ý liền trèo vu ta giết người diệt khẩu, có thiên mị nội gian chi ngại hắn thành thật, nếu như hắn thành thật, cái kia thiên hạ không có không thành thật người. Trình Thiên Lôi trầm mặc một chút, nhìn xem Tôn Thanh Dương. Tôn Thanh Dương lắc đầu. Mạc thập trưởng lúc trước xúc động phẫn nộ phía dưới nói ra đúng là bất tình chiêu, tình hình lúc đó ai cũng có thể nhìn ra được Tống Vân Ca là xúc động phẫn nộ phía dưới mà vì, Mạc thập trưởng ngạnh sinh sinh đem hắn hướng nội gian bên trên rồi, xác thực không ổn. Tống Vân Ca nói, Mạc Vân Phạm như vậy thiên chi tiêu tử, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn còn không có thụ cái gì đại tỏa gây đi. Hai người ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Mạc Vân Phạm đúng là thiên chi tiêu tử. Cứ việc xuất thân từ trung đẳng tông môn Thanh Lục Nhai, lại kinh tài tuyệt diễm, dù cho cùng lục đại tông thế hệ thanh niên đệ tử so sánh cũng là người nổi bật, xuôi gió xuôi nước trở thành Thanh Long vệ về sau kiêu ngạo càng sâu, làm việc khó tránh khỏi cấp tiến. Tống Vân Ca nói, bị người loại bỏ đầu chọc phát sự tình chưa từng xảy ra đi. Không có. Trình Thiên Lôi khẽ nói, ngươi muốn nói cái gì? Tống Vân Ca nói, đây coi như là hắn bình sinh vô cùng nhục nhã, có phải là nhất là ta chỉ là một kiếm liền loại bỏ chỉ riêng hắn tóc? Xem như thế đi. Trình Thiên Lôi nói, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vu khống ngươi là hung thủ giết người. Đã vu khống ta một lần, liền sẽ không có lần thứ hai. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, hắn hận nhất người chính là ta, cho nên tại lúc sắp chết viết xuống cái này, thuận lý thành chương. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương liếc nhau, vậy mà không cách nào phản bác. Đạo lý kia xác thực rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn có một loại mơ hồ cảm giác, giết Mạc Vân Phàm người hẳn là Tống Vân Ca, chỉ là cái này Tống Vân Ca làm việc chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn, không có lưu lại sơ hở. Tống Vân Ca, ngươi cũng đã biết chúng ta Thanh Long vệ có một môn kỳ thuật, gọi Tố Nguyên Truy Quan thuật, có thể tái hiện tình cảnh lúc ấy. Tôn Thanh Dương bình tĩnh nói, một khi triển khai phép thuật này, hết thảy đem rõ ràng khắp thiên hạ. Tống Vân Ca vỗ tay nói, không thể tốt hơn, rốt cục có thể còn ta trong sạch. Tôn Thanh Dương cùng Trình Thiên Lôi nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt, muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Tống Vân Ca thở dài, Mạc Vân Phàm chọc bao nhiêu người, muốn giết có bao nhiêu, rất có thể có người một mực ghi hận trong lòng, lần này rốt cục bạo phát đi ra. Hắn lắc đầu, nguyên bản ta không muốn ta nhiều lời, thanh giả tự thanh, nhưng bây giờ không chứng minh mình là không thành. Hắn nói chuyện rối ra hai tay, chậm rãi nâng lên, lộ ra trong tay áo cánh tay, thấy đám người hít sâu một hơi. Trên cánh tay làn da rạn nứt, giống như khô cạn quá lâu thổ địa, từng khối giống như mai rùa bộ dáng. Ta lúc ấy dùng hai lần huyết văn kiếm. Tống Vân Ca chậm rãi nói, giơ lên cánh tay trái, một kiếm này là dùng đến giết Dương Tùng cùng người bịt mặt. Hắn lại nâng lên cánh tay phải, một kiếm này là dùng đến loại bỏ chỉ riêng Mạc Vân Phàm tóc. Mạc Vân Phàm cũng là kiếm tôn đi, nếu như không phải huyết văn kiếm, ta có thể đắc thủ. Sắc mặt hai người khẽ biến, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đã từng hoài nghi Tống Vân Ca là dùng bí thuật, nếu không kiếm tôn không có mạnh như vậy, một chiêu liền có thể giết Dương Tùng cùng kia Chu Thiên Bảo. Chu Thiên Bảo cũng là kiếm tôn, thậm chí là kiếm tôn đỉnh phong. Còn có Mạc Thập Trưởng, cũng là đỉnh tiêm kiếm tôn. Hiện tại xem ra là dùng huyết văn kiếm, Thiên Nhạc Sơn huyết văn kiếm sắc thực uy lực kinh người, đại giới cũng kinh người. Hắn trong vòng vài ngày là khỏi phải nghĩ đến động kiếm. Nói như vậy, hắn thật đúng là không phải giết Mạc Thập Trưởng hung thủ. Vậy liên cáo tử. Tôn Thanh Dương ôm quyền, sau đó hướng đám người một vòng ủi, quấy dậy. Đám người nhao nhao hoàn lễ. Hai người nên ngang rời đi, đám người nghị luận ầm ĩ. Chương 48, tin đồn. Tại mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tống Vân Ca bình tĩnh đem hai tay lùi về trong tay áo. Ánh mắt của mọi người lại lộ ra cổ quái, nghe được một màn trò hay à, vậy mà một kiếm loại bỏ hết Mạc Vân Phàm tóc, thật sự là thống khoái lâm ly. Hà giận. Mai Duệ tiến lên, thấp giọng nói, Tống huynh, ngươi cùng Thanh Long Vệ sao dính vào quan hệ? Tống Vân Ca lắc đầu, đừng nói nữa, kia giết Vân Nhạn hung thủ là Thanh Long Vệ nghĩ bắt đến thẩm vấn, ta không chờ được nữa báo thù, một kiếm giết. Kết quả Thanh Long Vệ Mạc Vân Phàm liền không buông tha, nói ta là dụng ý khó dò giết người diệt khẩu. Giết đến tốt. Mai Duệ khẽ nói. Đổi lại mình cũng giống vậy, giết Dương Vân Nhạn người, tội đáng chết vạn lần. Dương Vân Nhạn như thế tuyệt sắc, như thế ôn nhu, làm sao lại có lòng người độc như vậy, bỏ được giết nàng. Tống Vân Ca thở dài, hiện tại Mạc Vân Phàm lại bị người giết, bọn hắn liền hoài nghi là ta giết Mạc Vân Phàm. May mà ta lúc ấy dùng hai lần huyết văn kiếm, nếu không thật đúng là nói không rõ ràng. Đáng chết Thanh Long Vệ. Mai Duệ oán hận nói. Đám người nghe được rõ ràng, lắc đầu cảm khái. Tống Vân Ca ở đâu bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía bức tường chỗ. Người nào Chu Thương Lan chậm rãi đi ra đại sảnh, đi vào trên bậc thang dừng lại, kịch liệt ho khan vài tiếng. Tại hạ Huyền Vũ vệ Mạnh Hiên Viên. Châm hồn thanh âm như sư hống. Mạnh Thập Trưởng. Chu Thương Lan phảng phất một trận gió có thể thổi đi, lại nhẹ nhàng nói ra, chúng ta cùng Huyền Vũ vệ không có gì liên quan đi. Nước giếng không phạm nước sông, người muốn thế nào? Chúng ta tìm đến một chút Tống Vân Ca, yên tâm, tuyệt không động thủ. Mạnh Hiên Viên trầm hồn thanh âm chấn động đến đám người lỗ tai vang óng óng. Vậy liền vào đi. Chu Thương Lan nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Mạnh Hiên Viên sải bước tiến đến, khôi ngô như gấu, khí thế hồn hùng mang theo khiếp người chi uy. Hắn đi vào Tống Vân Ca trước mặt đứng vững. Tống Vân Ca cười cười, Mạnh Thập Trưởng trên mặt tổn thương đã tốt, quả nhiên là sức khôi phục kinh người. Mạnh Hiên Viên hăng hái sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đám người phát ra cười nhẹ. Bọn họ cũng đều biết Mạnh Hiên Viên cùng Tống Vân Ca tại Túy Tiên lâu tranh giành tình nhân sự tình, bị Tống Vân Ca tốt một phen đánh đau, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bây giờ nghĩ lại, Tống Vân Ca thật đúng là có thể gây chuyện, đã chiêu không ít cựu nhân, kết không ít cựu hận. Tống Vân Ca nói, không biết Mạnh Thập Trưởng tới đây chuyện gì. Là ngươi giết Chu sư huynh. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng nói, ngươi có biết Lục Tông minh ước? Tống Vân Ca lắc đầu. Không rõ ngươi nói cái gì. Đừng giả bộ hồ đồ, ngươi giết Chu Thiên Bảo sư huynh. Mạnh Hiên Viên gào to, ngươi làm trái với Lục Tông minh ước. Tống Vân Ca bật cười, không hiểu thấu, ta giết người không nhiều, chỉ có một cái ma chủ, hai cái ma tôn, một cái thiên mị, lại thêm hai tên phản đồ, chẳng lẽ kia che mặt người là Chu Thiên Bảo. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể nào cái kia phản đồ vậy mà là các ngươi Tử Cực Đạo đệ tử. Hắn lắc đầu nói, Lục Đại Tông đệ tử vậy mà xuất hiện phản đồ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a, đây là lần đầu xuất hiện thôi. Cái gì phản đồ, căn bản không còn hình bóng sự tình. Mạnh Hiên Viên trầm giọng quát, đừng vu khống Chu sư huynh. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, hắn che mặt đi cứu phản đồ Dương Tùng, giết ta đồng đội Dương Vân Nhạn, những này tội ác cộng lại, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca, Chu sư huynh đến cùng phải hay không phản đồ, cái này không phải ngươi nói tính, mà là Thanh Long Vệ. Mạnh Hiên Viên cười lạnh nói, nhưng ngươi rõ ràng, quả thật làm trái với Lục Tông minh ước. Đây là không thể cải biến sự thật. Tống Vân Ca nói, kia có một sự thật chính là, hắn che mặt, ai biết hắn có phải hay không thiên mị hoặc là thiên ma, chẳng lẽ lại ta tại giết lúc trước hắn. Trước muốn hắn đem được khăn lấy xuống lộ ra chân diện mục, lại phán đoán có thể hay không giết. Hắc hắc, ngươi lại không xong. Mạnh Hiên Viên cười lạnh nói, Lục Tông minh ước không thể trái, Tống Vân Ca, mặc ngươi kể 1000 nói 1000, đều không thể cải biến ngươi làm trái với Lục Tông minh ước sự thật. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Ta cho dù làm trái với Lục Tông minh ước, cũng không tới phiên ngươi đến quản, huống hồ cũng không tới phiên ngươi phán định ta có phải hay không làm trái với Lục Tông minh ước,
vẫn là bận bịu chính ngươi sự tình, bảo vệ tốt cửa thành, đừng bị thiên mị sờ lên đến. Hắc hắc, Mạnh Hiên Viên lắc đầu nói, vậy thì chờ lấy đi, Tống Vân ca, ngươi lần này tất phế không thể nghi ngờ. Lục Tông Minh ước quy định 6 tông đệ tử không được giết hại 6 tông đệ tử, nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng thì đền mạng. Tống Vân ca lắc đầu, vậy thì chờ lấy thôi, Mạnh Hiên Viên, ngươi là đến Diêu Võ Dương Oai, là nghị báo lúc trước sỉ nhục đi đáng tiếc bằng võ công của ngươi là không thể nào, chỉ có thể mượn nhờ Lục Tông Minh ước. Hắc hắc, Mạnh Hiên Viên phát ra tiếng cười đắc ý, Tống Vân ca, ngươi bây giờ liền liều mạng càn rỡ đi, rất nhanh liền là ngươi quỳ cầu xin tha thứ thời điểm. Tống Vân ca khoát khoát tay, nhanh xéo đi, ngươi nhìn xem nhân cao mã đại, như cái hào kiệt, lại là chó gấu, thật đáng tiếc này tấm túi ra. Hừ. Mạnh Hiên Viên cảm thấy thất vọng, quay người liền đi. Vốn cho là Tống Vân ca sẽ quá sợ hãi, hoặc là lộ ra buồn rầu, không nghĩ tới căn bản không thèm để ý, giống như không quan tâm võ công bị phế. Lần này Chu Thiên Bảo sư huynh là đối lý, ai bảo hắn che mặt đây này, giết cũng là giết phí công. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Tông Minh ước cũng sẽ không bởi vì cái này mà mặc kệ, đều muốn trừng phạt Tống Vân ca. Bằng không mà nói, giết chết một cái 6 tông đệ tử, sau đó làm một cái vải được lên mặt của hắn đến, liền nói hắn là che mặt, không biết thân phận cho nên hạ sát thủ, liền có thể tha tội, kia Lục Tông Minh ước há không liền thùng rông kêu to. Mạnh Hiên Viên sải bước mà đi, đám người nhìn Tống Vân ca ánh mắt lại biến, đã biến thành đồng tình. Bọn hắn đều có thể muốn lấy được, Tống Vân ca lần này là thai kiếp khó tránh khỏi, Lục Tông Minh tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn giết 6 tông đệ tử, đó chính là 6 tông cộng đồng chi địch. Tống Vân ca cười cười, một thân võ công mà thôi, phế liền phế đi, một lần nữa bắt đầu luyện là được. Nhưng Tống huynh, ngươi một khi phế đi võ công, Mai Duệ cau mày nói, chỉ sợ cũng muốn bị trục xuất tứ linh vệ. Tống Vân ca nói, Thiên Nhạc Sơn sẽ không trơ mắt nhìn xem mặc kệ, tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến hắn là che mặt. Mai Duệ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, đúng, điều rất trọng yếu này. Chu Thiên Bảo là tại tất cả mọi người trước mặt che mặt, đây là bằng chứng, không có cách nào phủ nhận. Tống Vân ca gật đầu, cho nên cũng không có gì đáng sợ, Lục Tông Minh ước là Lục Tông Minh ước, nhưng cũng nên phân rõ phải trái thôi. Đúng vậy. Mai Duệ vội vàng gật đầu. Chu Thương Lan nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, tốt, Vân Nhạn như là đã đi, kia Tống Vân ca ngươi tạm thời trước một mình tuần tra. Vâng. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu. Mai Duệ nói, thập trưởng, không bằng ta cùng Tống Sư Huynh cùng một chỗ, hắn bộ dáng như hiện tại cũng không thể động thủ a, vạn nhất có nhỏ vụn hạng người thừa cơ nổi lên, vậy thì phiền thoái. Cũng tốt. Chu Thương Lan thống khoái đáp ứng, đã như vậy, vậy liền dạng này a. Tống Vân ca cùng Mai Duệ theo đám người ra thập trưởng phủ, chậm rãi trong thành đi dạo, đi hướng Tống Vân ca chỗ phụ trách hẻm nhỏ. Mai Duệ thở dài, Tống Sư Huynh, ta đi trước một chuyến tiểu muội bên kia, để nàng hỗ trợ chạy một chút, chuyển hoàn một chút. Tống Vân ca cười nói, chỉ sợ Mai cô nương sẽ không giúp chuyện này. Sẽ. Mai Duệ vội vàng gật đầu, không đợi Tống Vân ca nhiều lời, trực tiếp chạy ra đi. Tống Vân ca không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tâm. Hắn một mực vẻ vải để không nổi sức mạnh, sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa mới rời giường muốn luyện công, Phùng Tấn đã phá cửa tiến đến. Sư huynh, Tống Vân ca ôm một cái quyển. Đến lúc nào rồi, ngươi còn dạng này? Phùng Tấn tức giận, ngươi biết không biết, hiện tại thành nội tin đồn, ngươi là thiên mị nội gian. Chương 49, Phục sinh. Tống Vân ca bật cười nói, đây cũng quá giả đi. Phùng Tấn nói, giả làm sao, tin tức này không biết là ai thả ra, nhưng tin đồn thất thiệt, liền sợ có người coi là thật. Tống Vân ca lắc lắc đầu nói, chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử làm sao có thể trở thành thiên mị nội gian a, minh bạch, Chu Thiên Bảo. Đúng vậy. Phùng Tấn sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, cái này đáng chết Chu Thiên Bảo, hắn lên một cái xấu đầu. Lúc trước thời điểm, Lục Đại Tông đệ tử còn không có một cái phản bội, dù sao Lục Đại Tông võ học đủ cường đại, mà lại Lục Đại Tông đệ tử có rất nhiều vô hình ưu thế cùng đặc quyền. Thân là Lục Đại Tông đệ tử, phản bội giá quá lớn, mà lại Lục Đại Tông võ học tâm pháp đặc thù, cùng thiên mị tâm pháp không hợp nhau. Chu Thiên Bảo có thể đầu nhập thiên mị, là bởi vì thiên chất đặc thù, tinh thần cường đại, thích hợp nhất tu luyện thái âm thần châm. Nếu không, khác thiên mị tông môn câu dẫn hắn, căn bản sẽ không chọc hắn tâm động. Một chiêu này quá hèn hạ. Phùng Tấn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, bởi như vậy, ngươi thập trưởng con đường liền xem như đoạn mất. Tống Vân ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng của hắn dần dần dâng lên phẫn nộ. Tuy nói bởi vì Dương Vân Nhạn chết, hắn buồn bực ngán ngẩm, mặt ủ mày chau, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi dạ tâm, ngược lại kiếm thần tâm tư càng dữ dội hơn, nếu như thành kiếm thần, liền sẽ không có loại sự tình này. Dựa vào kiếm thần tên tuổi, liền không ai dám động bên cạnh mình người. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền thờ ơ? Vậy thì có cái gì biện pháp đâu? lập công, lập đại công. Tống Vân Ca cười cười, một chiêu này ác độc liền ở chỗ không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn hết cách. Thứ linh vệ đề bạn, chỉ bằng công lao, mặc kệ cái khác. Phùng Tấn cắn răng nói, càng là muốn đánh gãy ngươi lên cao con đường, ngươi càng phải lập đại công. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, trước qua gần danh tiếng rồi nói sau. Cũng thế. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, đợi một trận này yêu phong thổi qua đi lại nói. Nhất định là Thanh Long vệ. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, lắc đầu. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương hai người đối với mình ngược lại là không có sắc ý, nhưng không thể nói bọn hắn nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng chưa hẳn nhất định là bọn hắn. Mình bây giờ là kiếm tôn, nhưng vẫn là một cái bình thường vệ sĩ, đây là rất hiếm thấy tình huống, nhưng mình cũng là nhất tới gần thập trưởng vị trí. Những cái kia cùng một chỗ đoạt thập trưởng chưa hẳn sẽ không sớm hạ thủ, chặt đứt mình thập trưởng con đường. Cho nên việc này rất khó nói được thanh. Đây chính là lời đồn uy lực. Phùng Tấn nói, sư đệ, ngươi được tỉnh lại. Tống Vân Ca lắc đầu, vừa vặn tương phản, sư minh, ta muốn thư phục một hồi, tránh một chút danh tiếng. Hắn cơn gió này đầu quá mạnh. Tuy nói không bị người ghen là tầm thường, nhưng mình cơ sở quá mỏng, cần nện vững chắc cơ sở, sau đó lại đi lên. Hắn có vạn hồn luyện thần phù, không lo không đạt được cấp bậc cao hơn, cho nên hiện tại không thể gấp, miễn cho căn cơ quá mỏng tiên thiên quá yếu. Nếu không tiếp tục manh nảy lên, sẽ chọc cho lên quá nhiều hoài nghi, khó tránh khỏi sẽ phát hiện mình huyền diệu. Vừa vặn cũng phù hợp ở tâm cảnh. Phùng Tấn ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca lại có ý tưởng như vậy. Vốn cho là hắn sẽ hung hăng xông đi lên, không muốn dừng lại, không nghĩ tới vậy mà tình nguyện thư phục. Sư huynh, lời đồn chung quy là lời đồn, sẽ không biến thành thật. Tống Vân Ca chậm rãi nói, dù cho Thanh Long vệ cũng không thể cầm một cái lời đồn liền tới cha ta. Ừm, vậy cũng đúng. Phùng Tấn gật gật đầu, mấu chốt chính là quá ngại ứng người. Tống Vân Ca cười cười, ta cuối cùng có thể được đến thập trưởng vị trí. Tốt ta, đã như vậy, kia trước không để ý tới. Phùng Tấn lỏng xuống, thấp giọng nói, cẩn thận Tử Cực Đảo. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Hắn có thể đoán được, Tử Cực Đảo tuyệt sẽ không chịu để yên. Mặc kệ đệ tử này có phải là phản bội, chung quy là Tử Cực Đảo đệ tử, Tử Cực Đảo đệ tử phạm sai lầm cũng chỉ có thể chính Tử Cực Đảo xử phạt. Người khác không thể giết Tử Cực Đảo đệ tử. Ta đã cho trong tông phát ra tin tức. Phùng Tấn trầm giọng nói, tuyệt sẽ không tùy ý lục tông minh ước trói buộc. Tống Vân Ca nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ âm thầm hạ thủ. Vâng, liền muốn phòng bị điểm này, tuyệt không muốn ra khỏi thành. Phùng Tấn nói, đừng lên đang. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể đối kháng Tử Cực Đảo, mấu chốt vẫn là phải dựa vào Thiên Nhạc Sơn che chở. Phùng Tấn vội vàng rời đi. Tống Vân Ca huệ vải nuốt ở mình trong viện, tu luyện kiếm pháp, tranh thủ mau chóng đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Thôn vệ hai cái hồn phách về sau, hắn đối thế gian lĩnh ngộ khắc sâu hơn, cũng càng tinh chuẩn, bất chi bất giác, lại luyện thành hai thức khoái thai kiếm quyết. Dựa vào cường hoành tinh lực, hắn một hơi luyện một ngày kiếm, hiệu quả cực rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lần nữa đi tới Chu Thương Lan thập trưởng phủ, hướng mình vẫn đứng phương hướng mà đi. Thập trưởng phủ yên tĩnh, không có âm thanh, khắc Chu tức vệ cũng chưa tới. Hắn đông nhiên dừng lại, trừng to mắt, bắn ra khó có thể tin quan mang. Dương Vân Nhạn chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tống Vân Ca rủi rủi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, xuất hiện ảo giác, nhưng dựa vào bản thân lực lượng tinh thần, rất khó xuất hiện ảo giác. Là ta. Dương Vân Nhạn thanh thúy thanh âm vang lên. Tống Vân Ca nói, ngươi. Không chết. Chết rồi, lại còn sống. Dương Vân Nhạn nói. Không có khả năng, ngươi đã chết đến mức không thể chết thêm. Tống Vân Ca nhếch miệng cười nói, thiếu dung càng ngày càng thịnh. Vọng khí thuật phía dưới, hắn có thể thấy rất rõ ràng ba đạo quang hoàn, so lúc trước càng thêm tràn đầy quang hoàn. Dương Vân Nhạn hé miệng cười nói, ta luyện một môn tâm pháp, có thể chết mà phục sinh. Cái gì tâm pháp? Cựu truyền sinh tử luân. Cựu truyền sinh tử luân. Tống Vân Ca nghĩ, không có ấn tượng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, đống nhiên đột nhiên một quyền công tới. Ẩm. Dương Vân Nhạn nhấc ngọc trưởng nhấn một cái, quyền trưởng tương giao phát ra trầm đục. Tống Vân Ca lui lại một bước, kiếm tôn. Dương Vân Nhạn cười nói tự nhiên, tràn ngập đắc ý, như thế nào? Tống Vân Ca nói, đây là trực tiếp từ kiếm sĩ bước vào kiếm tôn. Đây chính là cựu chuyển sinh tử luân uy lực. Dương Vân Nhạn nói, ta đã luyện một hồi, một mực không có thể vào cửa, lần này chết đi, vừa lúc nhập môn. Tống Vân Ca bên hông đống nhiên dâng lên một đạo liêm diễm thanh quang. Đinh 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 đinh. Dương Vân Nhạn huy kiếm đón lấy, trường kiếm tương giao, kiếm khí gào thét. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao. Quả nhiên không phải ma môn trô đóng vai. Dương Vân Nhạn cười nói, ngươi cũng thật là cẩn thận, làm gì như thế thử, trực tiếp hỏi hỏi ta ngươi sự tình là được.
Tống Vân Ca đánh giá nàng Anna mạn diệu thân thể, ánh mắt dừng lại tại nàng thẳng tắp ngạo nhân ngực. Dương Vân Nhạn nói, đã khôi phục.
Thật khôi phục, Tống Vân Ca cười nói.
Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, cười duyên nói, nghe nói ngươi bởi vì ta chết mà đắc tội Thanh Long vệ, thật không biết ngươi như thế để ý ta, thụ sủng nhược kinh a.
Tống Vân Ca khẽ nói, phần ân tình này ngươi phải nhớ kỹ a, Thanh Long vệ, bây giờ hoài nghi ta giết Mạc Vân Phàm.
Dương Vân Nhạn thật sâu liếc hắn một cái, tốt a, vậy liền đi Siêu Nhiên lâu ăn một bữa.
Rất tốt, ban đêm liền đi.
Tống Vân Ca nói.
Hai người nói chuyện công phu, Mai Duệ tiến đến, vừa nhìn thấy Dương Vân Nhạn xuất hiện, lập tức kêu sợ hãi, bận bịu xông lại.
Dương Vân Nhạn trốn đến Tống Vân Ca sau lưng, tránh đi nhiệt tình của hắn.
Mai Duệ hai mắt tỏa ánh sáng, phấn khởi kêu lên, Dương sư muội, ngươi quả nhiên không chết, ha ha, quả nhiên là người hiển tự có thiên tướng.
Lập tức từng cái chu tức vệ tới, nhìn thấy Dương Vân Nhạn phải sợ hãi kỳ.
Bất quá bọn hắn chưa thấy qua Dương Vân Nhạn chết đi tình hình, cho nên ngạc nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, cũng không có quá mức ngạc nhiên, khởi tử hoàn sinh sự tình cũng không rất hiếm lạ.
Tống Vân Ca nhìn xem Mai Duệ cười nói, Mai huynh, dù cho Dương Vân Nhạn phục sinh, cũng không liên quan đến ngươi.
Mai Duệ khẽ nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta chỉ là thay Dương cô nương cao hứng.
Thật sự là người hiền tự có thiên tướng a, cảm ơn trời đất.
Dương Vân Nhạn gặp hắn phát ra từ nội tâm cao hứng, chán ghét cảm giác không khỏi giảm xuống, cười nói, đúng vậy, lần này xác thực vận khí tốt.
Mai Duệ cười nói, Dương sư muội, cách Tống huynh xa một chút mà cho thỏa đáng, hắn rất có thể gây chuyện.
Tống Vân Ca hừ một tiếng.
Mai Duệ nói, ta nhờ tiểu muội thật vất vả giải quyết ngươi giết Chu Thiên Bảo sự tình, chúng ta Vô Lượng Hải phản đối Tử Cực Đảo đề nghị, không tính ngươi làm trái Lục Tông minh ước, hiện tại lại ra một cái lời đồn đại, nói ngươi là thiên mị nội gian, ngươi nói một chút, đến cùng có bao nhiêu cửu nhân nha.
Dương Vân Nhạn nhịn không được cười, hắn là thiên mị nội gian lật lạc.
Mai Duệ nói, chúng ta biết không có khả năng, nhưng người bên ngoài không biết ta, huống hồ Tống huynh hắn đột nhiên quật khởi, khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người nghĩ.
Ta còn thực sự không biết thiên mị có cấp tốc đột phá cảnh giới biện pháp, thật có, chúng ta tứ linh vệ sớm đã bị diệt.
Tống Vân Ca tức giận, phàm là có một chút đầu óc đều có thể nghĩ rõ ràng.
Bọn hắn là giả bộ hồ đồ.
Dương Vân Nhạn cười nói, tóm lại, Thanh Long vệ để mắt tới ngươi đi.
Tống Vân Ca gật gật đầu.
Nếu như đổi trước kia, hắn khả năng đuổi không chịu được, bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được vô hình ánh mắt tồn tại.
Thanh Long vệ đúng là hoài nghi mình, mà không phải nói đùa.
Tống Vân Ca ở đâu một tiếng ung dung tiếng thét dài bỗng nhiên vang vọng bầu trời, chẳng những toàn bộ thập trưởng phủ nghe được, chỉ sợ nửa cái đại la thành đều nghe được.
Chương 50, tranh chiến.
Tống Vân Ca nghiêng tai lắng nghe.
Mai Duệ sầm mặt lại, khẽ nói, cái nào mắt không mở, là tới khiêu chiến ngươi đi.
Ngươi quật khởi quá nhanh, đoàn người không phục a.
Dương Vân Nhạn cười nói, thú vị.
Tống huynh ngươi danh khí rất lớn, nhưng mọi người chỉ là nghe nói thực lực của ngươi, không có thấy tận mắt qua, chăm nghe không bằng một thấy, cho nên luôn có may mắn tâm tư, cảm thấy dẫm lên ngươi Dương danh là đường tát.
Mai Duệ nói.
Tống Vân Ca nói, tu vi của người này thâm hậu, không kém hơn ta, thậm chí càng hơn ta một bậc, kẻ đến không thiện.
Mai Duệ cùng Dương Vân Nhạn đều nhíu mày.
Tống Vân Ca đã là kiếm tôn tu vi, so với hắn tu vi càng mạnh.
Tử Cực Đảo Lý Thái Hoa.
Tiếng thét dài vang lên lần nữa, thỉnh cầu Tống Vân Ca gặp một lần.
Tống Vân Ca không có lên tiếng.
Mai Duệ cùng Mai Duệ sắc mặt đều không đẹp mắt.
Bao quát còn lại đang nhìn lôi cuốn chư chu tức vệ nhóm, bọn hắn đều đoán được.
Đây là Tử Cực Đảo Quang Minh chính đại trả thù.
Là vì chết thay đi Chu Thiên Bảo báo thù.
Tử Cực Đảo không thể cầm Lục Tông Minh ước phế bỏ Tống Vân Ca, bởi vì Chu Thiên Bảo tại trước mặt mọi người che mặt.
Nếu như là tại tự mình, không có nhiều người nhìn như vậy, kia Tử Cực Đảo còn có thể đùa nghịch một chơi xấu, bức bách còn lại nằm tông chế tải Tống Vân Ca.
Nhưng nhiều người nhìn như vậy, thật không có biện pháp ngạnh sinh sinh lại Tống Vân Ca làm trái Lục Tông Minh ước, dù sao ai cũng không biết hắn là Chu Thiên Bảo.
Đừng để ý tới hắn.
Mai Duệ khẽ nói.
Dương Vân Nhạn hơi hà ra miệng thơm, cuối cùng không có thể nói.
Nàng biết Tống Vân Ca tính tình, tuyệt sẽ không co lên đầu đến, khuyên cũng vô dụng, hắn nhìn xem ẩn nhẫn, thực chất bên trong tranh vanh khí tượng là không cách nào xóa đi.
Ha ha, tiếng cười dài tiếp tục vang lên, Tống Vân Ca, thế nhưng là không dám ứng chiến.
Tống Vân Ca nhìn về phía chậm rãi đi ra Chu Thương Lan, thập trưởng.
Để hắn tiến đến a.
Chu Thương Lan tức giận, ngươi thật đúng là quý nhân có nhiều việc.
Tống Vân Ca ngượng ngùng cười cười, cất giọng nói, Lý Thái Hoa, đừng hướng phía trời mù kêu lên, vào nói lời nói.
Thanh âm hắn chậm chậm truyền đi, phảng phất thủy triều nước biển tại thiên không chậm rãi bày ra lái đi, giả dích không dứt.
Tốt.
Tiếng nói chợt rơi, một đạo thanh niên áo bào tím đã thoáng hiện tại mọi người trước mặt, thân hình thon dài thẳng tắp.
Hắn tướng mạo anh tuấn, hai mắt rạng rỡ như hàn tinh,
ánh mắt chậm rãi từng cái lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào Tống Vân Ca trên thân. Cái này trêu đến đám người âm thầm tức giận. Thật là cuồng vọng ra hỏa, đây là không đem tất cả mọi người đưa vào mắt ta, giống như đang nói tất cả mọi người là phế vật. Ngươi chính là Tống Vân Ca. Hắn bình tĩnh mà không chút kiêng kỵ đánh giá Tống Vân Ca, thanh âm bình thản thong dong, không nhanh không chậm. Tống Vân Ca nói, Tử Cực Đảo Lý Thái Hoa, chưa từng nghe qua danh tự này. Lý Thái Hoa bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay ngươi liền sẽ biết, mà lại sẽ cả đời ghi khắc không cách nào quên. Tống Vân Ca chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thanh quang dần dần hiện hiện, ngươi là muốn động thủ đi tốt à, vậy liền khoa tay một chút. Lý Thái Hoa không nghĩ tới Tống Vân Ca nói động thủ liền động thủ, như thế dứt khoát lưu loát, bận bịu bày một chút tay, chậm đã. Tống Vân Ca cau mày nói, còn muốn làm gì? Hôm nay không động thủ. Lý Thái Hoa chậm rãi thu tay lại, lần nữa khôi phục thong dong, chậm chậm nói ra, ba ngày sau đó, chúng ta ở ngoài thành động thủ. Câu nói này lại từ từ truyền bá ra ngoài, tại phương viên một dặm bên trong vang vọng. Tống Vân Ca nhíu mày, nhất định phải ở ngoài thành. Lý Thái Hoa nói, có phải là không dám đi ngoài thành? Tống Vân Ca ngoạn vị đánh giá hắn, ở ngoài thành là muốn tránh đi tứ linh vệ, chẳng lẽ là muốn giết ta? Ngươi cứ việc yên tâm, ta cùng ngươi khác biệt, hẳn là không dám cãi Lục Tông Minh ước. Lý Thái Hoa nghiêm mặt nói. Tống Vân Ca chấn động kiếm, kiếm quang doanh doanh như thu thủy, hoặc là hiện tại so, hoặc là cút sang một bên, ta không có nhàn công phu cùng ngươi làm loạn. Ngươi sợ? Lý Thái Hoa ánh mắt đột nhiên một mình, sắc bén như đao. Tống Vân Ca nói, hiện tại vì sao không dám so, còn nhất định phải đợi đến ngoài thành, chẳng lẽ ở ngoài thành mai phục nhân thủ, đến lúc đó không địch nổi thời điểm, cùng nhau tiến lên. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Lý Thái Hoa cười lạnh một tiếng nói, đến lúc đó trước mắt bao người, ta làm sao có thể dở trò. Vạn chúng nhìn chừng chừng. À, một bên Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bàn tay một cái kêu lên, nguyên lai ngươi là đánh cái này bản tính, là muốn tại mọi người trước mặt đánh tan Tống Huynh, để Tống Huynh thân bại danh liệt quá độc các đi. Tống Vân Ca lắc đầu, kia tha thứ không phục bồi. Lý Thái Hoa nói, như thế nói đến, ngươi là cảm thấy không phải đối thủ của ta. Tống Vân Ca gật gật đầu, vâng, ta đánh không lại ngươi, ngươi qua đây khiêu chiến, tất nhiên là có nắm chắc mười phần. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Tử Cực Đảo đến có chuẩn bị, cái này Lý Thái Hoa tinh khí thần ba đạo quang hoàn sung mãn sáng tỏ, căn cơ vững chắc, tu vi thâm hậu càng hơn mình một bậc. Trừ tinh khí thần thâm hậu, hắn tất nhiên thâm tàng đỉnh tiêm kỳ công, có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống chính mình. Bằng không mà nói, Tử Cực Đảo đó chính là vác đá ghẻ chân mình, không có ngu như vậy. Cho nên hắn 89 phần 10 là đánh không lại cái này Lý Thái Hoa. Đánh không lại chính là đánh không lại, mình bây giờ còn không phải vô địch thiên hạ. Mình bây giờ muốn so, là bởi vì có một cái lớn lao lấy cớ, huyết văn kiếm thương thế còn tại. Dù cho bại, cũng có thể nói Lý Thái Hoa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể la hét lại muốn so một trận, cho đến lúc đó, chính mình nói không chừng đã biến thành kiếm thánh. Trước bại sau đó thắng, báo thù thành công, phù hợp nhất võ lâm cao thủ mộng tưởng, không ngừng không tổn hại danh vọng, ngược lại sẽ để cho mình danh khí càng thêm. Ha ha, Lý Thái Hoa phát ra cười dài một tiếng, lớn tiếng nói, đã ngươi tự biết không địch lại, vậy chỉ cần quỳ xuống đến dập đầu ba cái, ta trực tiếp quay người rời đi, lại không tìm ngươi gây chuyện. Tống Vân Ca lắc đầu, kia không có khả năng, ta đã không cùng ngươi giao thủ, càng sẽ không dập đầu cho ngươi. Ngươi quả thật quyết định, không hối hận. Lý Thái Hoa hơi hít mắt. Tống Vân Ca nói, ta không xuất thủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn bức ta xuất thủ, ngươi còn không phải tứ linh vệ đi công kích tứ linh vệ, hậu quả ngươi phải biết. Tống Vân Ca, ngươi quả nhiên đủ hèn hạ. Lý Thái Hoa thật sâu nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, nhưng ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ tự mình đáp ứng. Vậy liền xem ngươi thủ đoạn. Tống Vân Ca mỉm cười, tạm biệt, không tiễn. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng liền ôm quyền, xem như đối đám người cáo tử, bóng tím lóe lên đã biến mất không còn tăm tích. Đại trượng phu co được giãn được. Mai Duệ vỗ vỗ bả vai hắn, làm tốt, không cần thiết phối hợp hắn làm náo động, cho hắn làm bàn đạp. Tống Vân Ca cười nói, ta là đánh không lại, chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể làm một lần con rùa đen rút đầu. Hiện tại đánh không lại, tương lai đánh thắng được. Mai Duệ cười nói, Tống huynh ngươi cũng là kỳ tài, rất nhanh có thể đuổi được hắn. Từ kiếm sĩ đến kiếm tôn, bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu, nếu như y đi theo tốc độ như vậy, siêu việt Lý Thái Hoa chính là mấy ngày sự tình. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Mình có kỳ công, chưa hẳn cái này Lý Thái Hoa không có. Nghĩ vượt qua Lý Thái Hoa, liền muốn tranh thủ một đoạn thời gian tăng tiến tu vi, hiện tại kiếm pháp của mình dần vào giai cảnh, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ bước vào kiếm tôn đỉnh phong. Như thế nào tranh thủ đoạn thời gian này? Hoặc là hiện tại đáp ứng khiêu chiến, nhưng kéo dài một đoạn thời gian, mượn huyết văn kiếm tổn thương kéo lên nửa tháng tả hữu. Hoặc là không đáp ứng khiêu chiến. Cái trước đáp ứng về sau, dù cho cuối cùng thắng hắn, cũng vẹn vẹn thắng, đối danh khí tăng lên sẽ không quá lớn, dù sao Lý Thái Hoa không có như vậy nổi danh. Cái sau liền rất có triển vọng. Không đáp ứng khiêu chiến, như vậy Tử Cực Đảo nhất định sẽ bức bách mình, cười nhạo mình nhu nhược nhát gan, không dám ứng chiến một cái hạng người vô danh. Tử Cực Đảo cùng Lý Thái Hoa nhất định sẽ khuấy động phong vân, xấu thanh danh của mình. Một khi cuối cùng đảo ngược, đánh bại Lý Thái Hoa, trước ước sau dương phía dưới, mọi người đối với mình ấn tượng một chút sẽ khắc sâu, mình danh khí sẽ đột nhiên nhảy lên một mảng lớn. Những này phức tạp suy nghĩ vẹn vẹn hắn nháy mấy lần mắt nghĩ tới. Về phần nói có mất thể diện hay không, hắn lại không quan trọng. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ta liền co lại vừa quay đầu lại, lại thế nào rồi Vân Nhạn ngươi có phải hay không xem thường ta rồi? Dương Vân Nhạn cười nói, vâng, xem thường ngươi. Quá mất mặt nha. Mai Duệ mặt mày hớn hở. Hắn cũng cảm thấy Tống Vân Ca mất mặt, mặc dù khuyên Tống Vân Ca tỉnh táo, nhưng mình đụng tới, tuyệt đối sẽ không nhẫn. Đánh không lại cũng phải đánh, dù sao lại không biết bị đánh chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Liên Ấn. Đám người nhìn hắn thần sắc đều có khác biệt. Có xem thường, cảm thấy thiếu một phần dũng khí, có đồng ý cách làm của hắn, nếu biết đánh không lại, cần gì phải tự rước lấy nhục. Chu Thương Lan lúc này mở to mắt, giống như vừa mới ngủ một giấc tỉnh lại, đã không hoài nghi Tống Vân Ca lựa chọn, đối Dương Vân Nhạn phục sinh cũng thờ ơ. Hắn y gì theo cựu lệ nói mấy câu, muốn đám người tiếp tục thanh tra hạt bên trong, loại bỏ những cái kia người khả nghi, một cái cũng không buông tha. Tống Vân Ca thần sắc tự nhiên cùng Dương Vân Nhạn cùng đi ra thập trưởng phủ, chậm ung dung đi đến mình khu quản hạt, đi vào một đầu ưu tĩnh trong hẻm nhỏ. Tống Vân Ca nói, ngươi kia cựu chuyển sinh tử luân đến cùng chuyện gì xảy ra còn có thể nghịch chuyển sinh tử. Hắn là tận mắt nhìn đến Dương Vân Nhạn chết đi, hồn phách cách vị, tam quang dập tắt, tích thiên tủy kỳ thuật cũng vô dụng. Cho nên từ Dương Vân Nhạn xuất hiện vừa đến, hắn một mực không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, một mực tại hoài nghi, tại quan sát. Hiện tại rốt cục có thể xác định Dương Vân Nhạn là thật, không phải tên giả mạo. Dương Vân Nhạn cười đắc ý nói, như thế nào, huyền diệu đi. Thế gian thật có như vậy kỳ công? Tống Vân Ca nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, cũng đừng gạt ta, các ngươi thiên đãng cốc kỳ công. Dương Vân Nhạn nói, ngươi cho rằng chúng ta thiên đãng cốc cứ như vậy yếu. Có như thế kỳ công, Dương Tùng sao không tu luyện? Tống Vân Ca lắc đầu nói, một chút từ kiếm sĩ vượt đến kiếm tôn, Dương Tùng không thể nào không luyện. Này công cần thuần âm chi thể. Kia cố sư tỷ luyện. Không có. Nàng vì sao không luyện? Này công bước đầu tiên là chạm bạch hổ. Người điên rồi nha. Tống Vân Ca giật mình, đánh giá nàng, sao nghĩ như vậy không ra? Không có cách, nghĩ nhanh chóng tăng lên, cần phải trả giá đắt. Nhưng ngươi cái này đại giới thật là quá lớn đi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu nói, liền sợ tương lai ngươi hối hận. Là bởi vì bị ta kích thích. Hắn hồi tưởng lại Dương Vân Nhạn biến hóa. Từ khi giết ma tôn Lý Thanh Trì về sau, Dương Vân Nhạn liền có tâm sự, không quan tâm, một mực đang nghĩ cái gì. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I-N-E-T nguyên lai là đang suy nghĩ cái này, nàng nhất định là tại do dự chần chờ, chật vật suy tính được mất, cuối cùng vẫn quyết định muốn tu luyện cái này cựu chuyển sinh tử luân. Nữ tử Trạm Bạch Hổ liền đem không cách nào tái sinh dục. Đối rất nhiều nữ nhân mà nói là lớn lao khuyết điểm, sẽ cảm thấy nhân sinh không đủ hoàn chỉnh. Là bị ngươi kích thích. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không hạ quyết tâm này. Ta đây là bị ỷ lại vào. Tống Vân Ca bật cười. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, yên tâm đi, sẽ không đổ thừa ngươi. Ngươi mạnh như vậy, ta nếu không tranh thủ thời gian mạnh lên, nhất định sẽ thành vương hữu, làm sao tiếp tục làm đồng đội. Ngươi thật lãng ốc. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta có thể tham tưởng một chút môn thần công này sao? Ngươi nhưng không được ngoại chuyện. Dương Vân Nhạn nói, nếu không ta chính là thiên đãng cốc tội nhân. Ngươi môn thần công này, cho dù cho người khác cũng sẽ không luyện. Tống Vân Ca nói, ngươi quá coi thường môn thần công này. Dương Vân Nhạn nói, ngẫm lại xem đi, một chút đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào kiếm tôn, nếu như một lần nữa, ta thậm chí muốn nhất cử vượt qua ngươi. Tốt, vậy sẽ phải làm phiền Dương nữ hiệp chiếu cố nha. Tống Vân Ca cười nói. Dương Vân Nhạn nở nụ cười xinh đẹp. Nàng lập tức đem cửu chuyển sinh tử luân tâm pháp nói cho Tống Vân Ca nghe. Nếu như là thiên đãng cốc căn bản tâm pháp, nàng sẽ không nhiều lời, dù cho cùng Tống Vân Ca lại thân cận cũng không thành. Nhưng cái này cửu chuyển sinh tử luân cũng không phải là căn bản tâm pháp, chỉ là một môn ngoại đạo kỳ công, lại vẹn vẹn thích hợp thuần âm chi thể tu luyện, lại cần nỗ lực khổng lồ đại giới kỳ công. Tống Vân Ca nghe thôi nhắm mắt lại suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn nắm giữ mấy người ký ức. Võ học tri thức lẫn nhau dung hợp cùng hội tụ, võ học tố dưỡng đã rất uyên bác. Thêm nữa ngộ tính của hắn vốn là cao, lúc này nghe qua một lần tâm pháp, liền mò tới trong đó quan khiếu, mày nhăn lại. Vân Nhạn, ngươi cái này tâm pháp có chút cổ quái.
Cái gì cổ quái?
Giống như cùng U Minh thần trảo ý cảnh không khác nhau chút nào.
Giống như một mạch tương thừa.
Dương Vân Nhạn lắc đầu, đây chính là chúng ta Thiên Đãng Cốc tồn tại hơn ngàn năm kỳ công, làm sao có thể cùng U Minh thần trảo có quan hệ?
Ngươi cũng hiểu U Minh thần trảo.
Có biết một hai.
Ngươi là cái gì đều hiểu a?
Bất quá nó đoạn không có khả năng cùng U Minh thần trảo đáp lên quan hệ.
Lại mặc kệ nó.
Ngươi cái này cựu chuyển sinh tử luân sắc thực huyền diệu, bất quá thật không phải là người luyện.
Sinh tử nghịch chuyển nha, nào có dễ dàng như vậy.
Ai?
Khó khăn cho ngươi.
Tống Vân Ca khẽ thở dài một cái.
Cái này cựu chuyển sinh tử luân nghe rất mỹ diệu, luyện lại rất thống khổ.
Khi tiến vào tử vong chi cảnh về sau, dựa vào lớn lao nghị lực ngạnh sinh sinh dãy rùa xuống tới.
Thật giống như người chết chìm liều mạng trèo lên trên, cũng không phải là quằn quại liền lên đến, mà là lặp đi lặp lại, chìm chìm nổi nổi.
Người khác chết rồi, chỉ chết một lần, thống khổ trong một giây lát mà thôi, mà cái này cựu chuyển sinh tử luân, thì là thống khổ không ngớt.
Giống lần này, Dương Vân Nhạn ngạnh sinh sinh vùng vẫy mấy ngày thời gian, ngẫm lại đều để người không rét mà run.
Loại thần công này, nghị lực không đủ, luyện cũng vô dụng, tìm đường sống trong chỗ chết, lại thường thường sinh không được.
Cho nên hắn có thể phỏng đoán đạt được, môn kỳ công này càng ngày càng không ai luyện, khả năng toàn bộ Thiên Đãng Cốc chỉ có nàng một người tu luyện.
Hắn suy tư nói ra, cựu chuyển. Ngươi là luyện đến đệ nhất chuyển.
Ừm, vừa mới luyện thành đệ nhất chuyển.
Thứ hai chuyển lại càng dễ một chút.
Tống Vân Ca nói, bất quá ngươi cái này tâm pháp kinh lực cổ quái.
Cựu chuyển sinh tử luân không chỉ có riêng là nghịch chuyển sinh tử tâm pháp, mà là tu luyện ra cựu chuyển sinh tử kinh tới.
Cựu chuyển sinh tử kinh là không ngừng tại tử cùng sinh ở giữa chuyển đổi, sinh cùng tử tức sinh cùng diệt, tức hư cùng thực, tức âm cùng dương, đã trái cùng phải, đã trước cùng sau.
Đủ loại biến hóa khó lường.
Dương Vân Nhạn gật gật đầu.
Ta chỗ này có một môn ấn pháp, ngươi hẳn là có thể luyện.
Tống Vân Ca nói, phối hợp ngươi cựu chuyển sinh tử luân, uy lực phải rất khá.
Ngươi dám tư truyền võ công.
Không phải Thiên Nhạc Sơn tâm pháp.
Tống Vân Ca cười nói, yên tâm đi.
Vậy thì tốt rồi, các ngươi Thiên Nhạc Sơn võ công, ngươi dám chuyển ta còn không dám luyện đâu.
Nói đến ta giống như muốn hại ngươi.
Vậy nhưng không chừng nha.
Dương Vân Nhạn cười híp mắt nói.
Tống Vân Ca lắc đầu. Đem một môn được từ Lý Thanh Trì ấn pháp truyền cho hắn, là Lý Thanh Trì lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ đoạt được.
Tên là Tiểu Kim Liên Ấn.
Lý Thanh Trì đoạt được chính là Tàn Quyển Bí Kíp.
Tiểu Kim Liên Ấn dường như Phật môn bí thuật, nhưng lại không giống như là Phật môn bí thuật, chỉ tốt ở bề ngoài, dị thường cổ quái.
Ấn như hoa sen xoay tròn, nhất chuyển chính là nhất trọng biến hóa, cùng cựu chuyển sinh tử luân vừa lúc phù hợp, cả hai tương hợp, uy lực đem tăng gấp bội.
Dương Vân Nhạn ngộ tính cũng kinh người, nghe nói pháp này về sau, nhắm mắt lại lĩnh hội một lát, liền ẩn có chỗ được.
Cái này Tiểu Kim Liên Ấn xác thực cùng cựu chuyển sinh tử luân phù hợp vô cùng, luyện thành cựu chuyển sinh tử luân luyện thêm cái này ấn pháp, làm ít công to, nước chảy thành sông.
Hai người một bên tuần tra, một bên thẩm tra mỗi một hộ, nhàn hạ liền thảo luận.
Lý Thanh Trì đối Tiểu Kim Liên Ấn cẩn thận tìm hiểu tới, vẫn nghĩ tìm tới có thể ma tức thôi động chi pháp.
Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, cũng đã đem Tiểu Kim Liên Ấn lĩnh hội được thấu triệt, chỉ điểm Dương Vân Nhạn không chút phí sức.
Đợi lúc chạm vào tối, hai người hoàn thành trực luân phiên, cùng một chỗ đến siêu nhiên lâu lúc ăn cơm, Dương Vân Nhạn đã nhập môn.
Hai người vừa đạp lên siêu nhiên lâu, Mai Duệ liền đuổi theo.
Tống huynh, ngươi may mắn không có ứng chiến.
Mai Duệ mặt mũi tràn đầy cảm khái thân sắc, vẫn là ngươi cẩn thận nha.
Chương 52, lai lịch.
Tống Vân Ca cười nói, Mai huynh ngươi chẳng lẽ dò hắn nội tình.
Vâng.
Mai Duệ không khách khí tìm chỗ ngồi xuống.
Dương Vân Nhạn lắc đầu, ngồi vào một bên khác.
Tống Vân Ca ngồi vào Dương Vân Nhạn bên người, nhìn chằm chằm Mai Duệ.
Tiểu nhị chạy tới, Dương Vân Nhạn bắt đầu gọi món ăn, muốn một vò rượu ngon, sau đó nhìn chằm chằm Mai Duệ nhìn.
Mai Duệ mừng rỡ, lộ ra nặng nề thần sắc, gia hỏa này địa vị rất lớn, là tử cực đảo kỳ tài.
Nói nhảm, tuổi còn trẻ chính là kiếm tôn, có thể nào không phải kỳ tài? Dương Vân Nhạn tức giận, mau nói một chút hữu dụng.
Hảo hảo, hắn nhưng thật ra là kiếm tôn đỉnh phong.
Mai Duệ lắc đầu nói, coi là tiểu muội đã là kỳ tài. Hắn vậy mà không kém hơn tiểu muội.
Kiếm tôn đỉnh phong. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu.
Căn cứ quan sát của hắn, tam sắc quang hoàn sung mãn xinh đẹp, hẳn là kiếm tôn đỉnh phong.
Mai Duệ nói, càng quan trọng hơn là, hắn là tử cực đảo Lý Dịch Sơn trưởng lao chi tử, già mới có con, đương nhiên là dễ hỏng cực kỳ, sùng được không biên giới, mà cái này Lý Thái Hoa cũng không chịu thua kém, tư chất thiên chất đều là đỉnh tiêm, một mực chịu đựng tại tử cực đảo bế quan không ra, cuối cùng vừa ra tới chính là kiếm tôn. Có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Dương Vân Nhạn cau mày nói, hắn đây là muốn cầm Tống Vân Ca làm bàn đạp, vừa bay kinh thiên, thuận tiện hiện ra Tử Cực Đảo cường ngạnh, muốn nhất tiễn xong điều. Đã trả thù Tống Vân Ca giết Tử Cực Đảo đệ tử, lại dương chính hắn tên, chuyện tốt đều để Lý Thái Hoa chiếm hết. Mai Duệ khe nói, hắn mơ ngộng quá rồi, hắn tuyệt không nghĩ đến Tống huynh căn bản không tiếp cái này một đám. Xem ra xác thực không nên cùng hắn giao thủ. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, hắn sẽ bức ta động thủ. Bức ngươi động thủ rất dễ dàng. Mai Duệ nói, đem Phùng Tấn Sư huynh đả thương là được, ngươi không có khả năng nhịn được. Tống Vân Ca lắc đầu. Mai Duệ khe nói, chẳng lẽ ngươi nhịn được? Hắn sẽ không tìm Phùng Sư huynh. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói. Mai Duệ xem thường, ta cược hắn nhất định sẽ tìm Phùng Tấn. Tống Vân Ca cười không nói, không có phản bác. Dương Vân Nhạn bạch một chút Mai Duệ khe nói, nếu như khiêu chiến Phùng Tấn Sư huynh, lại khiêu chiến Tống Vân Ca, đó chính là khiêu khích toàn bộ Thiên Nhạc Sơn, muốn đánh khắp Thiên Nhạc Sơn đệ tử, Thiên Nhạc Sơn đỉnh tiêm cao thủ nhất định sẽ không ngồi nhìn, nói không chừng vệ chủ trực tiếp xuất động thu thập hắn. Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nhìn về phía Dương Vân Nhạn, thông minh a, Dương sư muội. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Tống Vân Ca nói, cho nên nha, cuối cùng hắn lại đối phó ai? Ai? Mai Duệ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn hé miệng cười khẽ, hẳn là ta. Mai Duệ lắc đầu, cho nên Dương sư muội vẫn là cách Tống huynh xa một chút cho thỏa đáng, rất có thể gây phiền toái. Hắn luôn cảm thấy Dương Vân Nhạn cùng Tống Vân Ca ở giữa quá thân mật, mặc dù biết Tống Vân Ca muốn truy cầu tiểu muội, đối Dương Vân Nhạn không có ý đồ xấu, nhưng nhìn hai người như thế thân cận, vẫn là không thoải mái. Tiểu nhị bưng lên thịt rượu, Tống Vân Ca châm đưa rượu lên, cùng Dương Vân Nhạn uống một hơi cạn sạch. Đây coi như là chúc mừng nàng khởi tử hoàn sinh. Mai Duệ cũng đi theo uống một chén, đặt chén rượu xuống, như vậy, kia Dương sư muội liền tránh một chút đi. Tránh đi chỗ nào? Dương Vân Nhạn hừ nhẹ. Mai Duệ suy nghĩ một chút nói, không bằng trốn đến ta tiểu muội thập trưởng phủ thượng đến đó người xem. Tống Vân Ca nói, vậy hắn sẽ ngay cả Mai cô nương cũng cùng một chỗ khiêu chiến, dù sao hắn đang muốn dương danh thiên hạ. Hừ, hắn đánh không lại tiểu muội. Mai Duệ ngạo nghễ nói. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương không có đạt tới kiếm tôn đỉnh phong, chưa chắc là đối thủ của hắn. Không có khả năng. Mai Duệ khe nói, tiểu muội dù cho không tới đỉnh phong, cũng nhất định có thể thu thập được hắn. Tống Vân Ca cười cười không nói nhiều. Đây là Mai Oánh từ xưa tới nay tại Mai Duệ trong lòng hình thành kiên cố ấn tượng, không thể sửa đổi, đừng nói kiếm tôn đỉnh phong, chính là kiếm thánh, hắn chỉ sợ cũng cảm thấy Mai Oánh có thể thắng. Dương Vân Nhạn nói, chủ ý ngu ngốc. Ta cùng Mai cô nương không phải thân không phải bạn, không phải là Vô Lượng Hải đệ tử, cũng không phải Bạch Hổ vệ. Ngươi là bằng hữu của ta, tiểu muội tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Mai Duệ vội nói. Dương Vân Nhạn nói, kia Tống Vân Ca cũng là ngươi tiểu muội bằng hữu đâu. Hắn nha. Mai Duệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn cảm thấy quan hệ của hai người không có tốt như vậy, hai người mặc dù tiếp xúc không ít, nhưng cũng địch cũng bạn, quan hệ thật phức tạp. Mà lại Tống Vân Ca cũng không có khả năng để tiểu muội che chở, mặt kia mặt nơi nào thả. Tống Vân Ca cho dù cự tuyệt khiêu chiến, không sợ mất mặt, nhưng hắn đối tiểu muội có ý tưởng, liền tuyệt không nghĩ tại tiểu muội trước mặt ném khỏi đầy cái mặt. Dương Vân Nhạn lắc đầu, vẫn là quên đi, uống rượu thôi, ít nói chuyện uống nhiều rượu. Nàng rót đầy ba chén rượu. Tống Vân Ca bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn không phải nghĩ thành tên mà Mai Duệ khe nói, vậy liền mời một cái đỉnh tiêm Thiên Nhạc Sơn cao thủ, kiếm tôn đỉnh phong cấp bậc, trước tiên đem hắn thu thập. Tống Vân Ca lắc đầu, Thiên Nhạc Sơn gánh không nổi người này, không có Tử Cực Đảo sắc mặt dày như vậy. Ha ha. Mai Duệ cười lớn gật đầu, Tử Cực Đảo sắc thực ra mặt đủ dày. Tử Cực Đảo ra mặt nhiều dày. Một đạo trầm hùng thanh âm vang lên, Mạnh Hiên Viên sải bước lên lầu. Bên cạnh hắn đi theo bốn vị thanh niên, nhìn thấy Tống Vân Ca về sau, sắc mặt đều là hơi đổi, tránh đi ánh mắt của hắn. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tống Vân Ca, liền nhớ tới đêm đó kinh lịch, cảm thấy phát lạnh, không hiểu chột dạ lạnh mình. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi vuốt vuốt bích ngọc chén. Mạnh Hiên Viên, ngươi lúc này xem như giật lên đến rồi. Mạnh Hiên Viên hùng tráng như gấu, khí thế kinh người đi tới, chùn xuống thân ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiểu nhị, bốn vị thanh niên thì ngồi vào một bên. Mạnh Hiên Viên hừ nhẹ nói, Tống Vân Ca, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, vậy mà phòng thủ mà không chiến. Tống Vân Ca cười khẽ, ta vì sao muốn ứng chiến các ngươi? Khiêu chiến ta liền muốn ứng chiến, đây chẳng phải là bị mệt chết. Sắc lệ gan mỏng. Mạnh Hiên Viên cười lạnh, hèn nhát một cái, đồ hèn nhát mà thôi. Tống Vân Ca vuốt vuốt bích ngọc chén, nhìn chằm chằm chén bên trên chữ nhỏ, giống như không nghe thấy hắn nói chuyện. Mai Duệ lạnh lùng nói, Mạnh Hiên Viên ngươi là quên bị đánh cho thẻ ra quần bộ dáng, lá gan lại tráng đi lên. Trước khác nay khác. Mạnh Hiên Viên nói, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên hắn bị đánh cho thẻ ra quần rồi. Hồ Suy đại khí, ai không biết Mai Duệ khinh thường nói, không có đánh qua, liền biết kia Lý Thái Hoa đánh thắng được Tống Hình. Tống Vân Ca nói, cho nên Mạnh Hiên Viên, ngươi là đến giám thị ta. Ha ha, Mạnh Hiên Viên cười ha ha, Tống Vân Ca, ngươi cũng quá để ý mình, bằng ngươi còn chưa xứng chúng ta giám thị, trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Tống Vân Ca nói, cái này Lý Thái Hoa làm việc thật đúng là đủ cẩn thận. Mai Duệ bĩu môi, không phóng khoáng mười phần. Mạnh Hiên Viên nộ trừng hắn một chút. Hắn sợ Tống Vân Ca, lại không sợ cái này Mai Duệ. Bất quá bây giờ cũng không nên trêu chọc, dù sao Mai Hoánh hiện tại đã là kiếm tôn, hắn lúc trước đối kiếm tôn khuyết thiếu kính sợ, bị Tống Vân Ca đánh qua về sau, mới biết kiếm tôn đáng sợ, đối Mai Hoánh cũng kính sợ mấy phần. Đi thôi. Tống Vân Ca đứng lên nói, bên người có như thế mấy cái con ruồi vàng ngọng ngọng, ăn cơm cũng không có ý gì. Đi. Dương Vân nhận nói, ta trở về hảo hảo luyện một chút. Rất tốt. Tống Vân Ca gật gật đầu, không bằng ngươi đến ta bên kia, chúng ta nghiên cứu một chút. Cũng tốt. Dương Vân Nhạn trần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Mai Duệ con mắt một chút trừng lớn. Hắn vừa muốn nói chuyện, Dương Vân Nhạn đã đánh gậy hắn, Mai Sư Minh, ngươi đi trước một bước ca. Cái này. Cái này cái gì cái này. Nhanh. Tốt ca. Mai Duệ ủ rũ túi đầu trừng một chút Tống Vân Ca, chậm rãi thôn thôn, cực không tình nguyện rời đi. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn thì trực tiếp rời đi từ lâu. Mạnh Hiên Viên bọn hắn cùng sau lưng hắn, nhìn thấy bọn hắn về Thiên Nhạc biệt viện, vẫn phái hai người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Mạnh Hiên Viên không biết Lý Thái Hoa dụng ý, chẳng biết tại sao như vậy cẩn thận, nhưng đã để hắn nhìn chằm chằm, phụ mệnh làm việc là đủ. Chương 53, lại chọn. Dương Vân Nhạn đi theo Tống Vân Ca cùng một chỗ tiến Thiên Nhạc biệt viện, trên đường đi đụng tới không ít Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vân Nhạn, sau đó nhìn về phía Tống Vân Ca một cái kỳ dị tiêu dung. Tống Vân Ca địa vị nguyên bản không cao, thân là Thiên Nhạc Sơn yếu nhất một cái, tại cường giả này vi tôn sâu tận xương tủy thế giới, tự nhiên sẽ thụ khinh thị. Nhưng theo Tống Vân Ca gần đây làm ra từng kiện đại sự, bọn hắn thái độ đối với hắn tại không tự chủ biến hóa, trở nên càng thêm thân cận. Tống Vân Ca mỉm cười. Hai người trở lại tiểu viện của hắn, đóng cửa lại, ngăn cách các sư huynh nhóm ý vị thâm trường ánh mắt. Một quan thượng viện cửa, Dương Vân Nhạn thư một hơi. Tống Vân Ca cười nói, sợ mọi người hiểu lầm. Đây là tự nhiên, trong sạch của ta nha. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái nói, đến cùng có chuyện gì, nhất định phải đến ngươi nơi này. Đương nhiên vẫn là tiểu kim liên ấn. Tống Vân Ca nói, hai ngày này đem nó luyện thành. Dương Vân Nhạn nhíu mày, hai ngày. Theo ta phỏng đoán, cái kia Lý Thái Hoa tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn cuối cùng sẽ tìm ngươi. Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đánh bại hắn? Đánh bại hắn, Dương Vân Nhạn ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca, một bức ngươi không điên đi biểu lộ. Thế nào, ngươi cảm thấy đánh không lại hắn? Tống Vân Ca khẽ nói. Dương Vân Nhạn lắc đầu, hắn là kiếm tôn đỉnh phong, ta chỉ là kiếm tôn mà thôi, cảnh giới kém một mảng lớn đâu, huống chi hắn là Tử Cực Đạo đệ tử. Lục đại tông võ học kia tuyệt không phải nói đùa, có thể xưng bá trung thổ các tông cũng không phải là may mắn. Tử Cực Đạo đệ tử lại như thế nào? Tống Vân Ca khẽ nói. Lục đại tông đệ tử Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu, thật dễ đối phó như vậy, Dương sư huynh cũng sẽ không rơi xuống kia bước ruộng đồng. Tống Vân Ca bật cười nói, Dương Vân Nhạn, ngươi còn tại trách ta giết hắn đi. Không có. Dương Vân Nhạn khẽ nói. Nàng có thể hiểu được Tống Vân Ca giết Dương Tùng. Đổi lại mình là Tống Vân Ca cũng sẽ giết Dương Tùng, nhưng lòng dạ bên trong đối Dương Sư Huynh còn có hai phần ấy náy cùng cảm kích. Cho dù mình dẫn người tìm tới Dương Sư Huynh, hắn trách cứ mình, nhưng lại không đối mình hạ sát thủ. Dương Sư Huynh là đáng chết, nhưng cũng không có lỗi với mình, ngược lại là mình có lỗi với hắn. Tống Vân Ca nói. Trách ta cũng không có cách, người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, tốt ta, luyện thành luyện. Tống Vân Ca nói, luyện thành cái này tiểu kim liên ấn, ngươi liền có lập thân gốc dễ, bắt đầu. Là, Tống Đại Hiệp. Dương Vân Nhạn khẽ nói, nàng cũng biết Tống Vân Ca là vì mình tốt, không muốn mình bị liên lụy, cho nên nhất định phải mình luyện thành tiểu kim liên ấn. Hai người bắt đầu nghiên cứu tiểu kim liên ấn. Dương Vân Nhạn luyện được không thuận liền dừng lại. Cùng Tống Vân Ca thương thảo một phen, lại tiếp tục tu luyện. Dương Vân Nhạn ngộ tính cũng không kém, có cửu chuyển sinh tử luân tu luyện lên tiểu kim liên ấn giải quyết gấp rưỡi, tốc độ cực nhanh. Lại thêm Tống Vân Ca hóa phức tạp thành đơn giản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chỉ điểm, tiến cảnh càng nhanh. Tống Vân Ca thì ở một bên tu luyện mình khoái thai kiếm quyết. Đến trên ánh trăng chính giữa, Tống Vân Ca hộ tống nàng về Thiên Đãng Cốc biệt viện, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền tới tiếp tục tu luyện. Hai người luyện ròng rã một ngày. Dương Vân Nhạn đã triệt để luyện thông tiểu kim liên ấn, hỏa hầu mười phần, tiểu kim liên ấn cùng cựu chuyển sinh tử luân quả nhiên phù hợp vô cùng. Tống Vân Ca thông qua cùng nàng dạy và học cùng tiến bộ, đối với võ học tri thức lý giải khắc sâu hơn, đồng thời cũng luyện đến thức thứ 9 khoái thai kiếm quyết, một hơi đạt đến kiếm tôn đỉnh phong. Cho tới bây giờ, mới có lực lượng đánh với Lý Thái Hoa một trận. Trừ cái đó ra hắn đã nghĩ đến như thế nào giành thập trưởng chi vị. Trở thành thập trưởng, công lao liền có thể đại lượng tích lũy, tại Vẫn Thần Sơn ngẩn đến càng lâu, tăng lên ngộ tính, trở thành kiếm thần. Thập trưởng chi vị có hai điều kiện, một là kiếm chủ cùng kiếm chủ trở lên, hai là đầy đủ công lao vượt trên cùng thế hệ. Cái trước là điều kiện tiên quyết, cái sau là quyết định điều kiện. Trừ cái đó ra, kiếm chủ cùng kiếm tôn, tại tranh đoạt thập trưởng chi vị lúc cũng không có khác nhau, sẽ không bởi vì là kiếm tôn mà ưu đãi. Nhưng kiếm tôn xác thực càng có ưu thế, bởi vì võ công càng mạnh thì thu hoạch công lao lại càng dễ, thu hoạch được đại công cũng càng dễ dàng. Một chút đại công kiếm chủ là hữu tâm vô lực, cho nên xét đến cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, cho dù là kiếm chủ cũng có thể lập xuống cũng đủ lớn công lao, vượt trên kiếm tôn, cái kia cũng có thể thành thập trưởng, nếu như kiếm tôn không biết tiến thủ, vậy sẽ phải khuất tại kiếm chủ phía dưới. Bất quá giống Tống Vân Ca như vậy, lấy kiếm tôn cảnh giới mưu cầu thập trưởng rất hiếm thấy, đa số đều là kiếm chủ tại tranh thập trưởng. Đáng tiếc, hắn chỉ có cảnh giới, cái này ba lần cũng lập xuống đại công, có thể không thập trưởng chi vị để chống, hắn cũng như cũ chỉ là vệ sĩ, khó thành thập trưởng. Trừ phi hắn chuyển tới khác vệ, hoặc là huyền vũ vệ, hoặc là bạch hổ vệ. Mai Oánh là như vậy, mình lại không vội mà tuyển con đường này. Mà chắc tiểu huyền tình hình cùng mình đồng dạng, cũng đều là kiếm tôn chi cảnh, lại vẹn vẹn vệ sĩ mà thôi. Chắc tiểu huyền giống như đối quyền thế vô dục vô cầu, một mực chỉ lo thân mình. Ngày thứ ba, bọn hắn trực luân phiên, tiếp tục tuần tra chuyển khu quản hạt. Mọi người coi là tứ linh vệ sinh hoạt sẽ rất kích thích, kỳ thật bình thường rất buồn tẻ nhàm chán, làm đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tống Vân Ca tinh thần cường đại về sau, càng phát ra nhạy cảm, có thể cảm giác được rõ ràng dị thường ánh mắt. Một đạo là Mạnh Hiên Viên bên kia, một đạo khác là Thanh Long vệ bên kia. Bọn hắn đều trong bóng tối giám thị chính mình. Chung quanh những người còn lại ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng cố kỵ. Hiển nhiên lời đồn phát huy tác dụng, mọi người đối hắn có phải hay không thiên mị nội gian có lưu nghi, nếu như tại lúc trước, cái này lời đồn căn bản sẽ không có người tin. Nhưng bây giờ thì lại khác. Gia Chu Thiên Bảo, mọi người đối sáu tông đệ tử không có như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chu Thiên Bảo có thể nói mở một cái khơi dòng, từ đây chi gánh, sáu tông đệ tử cũng không còn á kiên định đáng tin, ảnh hưởng to lớn. Lúc trạng vào tối, Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn nguyên bản muốn tránh đi Mai Duệ, sớm liền rời đi khu quản hạt, sau đó đến tụ phúc lâu ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống, Mai Duệ liền tìm được bọn hắn. Dương Vân Nhạn tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là đáng ghét, khắp nơi trướng mắt. Nếu như không phải Mai Oánh mặt mũi, trực tiếp đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Không đợi Dương Vân Nhạn đuổi người, Mai Duệ vội nói, Tống huynh, Dương sư muội, các ngươi lúc này không nên tới loại trường hợp này. Chúng ta đến chỗ nào, còn muốn ngươi trông coi. Dương Vân Nhạn không khách khí khẽ nói. Mai Duệ vội nói, Dương sư muội ngươi hiểu lầm ta ý tứ nha. Có hiểu lầm gì đó Dương Vân Nhạn không khách khí nói, chúng ta muốn đi đâu liền đi chỗ nào. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Lý Thái Hoa đang muốn tìm dạng này trường hợp. Trước mặt mọi người khiêu chiến Tống huynh đâu, đây không phải cho hắn cơ hội mà. Mai Duệ vội nói. Dương Vân Nhạn hơi há ra miệng thơm, cuối cùng nhắm lại. Lời này ngược lại không phải là không có đạo lý. Tống Vân Ca mỉm cười, vậy cũng đúng, đa tạ Mai huynh nhắc nhở. Chẳng lẽ Tống huynh ngươi đã có nắm chắc thắng hắn rồi? Mai Duệ nghi ngờ nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn hiện tại đã có một ít hiểu rõ Tống Vân Ca, không giống sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm người, không thể so mình đần. Tống Vân Ca lắc đầu. Còn kém một chút, tốt ta, ta mù quan tâm á. Mai Duệ thở dài một hơi. Hắn không muốn xách Tống Vân Ca cảnh giới, nhắc lên liền sinh vô tận phiền não, sẽ không tự chủ được nghĩ đến chính mình. Tống Vân Ca ở đâu? Lý Thái Hoa thanh âm vang vọng cả tòa tụ phúc lâu, ở chung quanh phương viên hai ba dặm chấn động. Đến rồi. Mai Duệ trầm giọng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, lắc đầu. Cái này Lý Thái Hoa thật đúng là không kịp chờ đợi, là sợ đêm dài lắm ngộng, ngược lại là cẩn thận. Một bộ áo bào tím Lý Thái Hoa chậm rãi bước lên từ lâu, đi vào Tống Vân Ca trước mặt, bình tĩnh nhìn hướng hắn, Tống Vân Ca, có dám một trận chiến? Tống Vân Ca lắc đầu, không dám. Lý Thái Hoa dường như sớm có đoán trước, thản nhiên nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Ánh mắt của hắn hướng về Mai Duệ. Mai Duệ khẽ giật mình. Không nghĩ tới hắn sẽ nhìn mình. Lý Thái Hoa bình tĩnh nhìn Mai Duệ, thản nhiên nói, ngươi chính là Mai Oánh Chi Huynh, Mai Duệ đúng không? Chương 54, Trung Tỉnh. Không tệ. Mai Duệ ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến ta tiểu muội? Lý Thái Hoa mỉm cười lắc đầu,
Mai Oánh không phải đối thủ của ta. Mai Duệ phát ra cười lạnh, miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ. Ta cho tới bây giờ chỉ nói lời nói thật. Lý Thái Hoa thản nhiên nói, Mai Oánh vừa bước vào kiếm tôn chi cảnh, có thể nào là ta đối thủ. Mai Duệ phát ra khinh thường cười lạnh. Trong mắt hắn, Mai Oánh từ trước đến nay đều là vượt biên khiêu chiến, kiếm tôn bên trong không người là Mai Oánh đối thủ, bao quát trong mắt hắn vô cùng cường đại Tống Vân Ca. Vô địch cùng cảnh giới, đây là Mai Oánh bản sự. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ khinh thường tại phân biệt, ánh mắt chuyển hướng Dương Vân Nhạn. Lúc này, tụ phúc lâu trên dưới đã đều biết bên này, rất nhiều khách uống rượu đều chuyện tốt chạy tới. Bọn hắn đem Lý Thái Hoa cùng Tống Vân Ca bốn người vây vào giữa, hình thành một vòng tròn. Lý Thái Hoa một bộ áo bào tím, anh tuấn bức người, ngạo mạn mà nhẹ nhõm thần thái tự có một cỗ trời sinh liền hơn người một bậc khí độ. Đây cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là nguồn gốc từ thực chất bên trong lòng tin. Tống Vân Ca ngón út nhẹ cào động lông mày, thần sắc cũng nhẹ nhàng như thường, người ở bên ngoài xem ra, lại bị Lý Thái Hoa ép tới ảm đạm vô quang, thiếu đi loại kia cường giả khinh thường hết thể khí thế. Mai Duệ một mặt khẩn trương, hắn không nhìn được nhất ngạo mạn người. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng lập lòe, sáng rực tỏa ánh sáng. Tự mình lựa chọn cựu chuyển sinh tử luân, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu không, làm gì nỗ lực lớn như vậy đại giới, làm gì tiếp nhận khó như vậy lấy tưởng tượng thống khổ? Lý Thái Hoa nhíu mày nhìn về phía Dương Vân Nhạn, đồng nhiên cười khẽ, còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này phương danh. Dương Vân Nhạn. Lý Thái Hoa cười khẽ, nguyên lai chính là vị kia khởi tử hoàn sinh Dương cô nương, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Thần sắc hắn ôn nhu, ánh mắt nhu hòa. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, tò mò nhìn Lý Thái Hoa, có chút không hiểu đấu, cái này Lý Thái Hoa đến cùng là làm gì. Dương Vân Nhạn nhíu mày, cũng tò mò cái này Lý Thái Hoa đang làm gì. Dương cô nương. Ngươi sẽ không thích Tống Vân Ca đi, Lý Thái Hoa ấm giọng hỏi. Dương Vân Nhạn nói, cái này giống như không làm ngươi sự tình đi. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên lai là không làm chuyện của ta, bây giờ lại quan chuyện của ta. Không hiểu đấu. Dương Vân Nhạn bị hắn thấy rất không được tự nhiên, khẽ nói, Lý Thái Hoa, ngươi không phải hồ đồ rồi đi. Ta rất thanh tỉnh. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ôn thanh nói, chưa bao giờ giờ khắc này như thế thanh tỉnh. Dương Vân Nhạn quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười khẽ, Lý công tử đây là vừa thấy đã yêu. Không tệ. Lý Thái Hoa thâm tình nhìn chằm chằm Dương Vân Nhạn, ta lúc trước căn bản không tin tưởng vừa thấy đã yêu, thậm chí chẳng thèm ngó tới, bây giờ mới biết, ta lúc trước quá mức vo đoán, càng không có nghĩ tới, loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta. Hắn nhìn về phía Dương Vân Nhạn, hàm tình mạch mạch, ôn nhu như nước, Dương cô nương, giới thiệu lần nữa một chút, tại hạ Tử Cực đảo Lý Thái Hoa. Biết rồi biết rồi. Dương Vân Nhạn khoát tay. Ngọc Thủ nghĩ ngăn trở ánh mắt của hắn. Bị hắn thấy toàn thân nổi da gà. Lý Thái Hoa nói, tại hạ sẽ là Tử Cực đảo đời tiếp theo đảo chủ. Dương Vân Nhạn đại mi gảy nhẹ, khoe miệng hơi vện, giống như phúng giống như trào. Lý Thái Hoa mỉm cười nói, đây cũng không phải là hư ảo, tại hạ đã là kiếm tôn đỉnh phong, lập tức liền muốn đạp lên kiếm thánh, là Tử Cực đảo thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dương Vân Nhạn chần chờ một chút, điểm nhẹ chán. Lời này cũng không giả. Lý Thái Hoa tu vi đúng là siêu quần bạt tụy, tại thế hệ tuổi trẻ là đứng đầu nhất. Trừ Đại La Thành quân chủ, xác thực không người có thể đụng. Lý Thái Hoa nói, lần này du lịch kiếm Đại La Thành, chính là vì nuôi nhìn, trạm tiếp theo là Vân Tiêu Thành. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến tất cả cao thủ thanh niên, muốn trở thành lục đại tông thanh niên đệ nhất nhân? Dương Vân Nhạn giống như cười mà không phải cười. Người hiểu ta, Dương cô nương vậy. Lý Thái Hoa vỗ tay mỉm cười, ngạo nghễ mà tự tin, bình tĩnh mà thong dong. Dương Vân Nhạn xem thường bĩu bĩu môi anh đảo, chí khí đáng khen. Lý Thái Hoa nói, nghe nói Đại La Thành bên trong lục đại tông cao thủ thanh niên nhiều nhất, cũng tụ tập thế hệ thanh niên cao thủ đứng đầu nhất, cho nên tới trước Đại La Thành, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, để ta thất vọng, cũng liền Mai Hoành Trác tiểu huyện còn có thể vừa mắt, còn lại chư tử, tầm thường người tầm thường mà thôi. Tống Vân Ca cũng không thành Dương Vân Nhạn xông Tống Vân Ca chớp chớp đại mi, hé miệng cười khẽ. Lý Thái Hoa lắc đầu, Tống Vân Ca càng là không chịu nổi. Võ công không thành lại nhu nhược vô sỉ, ta khinh thường chi, xấu hổ sách chi. Dương Vân Nhạn phủ ngọc trưởng, tiểu y hiệp như hoa, nói hay lắm. Cái này xinh đẹp chói mắt tiếu dung để Lý Thái Hoa nháy mắt thất thần, một chút trở nên ngơ ngác. Tống Vân Ca ngón út nhíu mày nhọn, lắc đầu. Mai Duệ sắc mặt khó coi. Hắn xem Dương Vân Nhạn vì chính mình nhất định được nữ nhân, bây giờ lại tại trước chân bị Lý Thái Hoa như thế buồn nôn thổ lộ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Buồn cười. Hắn nhịn không được hừ nhẹ. Lý Thái Hoa thu liễm ngốc tướng, ánh mắt từ Dương Vân Nhạn chợt vật rời, chậm rãi chuyển tới Mai Duệ trên thân, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống phát ra cười lạnh. Người cười cái gì? Mai Duệ khẽ nói.
Lý Thái Hoa ánh mắt lần nữa rời đi chỗ khác, nhìn về phía Tống Vân Ca, Tống Vân Ca, ngươi hôm nay là thật không định ứng chiến. Tống Vân Ca nói, tùy tiện nhảy ra một người tới khiêu chiến, ta đều muốn ứng chiến, kia mệt mỏi đều mệt chết. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể ứng chiến? Lý Thái Hoa mừng rỡ. Hắn nghe ra Tống Vân Ca lời nói bên trong buông lỏng. Tống Vân Ca nghĩ đến Lý Thái Hoa sẽ thông qua khiêu khích Dương Vân Nhạn đến chọc giận mình, ép mình ứng chiến, cho nên cùng Dương Vân Nhạn đã tổng cộng tốt, muốn để Dương Vân Nhạn cho Lý Thái Hoa một bài học, diệt đi nó uy phong. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lý Thái Hoa chẳng những không khiêu khích Dương Vân Nhạn, ngược lại đối Dương Vân Nhạn vừa thấy đã yêu. Cứ như vậy liền làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Hắn quét mắt một vòng Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn ngầm hiểu, lườm hắn một cái. Tống Vân Ca chừng một chút. Dương Vân Nhạn hừ nhẹ nói, ngươi muốn khiêu chiến Tống Vân Ca, kia trước qua ta một cửa này, ta đều đánh không lại, vậy cũng khỏi phải nói cùng hắn khiêu chiến. Ngươi, Lý Thái Hoa khẽ giật mình, nhìn về phía Tống Vân Ca sắc mặt trở nên càng thêm xem thường trơ trẽn, lắc đầu thở dài, Tống Vân Ca, ta thật quá thất vọng, vốn cho là ngươi chỉ là nhát gan mà thôi, thật không nghĩ đến ngươi ranh giới cuối cùng không ngừng hạ dò xét, vậy mà để nữ nhân làm tấm mục. Tấm mục Tống Vân Ca cười ha ha một tiếng. Ngươi thật đúng là hiểu lầm, ngươi là không có tư cách đánh với ta mà thôi. Nếu như ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, cũng đừng nói cái gì thanh niên người thứ nhất. Lý Thái Hoa nhìn về phía Dương Vân Nhạn, lộ ra thương tiếc thần sắc, là hắn bức ngươi đi Dương cô nương, không cần sợ hắn, hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử lại như thế nào, không thể một tay che trời, có cần hỗ trợ cứ việc đề cập với ta, ta tất toàn lực ứng phó. Vậy liền đa tạ. Dương Vân Nhạn bật cười nói, bất quá Lý công tử ngươi xác thực hiểu lầm. Ta tu vi xác thực không bằng hắn, nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, xác thực không có tư cách khiêu chiến hắn. Ai? Lý Thái Hoa thở dài, đáng thương đáng tiếc, hắn ép người quá đáng. Dương cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta. Không đánh qua thế nào biết? Dương Vân Nhạn nói. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ta không muốn đối thích nữ nhân động thủ, không muốn lạc thủ tồi hoa. Vậy ngươi muốn nhận thua? Dương Vân Nhạn giống như cười mà không phải cười. Nàng không nhìn được nhất dối tráng người, cảm thấy Lý Thái Hoa quá buồn nôn quá giả. Toàn thân khó chịu. Lý Thái Hoa chần chờ. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn chằm chằm hắn. Lý Thái Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khỏe miệng hơi vện, mang theo tươi cười đắc ý. Cái này theo Lý Thái Hoa nhất là đáng ghét, Dương Vân Nhạn liền giống bị Tống Vân Ca khống chế đáng thương nữ tử, mình tuyệt đối không cho phép. Nhất định phải đánh bại Tống Vân Ca, đem hắn dâm tại lòng bàn chân, để hắn thân bại danh liệt, rốt cuộc lật người không nổi, tự nhiên không thể lại khống chế Dương Vân Nhạn. Vậy liền mời nhiều chỉ giáo. Lý Thái Hoa nhìn về phía Dương Vân Nhạn, chậm rãi rút ra trường đao. Lưỡi đao mơ hồ có tử quang lưu chuyển, trên người hắn khí thế cùng lưỡi đao dần dần hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Chương 55, khoe mai. Dương Vân Nhạn mặt ngọc trầm xuống, đôi mắt sáng càng phát ra tinh tinh sáng, quanh thân khí tức trở nên mở mịt như đám mây người. Những người chung quanh trừng to mắt. Dương Vân Nhạn khí chất biến đổi phía dưới, lập tức nhiều hơn mấy phần tiên khí, trở nên càng thêm động lòng người. Làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt. Tốt. Lý Thái Hoa hai mắt sáng rực, trường đao tử mang càng ngày càng thịnh, quát khẽ, xem đao. Trường đao hóa thành một vòng tử sắc thái dương bắn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn khẽ cười một tiếng, như bạch ngọc song trưởng nhẹ nhàng xoay tròn, hai đóa bạch liên hoa chậm rãi nở rộ. Song trưởng hợp lại, hai đóa liên hoa hợp lại cùng nhau hóa thành một đóa kim sắc liên hoa, nên tiếp tử dương. 3. Phảng phất hôn môi thanh âm. Tử sắc thái dương cùng kim sắc liên hoa chạm vào nhau, lẫn nhau chôn bụi. Dương Vân Nhạn dưới chân mơ hồ hiện hiện một đóa kim sắc liên hoa, đóa này kim sắc liên hoa nâng nàng lui lại một bước. Lý Thái Hoa bước chân bất động, sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác được trường đao truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, đang nhanh chóng chôn vùi lấy trên đao mênh mông nguyên khí. Trên đao lực lượng cấp tốc suy giảm. Hắn bận bịu dẫn trên trời nguyên khí hạ xuống, không ngừng bổ vứt bỏ cái này nguyên khí, nhưng chôn vùi tốc độ càng hơn dẫn hạ tốc độ. Lập tức trên đao truyền đến kỳ dị lực lượng, giống như có ít chỉ bàn tay vô hình tại lôi kéo, muốn kéo đi hắn trường đao. Trên đao tử mang lấp lóe không yên. Dương Vân Nhạn bạch ngọc hai tay lại xoay tròn, hợp lại, hai đóa bạch liên nở rộ, lại kết hợp một đóa kim liên vọt tới trường đao. Lý Thái Hoa bị trên đao lực lượng chỗ trì trệ, muốn tránh đi lại bất lực, bị cái này một cái tiểu kim liên ấn vô chúng. Trên đao tử mang lấp lóe kịch liệt hơn. To lớn hơn lực lượng xả động trường đao, mà lại thuận trường đao tiến vào cánh tay hắn. Bả vai thậm chí nửa người. Hắn tự phụ tu vi sâu xa, nhưng tại cỗ này kỳ dị lực lượng trước mặt, vậy mà trở nên vụng về dị thường. Cỗ lực lượng này giống như mấy cái rắn khoanh ở cùng một chỗ, mấy cái đầu rắn hướng phương hướng khác nhau thôn vệ căn xé, phòng được bên này không phòng được một bên khác. Hắn đang cùng cỗ lực lượng này tương bác, Dương Vân Nhạn một đạo khác tiểu kim liên ấn lại đến, lại tăng một cỗ lực lượng tiến đến. 333 tiểu kim liên ấn một lần lại một lần đánh trúng trường đao. Cứ việc Dương Vân Nhạn thân hình linh động, tốc độ công kích nhanh, Lý Thái Hoa lộ ra vụt về, giống như bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng huy động trường đao tướng cự, như tấm thuẫn, không bị Dương Vân Nhạn đánh trúng thân thể của mình. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lý Thái Hoa lúc trước là như thế nào vênh vang đắc ý, không ai bị nổi, tựa như là khó lường cao thủ. Lại là kiếm tôn đỉnh phong, lại là Tử Cực đảo thanh niên đệ nhất cao thủ, nghe rất đáng sợ. Một khi giao thủ, lại bị một nữ tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ, quả thực chính là lớn lao châm trọng. Lý Thái Hoa lại không rảnh bận tâm ánh mắt của người khác. Hắn bị phân loạn mà lực lượng cường đại sở không nhiễu, giống như vô số cây thô to dây thừng đem mình trói lại. Hắn nắm chặt trường đao, cố gắng vung đao, cắn răng kiên trì, không tin Dương Vân Nhạn có thể thôi động môn kỳ công này quá lâu. Mình tu vi thâm hậu tinh xảo, khí mạch trầm sâu nhất định vượt xa Dương Vân Nhạn, nguyên bản còn có nhường cho chi tâm, hiện tại xem ra lại là mình khinh thường, da mặt trận trận run lên. Hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ bị Dương Vân Nhạn xem thường, không cách nào tha thứ lạc bại, nhất định phải thắng qua Dương Vân Nhạn. Quyết tâm lần này, hắn lại không có thể cất giấu tuyệt học. Vốn là vì thu thập Tống Vân Ca, giữ lại đòn sát thủ. Nhưng bây giờ xem ra, lại giữ lại liền có thể lạc bại, chỉ có thể xử xuất đòn sát thủ. Thử Dương Diệu Thế. Hắn ầm ĩ thét dài. Tiếng gào như kinh lôi nổ vang, đám người vội vàng che lỗ tai, trước mắt kịch liệt lắc lư, đã thấy không rõ giữa sân tình hình. Trường đao bên trên tử mang bắn ra, hóa thành một chuỗi tử sắc thái dương. 9 quả tử sắc thái dương đồng thời rơi xuống. Hừ. Dương Vân Nhạn kiều hừ phát lật qua lật lại ngọc thủ, nháy mắt ngưng hiện mấy đóa màu trắng liên hoa, kết hợp 9 đóa kim sắc liên hoa.